Chương 1. Cái thứ nhất người hữu duyên tiểu long nữ, truyền đạo bạo kích trả về hệ thống từ khi tiến vào tháng 4. Dưới Trung Nam Sơn mưa thời gian liền có thêm đứng lên. Có nước mưa thoải mái. Trong núi rừng xuân hoa lần lượt mở ra, mùa đông lá rụng cây cối dần dần nảy mầm. Toàn bộ trong núi rừng một mảnh sinh cơ rạng rỡ, giống như là thường ngày bình thường. Tiểu long nữ từ hoạt tử nhân mộ bên trong đi ra đằng sau, nàng đi vào cổ mộ ngoài năm dặm một mảnh khắp nơi trên đất hoa dại chỗ. Xem xét vừa mới phân tổ ngọc công xây tổ tình huống. Vừa mới đến lúc đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng không khỏi hơi sửng sở, nơi này lúc nào thêm ra một tòa đạo quan tới. Nguyên bản nơi này là không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chính là một mảnh mọc đầy cỏ dại hoa dại đất bằng. Tiểu long nữ bởi vì tại phụ cận nuôi rất nhiều ngọc công nguyên nhân, đối với địa phương này tình huống hết sức quen thuộc. Cho nên đạo quán đột nhiên xuất hiện, làm nàng nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là toàn chân giáo những người kia đắp lên nơi đây? Tiểu long nữ trong lòng có một cái suy đoán, bất quá rất nhanh, nàng liền đem suy đoán này hủy bỏ. Không đối, nơi đây chính là ta phái cổ mộ cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Toàn chân giáo đệ tử đều biết việc này, nhiều năm qua cũng chưa từng có toàn chân đệ tử dám bước vào nơi đây nửa bước. Nghĩ đến không phải là toàn chân giáo người xây đạo quán, thế nhưng là nếu như không phải toàn chân giáo người, thì là ai đâu? Đoán không ra thành lập đạo quán người là ai. Tiểu long nữ hướng đạo quán đi đến, nàng muốn tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Đi đến đạo quán trước cửa, chỉ gặp đạo quán bên trên viết một cái bảng hiệu, dân thư thiên đạo xem đạo quán cửa lớn rộng mở, hai bên treo phó khắc gỗ câu đối, vế trên là thiên vũ lớn, không nhuận vô căn thảo về dưới là đạo pháp rộng, chỉ độ người hữu duyên. Tiểu long nữ mười bậc mà lên, vượt qua đạo quán bậc cửa. Trong lúc bất chợt, nàng cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến đổi, nàng giống như là đi tới mặt khác một vùng không gian. Nơi này trên bầu trời nổi lơ lửng vô số trùng sáng, trên mặt đất là rộng lớn bãi cỏ, còn có một cái xanh biết hồ nước đối diện thì là không nhìn thấy cuối rừng rậm. Cảnh sắc vẻ đẹp như là tiên cảnh. Tại chỗ gần trên đồng cỏ có một gốc cổ thụ che trời, dưới tảng cây có một gian nhà tranh trước là một cái giếng cổ. Dưới cây cổ thụ có một vị thanh niên mặc áo trắng, tay hắn cầm một cuốn sách, nằm tại trên ghế mây, thanh niên bên cạnh bày biện hỏa lô, bên trên chính nấu lấy trà. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện người hữu duyên. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, chính bưng lấy một bản kim bình mai nghiên cứu Diệp Chi Thu lúc này mới chú ý tới, có người đến. Hắn nhìn lại, chính là nhìn thấy một vị dung mạo như thiên tiên giống như thiếu nữ. Mặc dù Diệp Chi Thu tại xuyên qua trước đó đã từng trải qua tin tức thời đại các loại minh tinh, siêu mẫu cao nhan trị tẩy lễ, thế nhưng là tại nhìn thấy thiếu nữ trước mắt một cái trước mắt, hắn vẫn như cũng bị thiếu nữ mỹ lệ cho kinh diễm đến. Thiếu nữ trước mắt đẹp, cũng không hoàn toàn là bề ngoài bên trên đẹp, còn có một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua linh tính đẹp và khí chất đẹp. Loại xinh đẹp này đã đủ để chạm đến tâm linh. Đánh ra trước mắt Diệp Chi Thu một phen, tiểu long nữ biểu lộ băng lãnh đạm mạc, "Chu thần kinh khải, các hạ là đạo quán này chủ nhân?" Chính là. Diệp Chi Thu từ trên ghế nằm đứng lên, đầu tiên là rót chén trà, tự mình uống một ngụm, lúc này mới gật đầu, "Ta gọi Diệp Chi Thu, là này tiên đạo xem con chủ, cô nương xưng hô như thế nào?" "Ta họ Long, sư tổ cùng tôn bà đều gọi ta tiểu long nữ." Đối với trước mắt đột nhiên xuất hiện thiên đạo xem, tiểu long nữ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đơn giản giới thiệu một chút về mình sau, nàng tiếng nói nhất chuyện, "Nơi đây chính là ta phái cổ mộ cấm địa, các hạ đem đạo quán xây ở ta phái trong cấm địa, chỉ sợ có chút không ổn." Long cô nương khả năng hiểu lầm. Diệp Chi Thu mỉm cười, giải thích nói, "Ta thiên đạo xem nhảy ra ngoài tầng giới, không tại trong ngũ hành, cô nương nhìn thấy bất quá là ta thiên đạo xem chiếu ảnh thôi, ta thiên đạo xem chân thực vị trí, cũng không tại phái cổ mộ cấm địa, trừ người hữu duyên bên ngoài, những người khác chỉ có thể nhìn thấy ta này thiên đạo xem, mà không cách nào tiến vào bên trong." Nói như vậy, ta là thiên đạo xem người hữu duyên. Đối với Diệp Chi Thu lời nói, tiểu long nữ có chút nghe không rõ. Cái gì tam giới, cái gì chiếu ảnh, nghe làm cho người như lọt vào trong sương mù. Nàng tiến vào thiên đạo xem chỉ là muốn xác nhận đột nhiên xuất hiện đạo quán là thế nào một chuyện. Có đáp án, nàng cũng liền đã đạt thành mục đích của chuyến này. Chính là, tiến vào thiên đạo xem người hữu duyên, ta thiên đạo xem đều sẽ cho một chút cơ duyên. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nói tiếp, long cô nương vận khí không tệ, gần nhất bản quan chủ đạt được một môn phi thường cường đại công pháp, long cô nương nếu như muốn học, ta có thể chuyển cho ngươi. Đa tạ Diệp quan chủ hảo ý, sư tổ ta nói, tham thì thâm, phái cổ mộ bản môn công phu, ta luyện vài chục năm, cũng mới vừa mới luyện cái ra lông, bản môn công pháp ta cũng còn chưa luyện tốt, liền không học Diệp quan chủ công pháp. Mặc dù tiểu long nữ không biết Diệp Chi Thu thực lực như thế nào, bất quá bằng vào tiên đạo xem như là tiên pháp bình thường thủ đoạn, nàng liên có thể đoán được. Diệp Chi Thu tất nhiên là một vị cao nhân. Nếu như là người bình thường gặp được giống như là Diệp Chi Thu loại cao nhân này, nói là muốn cho cơ duyên, sợ rằng sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Bất quá tiểu long nữ lại không nghĩ như vậy. Nàng từ nhỏ tại phái cổ mộ lớn lên, phái cổ mộ công pháp đi lại là khắc chế thất tình lục dục đường đi, không có hỉ nộ, không có sầu vui, không muốn không. Cho nên nghe được Diệp Chi Thu nói muốn cho nàng cơ duyên, nàng cũng liền cũng không hứng thú. Có chút khó làm à, thật vất vả đến cái người hữu duyên, lại là đối cơ duyên không có hứng thú, đây chẳng phải là nói ta muốn mất đi một lần bạo kích trả về cơ hội. Tiểu long nữ phản ứng tại Diệp Chi Thu ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý, bất quá nghĩ đến chính mình truyền đạo hệ thống, cần truyền đạo người hữu duyên mới có thể thu hoạch được bạo kích trả về, hắn có chút chưa từ bỏ ý định. Chớp mắt, Diệp Chi Thu lập tức có chủ ý, ta môn kiếm pháp này có thể phá thế gian hết thể võ công, long cô nương liền xem như đem phái cổ mộ công phu toàn bộ học hết, ta cũng có thể một kiếm phá chi. Các hạ khẩu khí thật lớn, ta phái cổ mộ võ công bác đại tinh thâm, ngươi nói đồng đều có thể một kiếm phá chi, không khỏi quá mức của một chút. Tiểu long nữ mặc dù vô dục vô cầu, tuy nhiên lại là không cho phép những người khác gièm pha phái cổ mộ. Diệp Chi Thu kiểu nói này, nàng lập tức trong mắt hiện ra lanh ý đến. Long cô nương không tin. Đương nhiên không tin. Vậy ngươi nhìn tốt, ta cho ngươi diễn luyện một lần, ngươi đại khái có thể dùng phái cổ mộ công pháp đến phá giải, ngươi nhìn ngươi cái gọi là phái cổ mộ võ công, có thể hay không phá ta môn kiếm pháp này. Nhìn thấy tiểu long nữ quả nhiên trúng khích tướng của mình pháp, Diệp Chi Thu từ đứng dậy, sau đó tiện tay từ dưới đất nhặt được một đoạn nhánh cây, trực tiếp bắt đầu diễn luyện lên hôm nay vừa mới đánh dấu lấy được công pháp, Độc Cô Cửu Kiếm. Hệ thống đánh dấu lấy được công pháp đều là mát cấp công pháp, cũng không cần Diệp Chi Thu đi luyện. Diệp Chi Thu sau khi xuyên việt, lấy được hệ thống gọi là truyền đạo bạo kích trả về hệ thống. Bạo kích bội suất từ gấp 10 lần đến 100. Không 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 lần không đợi, chỉ cần đem đánh dấu lấy được công pháp hoặc là kỹ năng, tri thức chờ chút dạy cho người hữu duyên, liền có thể thu hoạch được bạo kích trả về. Bạo kích trả về có 3 loại chủng loại. Số lượng bạo kích, dị biến bạo kích, giá trị bạo kích. Dùng Độc Cô Cửu Kiếm nêu ví dụ, nếu như là số lượng bạo kích, Độc Cô Cửu Kiếm bạo kích trả về đằng sau, có thể thu hoạch được gấp 10 lần đến 100. Không 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 lần phần Độc Cô Cửu Kiếm bí tịch. Chương 2. 100000 bạo kích trả về. Nếu như là dị biến bạo kích, Độc Cô Cửu Kiếm bạo kích trả về đằng sau, khả năng thu hoạch được một thanh kiếm, hoặc là một cái quả đảo, thậm chí là một ngọn núi, nói cách khác dị biến bạo kích lấy được đồ vật sẽ cùng nguyên vật phẩm hoàn toàn không liên quan gì. Nếu như là giá trị bạo kích, Độc Cô Cửu Kiếm bạo kích trả về đằng sau, có thể thu hoạch được giá trị là Độc Cô Cửu Kiếm gấp 10 lần đến 100. Không 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 lần giá trị công pháp. Bất quá lại là có hai cái hạn chế. Đó chính là bạo kích trả về lấy được vật phẩm cùng công pháp, không thể dùng để truyền đạo, lại lần nữa bạo kích trả về. Có thể dùng tại truyền đạo chỉ có thể là đánh dấu lấy được công pháp. Truyền đạo qua một lần công pháp, lần nữa truyền đạo, không thể lại lần nữa thu hoạch được bạo kích trả về. Theo Diệp Chi Thu nắm chặt trong tay nhánh cây, cả người hắn khí thế lập tức tùy theo biến đổi, từ trước đó lười biếng tản mạn, lập tức trở nên sắc bén không gì sánh được. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất biến thành một thanh kiếm bình thường. Tiểu Long Nữ vốn cho là Diệp Chi Thu trước đó là nói khoác, thế nhưng là khi nàng cảm giác được Diệp Chi Thu khí chất trên người biến hóa đằng sau, nàng không còn dám xem nhẹ Diệp Chi Thu. Quy Mội Xu vọng giáp chuyển bính ngọ vị chi giao. Tổng quyết thức, phong lôi thức, biến, sơn trạch phá kiếm thức, phá đao thức, phá tiên thức, phá khí thức. Theo Diệp Chi Thu không ngừng diễn luyện Độc Cô Cửu Kiếm bên trong chiêu thức, đồng thời phối hợp nói ra mỗi một chiêu kiếm quyết. Tiểu Long Nữ nguyên bản có chút ánh mắt hoài nghi dần dần trở nên ngưng trọng, đến Diệp Chi Thu đem Độc Cô Cửu Kiếm tất cả chiêu thức cùng khẩu quyết diễn luyện xong, Tiểu Long Nữ cái kia nguyên bản liền không có cái gì huyết sắc mặt, trở nên trắng bệch. Vừa mới tại Diệp Chi Thu diễn luyện chiêu thức trong quá trình, nàng ở trong lòng nếm thử lấy phái cổ mộ võ công phá giải, thế nhưng là đều không ngoại lệ, nàng sở học tất cả phái cổ mộ võ công, tại Độc Cô Cửu Kiếm trước mặt toàn bộ đều bị từng cái phá đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, truyền đạo người hữu duyên thành công, phát động 100000 lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hết thảy 8 cái cảnh giới phân nhân, Phách Tượng, Đoạn Giang, Diễn Thành, Khai Sơn, Phá Hải, Truy Tinh, Trảm Thiên. Phát đạt, thế mà lần thứ nhất truyền đạo liền phát động 100000 lần giá trị bạo kích trả về. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tu luyện tới cảnh giới tối cao, lại có thể một kiếm chạm thiên, có kiếm pháp này, ngày sau liền xem như ta chiếu ảnh đến một chút tiên hiệp, cũng có sức tự vệ. Xem hết Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kỹ càng giới thiệu, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt. Lần thứ nhất truyền đạo liền thu hoạch được tốt như vậy công pháp. Điều này không khỏi làm tâm tình của hắn phấn chấn. Mà lại cái này vẹn vẹn truyền đạo Độc Cô Cửu Kiếm dạng này thế giới võ hiệp công pháp bạo kích trả về. Nếu như hắn truyền đạo chính là thế giới huyền huyễn công pháp, 100000 lần bạo kích trả về, lại đem có thể thu hoạch được cường đại cỡ nào công pháp. Đem khỏe miệng so với A Cờ còn khó đè lên. Diệp Chi Thu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh tiểu long nữ, ta môn kiếm pháp này như thế nào? Diệp quan chủ, môn kiếm pháp này hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, bằng vào ta hiện tại sở học phái cổ mộ võ công, hoàn toàn chính xác không cách nào phá giải. Tiểu long nữ bị Độc Cô Cửu Kiếm tinh diệu thật to rung động. Bất quá nàng vẫn như cũ còn ôm lấy một tia hy vọng, không chịu thua, bất quá ta phái cổ mộ còn có một môn gọi là Ngọc Nữ Tâm Kinh tuyệt thế công pháp, chờ ta đem Ngọc Nữ Tâm Kinh học được, chưa hẳn không thể phá giải Diệp quan chủ môn này Độc Cô Cửu Kiếm. Vậy ta dựa mắt mà đợi. Diệp Chi Thu mỉm cười. Không có công pháp mạnh nhất, chỉ có mạnh nhất võ giả. Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng tốt, Độc Cô Cửu Kiếm cũng tốt, tại Diệp Chi Thu xem ra cũng không phân chia cao thấp, hắn vừa mới nói phái cổ mộ tất cả công pháp đều không địch lại Độc Cô Cửu Kiếm, bất quá là khích tướng tiểu long nữ thôi. Trong lòng kìm nén một cố khí, tiểu long nữ theo thiên đạo xem rời đi, nàng muốn trở về mau chóng biết luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, sau đó phá giải Diệp Chi Thu chỗ biểu hiện ra Độc Cô Cửu Kiếm. Hướng Diệp Chi Thu chứng minh, hắn chỗ diễn luyện Độc Cô Cửu Kiếm chưa hẳn so Ngọc Nữ Tâm Kinh mạnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Là. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Chi Thu đem nhìn về phía tiểu long nữ bóng lưng thu hồi ánh mắt lại, theo hắn ở trong lòng mặc niệm, thanh âm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được viên mãn cấp lục mạch thần kiếm. Tại thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một điểm sáng. Điểm sáng này trực tiếp chui vào Diệp Chi Thu trong đầu. Tiếp lấy trong trí nhớ của hắn lập tức xuất hiện đại lượng liên quan tới mát cấp lục mạch thần kiếm càng ngộ, cùng lúc đó, trong đan điền của hắn cũng đồng bộ xuất hiện một cỗ cực kỳ khổng lồ nội khí. Diệp Chi Thu tay phải ngón tay cái tiện tay một chút, thi triển ra lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm, chỉ nghe được anh một tiếng, một đạo trong lúc vô hình khí bắn ra trực tiếp đem trên đồng cỏ một khối cao cỡ nửa người tảng đá đánh cho chia năm xẻ bảy. Lục mạch thần kiếm, lục mạch kiếm pháp, mỗi một mạch đều có không giống nhau đặc điểm. Thiếu Thương kiếm đặc điểm là hùng tráng khỏe khoắn, lực đạo cực lớn, có long trời lở đất cảm giác. Cũng không biết ta thực lực bây giờ, đặt ở thần điêu thế giới là một cái gì trình độ. Hôm nay là Diệp Chi Thu thu hoạch được Thiên Đạo Xem cùng truyền đạo bạo kích trả về hệ thống ngày thứ hai, dựa theo hệ thống nói tới, Thiên Đạo Xem có thể chiếu ảnh đến chư thiên vạn giới, Diệp Chi Thu trước mắt chiếu ảnh đến là thần điêu thế giới. Bởi vì mới vừa tới đến thế giới này, cho nên Diệp Chi Thu đối với thần điêu thế giới căn bản cũng không hiểu rõ, cũng không biết thế giới này dòng thời gian cái gì. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút ảo não, vừa mới vào xem lấy hướng tiểu long nữ biểu thị độc cô cửu kiếm, lại quên hướng nàng biết tình huống của cái thế giới này. Long cô đương, ngươi tại sao lại trở về? Diệp Chi Thu vừa mới nghĩ lấy đợi đến tiểu long nữ lần sau lại đến, phải hướng nàng biết một chút thế giới này sự tình, hắn chính là nhìn thấy nguyên bản đã rời đi tiểu long nữ lại lần nữa trở về. Đây là ngọc có ngọc ong, ngươi thu cất đi. Tiểu long nữ từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa tới Diệp Chi Thu trên tay, ngươi tỏa đạo quán này bên ngoài trong rừng cây, ta nuôi rất nhiều ngọc ong, ngọc đôi ong đâm có kịch độc, nếu như ngươi bị ngọc ong cho ẩn nấp, chỉ cần ăn chút mật ong này liền tốt. Mặc dù trước đó Diệp Chi Thu khẩu xuất của luôn, gièm pha phái cổ mộ võ học, làm cho tiểu long nữ đối với Diệp Chi Thu trong lòng không thích. Bất quá tiểu long nữ trở lại bên ngoài lúc này mới ý thức được, Diệp Chi Thu trước đó chính là phép khích tướng, vì đem độc cô cửu kiếm truyền cho nàng. Nghĩ thế chỗ, trong nội tâm nàng lập tức cảm thấy áy náy, biết là chính mình hiểu lầm Diệp Chi Thu hảo ý, thế là nàng liền đem chính mình vừa mới hái xuống ngọc ong mật ong cho Diệp Chi Thu đưa tới. Đa tạ. Diệp Chi Thu mỉm cười nhận ngọc ong mật ong, mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay, hắn tự nhận là cái kia ngọc ong tuyệt sẽ không uy hiếp an toàn của hắn, bất quá tiểu long nữ tấm lòng thành, hắn cũng là không muốn cô phụ. Long cô nương chấm đã. Nhìn thấy tiểu long nữ tại đưa xong ngọc ong mật ong đằng sau liền muốn rời khỏi, Diệp Chi Thu đưa nàng gọi lại, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp quan chủ xin hỏi. Ngươi thu đồ đệ không có? A, không có. Tiểu long nữ có chút không hiểu rõ Diệp Chi Thu vì cái gì đột nhiên hỏi mình có hay không đồ đệ. Chương 3. Một kiếm chi uy nguyên lai hiện tại Dương Quá còn chưa bái sư tiểu long nữ. Mặc dù Diệp Chi Thu chỉ hỏi tiểu long nữ một vấn đề, bất quá từ cái vấn đề này bên trong, hắn lại là hoàn toàn biết thần điêu thế giới dòng thời gian. Diệp quan chủ còn có vấn đề khác sao? Không có. Vậy ta đi về trước. Tiểu long nữ nhìn thấy Diệp Chi Thu đã không có vấn đề gì, nàng đứng dậy cáo tử, đi ra Thiên Đạo Xem. Hồi tưởng đến mới vừa cùng tiểu long nữ nói chuyện với nhau, Diệp Chi Thu đem bảng hệ thống mở ra. Truyền đạo bạo kích trả về hệ thống ký chủ, Diệp Chi Thu công pháp, Độc Cô Cửu Kiếm mát cấp lục mạch thần kiếm mát cấp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chưa tu luyện chiếu ảnh đại thế giới, thế giới võ hiệp đã mở ra, thế giới tiên hiệp chưa mở ra, thế giới huyền huyễn chưa mở ra, hồng hoang thế giới chưa mở ra. Thế giới võ hiệp chiếu ảnh địa điểm, thần điêu thế giới Trung Nam Sơn đã kích hoạt, Tiếu Ngạo thế giới Ô Sơn chưa kích hoạt, Ỷ Thiên thế giới chưa kích hoạt, Thiên Long thế giới chưa kích hoạt, Tuyệt Đại Song Tiêu thế giới chưa kích hoạt, Trong Tuyết thế giới chưa kích hoạt, Thiếu Niên thế giới chưa kích hoạt. Thế giới tiên hiệp chiếu ảnh địa điểm, Tiên Kiếm thế giới chưa kích hoạt, Chu Tiên thế giới chưa kích hoạt, Tương Dạ thế giới chưa kích hoạt, Thế giới người phàm chưa kích hoạt. Hệ thống nhà kho, không hệ thống chiếu ảnh địa điểm là dựa theo thế giới lực lượng cấp độ tiến hành, nhóm đầu tiên chiếu ảnh thế giới toàn bộ đều là thế giới võ hiệp. Đợi đến thế giới võ hiệp chiếu ảnh hoàn tất, liền sẽ tăng lên tới thế giới tiên hiệp, thế giới huyền huyễn, thậm chí hồng hoang thế giới. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Chi Thu đem vừa mới lấy được Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bí tịch lấy ra, sau đó bắt đầu chăm chú nghiên cứu đứng lên. Có mát cấp độc cô cửu kiếm cùng mát cấp lục mạch thần kiếm làm kiếm đạo bản lĩnh, Diệp Chi Thu đang đánh mở Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bí tịch đằng sau, đem nó nhìn hai lần, hắn liền có chút cảm ngộ. Mò tới Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tu luyện yếu điểm. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vô cùng đơn giản, tất cả cảnh giới đều chỉ có một chiêu, đó chính là rút kiếm, chém. Bất quá mặc dù chiêu thức chỉ có một chiêu, tuy nhiên lại phù hợp đặc thù hô hấp pháp cùng kiếm ý tích xúc pháp môn. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật phối hợp hô hấp pháp, có thể thông qua rút kiếm cùng hô hấp đến không ngừng lớn mạnh người tu luyện thể phách cùng tinh thần. Mà kiếm ý tích xúc pháp môn thì là có thể ở người tu luyện trong thân thể mở ra một cái kiếm khiếu. Kiếm khiếu phi thường thần kỳ, có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé. Ở người tu luyện trong thân thể, thế nhưng là lại không cùng tâm can tỷ phổi tại một cái không gian. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật người tu luyện, đản sinh ra kiếm ý sẽ bị tích lũy tại kiếm khiếu bên trong. Đợi đến phải dùng thời điểm liền có thể lập tức triệu tập mà ra. Biết rõ tu luyện như thế nào, Diệp Chi Thu theo Thiên Đạo trong quan đi ra, tại Trung Nam Sơn bên trên tìm kiếm khắp nơi, không đến bao lâu hắn chính là tìm tới chính mình đồ vật muốn. Một gốc có thể dùng tới làm vỏ kiếm cây trúc, cùng một gốc rất thích hợp làm kiếm cây nhỏ, dùng nội lực làm đao. Diệp Chi Thu rất nhanh chính là liền thành công chế tạo ra hắn nhân sinh thanh kiếm thứ nhất, nghĩ nghĩ hắn cho thanh kiếm này một cái tên, kiếm này lấy đầu gỗ làm thân kiếm, cây trúc làm vỏ kiếm, liền cứ gọi nó trúc một kiếm đi. Có thuộc về mình kiếm. Diệp Chi Thu lúc này liền là tại trong rừng cây bắt đầu đếm thử tu luyện lên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đến, hắn tại một cây đại thụ tiền chạm tốt, sau đó dựa theo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bên trong ghi chép hô hấp pháp bắt đầu hô hấp. Theo hắn lần lượt hô hấp tiến hành, Diệp Chi Thu cảm giác được trong cơ thể của mình liên tục không ngừng bắt đầu xuất hiện dòng nước ấm, những dòng nước ấm này tại xuất hiện đằng sau, Diệp Chi Thu cảm giác mình toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách cùng tinh thần đều đang mạnh lên bên trong. Cảm giác mình thân thể đạt đến một loại nào đó trạng thái đỉnh phong đằng sau, Diệp Chi Thu bắt đầu xuống một bước động tác. Hắn ở trong lòng minh tưởng có một thanh kiếm xuất hiện ở trong thân thể hắn, không ngừng rút kiếm chém ra, cuối cùng trong cơ thể hắn mở ra một cái kiếm thiếu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Chi Thu rất khó tưởng tượng thanh kiếm này. Thanh kiếm này dị thường mơ hồ, thế nhưng là theo hắn không ngừng minh tưởng, thanh kiếm này bộ dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chém ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không biết qua bao lâu, Diệp Chi Thu cảm giác mình thể nội truyền đến răng rắc một tiếng, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình xuất hiện một cái khiếu huyệt. Cái này khiếu huyệt không lớn, đại khái là lớn chừng ngón cái. Diệp Chi Thu biết, hắn thành công, đây chính là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trong bí tịch nâng lên kiếm khiếu. Mở ra kiếm khiếu đằng sau, hắn xem như chính thức bước vào Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tu luyện môn hạng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cảnh giới thứ nhất là phân người, cái gọi là phân người chính là một kiếm rút ra, có thể đem người chia hai nửa, có kiếm khiếu, sau đó chính là luyện tập rút kiếm, không biết ta cần bao lâu mới có thể luyện thành cảnh giới thứ nhất. Thành công mở ra kiếm khiếu, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt. Hắn lúc này bắt đầu chính thức luyện tập rút kiếm. Bởi vì có Độc Cô Cửu kiếm cùng Lục Mạch Thần kiếm hai môn kiếm pháp nội tình tại, Diệp Chi Thu luyện tập lên rút kiếm đến phi thường thuận lợi. Hắn mẹn mẹn chỉ là rút kiếm 3 lần, liền nắm giữ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rút kiếm tinh túy. Theo hắn một kiếm tiếp lấy một kiếm rút ra. Động tác của hắn càng ngày càng tiêu chuẩn. Tốc độ rút kiếm cũng càng lúc càng nhanh, đến lần thứ 300 đằng sau, hắn rút kiếm trong nháy mắt đã nhanh đến có thể nghe được không khí bị chém ra thanh âm. 300 lần rút kiếm, để Diệp Chi Thu thể lực tiêu hao rất lớn. Bất quá cũng may hắn có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chuyên môn hô hấp pháp, thể lực đang nhanh chóng tiêu hao đồng thời, cũng tại cực tốc khôi phục. Đồng thời, theo rút kiếm tiến hành, Diệp Chi Thu nguyên bản không có vật gì kiếm khiếu bên trong, không biết khi nào xuất hiện một sợi kiếm ý, mặc dù sợi kiếm ý này vô cùng ít ỏi, bất quá cái này cũng đủ để khiến Diệp Chi Thu tâm tình phấn chấn. Hắn đi đến một gốc thô to như thùng nước trước đại thụ, nhắm mắt lại, đứng tại chỗ bất động. Không biết qua bao lâu, Diệp Chi Thu trong tay trúc một kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ gặp một đạo kiếm quang chợt lóe lên, tiếp lấy trước mặt hắn cỡ thùng nước đại thụ, trực tiếp bị hắn từ giữa đó chém thành hai nửa. Nếu một kiếm có thể đem cây cối cho chia hai nửa, như vậy nếu như gặp phải chính là người, khẳng định cũng có thể đem nó chia làm hai nửa. Nói cách khác, ta cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật xem như đã luyện thành cảnh giới thứ nhất. Nhìn trước mắt bị chính mình một kiếm chia hai nửa đại thụ, Diệp Chi Thu trong lòng cao hứng không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà một ngày đều không có đến liền đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cảnh giới thứ nhất cho đã luyện thành. Diệp Chi Thu cũng không biết, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đem kiếm pháp luyện đến bây giờ trình độ, nhưng thật ra là bởi vì hắn Độc Cô Cửu kiếm cùng Lục Mạch Thần kiếm đã viên mãn, trên kiếm đạo đã có thâm hậu tích lũy. Muốn đem cái này hai môn kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền xem như võ đạo thiên tài, cũng cần một hai chục năm công phu, nếu như là người bình thường, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều khó có khả năng. Diệp Chi Thu cũng không dừng lại lâu, thu kiếm trở vào bao, hắn chính là chỉ lên trời đạo quán đi đến. Tại hắn rời đi không đến bao lâu, một vị 13-14 tuổi thiếu niên chính là liền từ nơi không xa trong đùi cỏ chui ra. Chương 4. Vạn lần bạo kích trả về. Đi vào Diệp Chi Thu chém thành hai nửa đại thụ trước mặt. Thiếu niên đưa thay sờ sờ thân cây. Cảm giác được thân cây mặt cắt bóng loáng như gương giống như, hắn không khỏi chấn kinh lên tiếng, thật cường đại kiếm pháp, nếu như ta học xong môn kiếm pháp này, tuyệt đối sẽ không lại thụ bất luận người nào khi dễ. Sau khi kinh ngạc, thiếu niên nhìn về phía Diệp Chi Thu rời đi địa phương. Lúc này đổi tới, tiền bối xin dừng bước. Diệp Chi Thu vừa mới nửa chân đạp đến nhập thiên đạo xem bậc cửa, hắn chính là nghe được sau lưng cách đó không xa có người gọi hắn, hắn trở lại hắn đến xem xét, nhìn thấy một vị thở hồng hộc thiếu niên, chính bước nhanh hướng chính mình sở tại đi tới. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện người hữu duyên. Lúc đầu Diệp Chi Thu là không chuẩn bị phản ứng vị thiếu niên kia. Bất quá khi hắn nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở đằng sau, hắn lập tức cải biến chủ ý, lúc này mỉm cười hướng thiếu niên phất tay, "Thiếu niên lang, có chuyện gì mời đến ta thiên đạo trong quan nói đi." Nói xong Diệp Chi Thu quay người đi vào thiên đạo trong quan. Dương Quá gật gật đầu, sau đó chạy chậm đến đi theo Diệp Chi Thu bước chân đi vào thiên đạo xem, vừa mới bước vào thiên đạo xem, Dương Quá liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Nơi này lại là một mảnh cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thiên địa. Hắn phảng phất đi vào một thế giới khác bình thường. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội vàng tìm kiếm Diệp Chi Thu thân ảnh, cuối cùng tại dưới một gốc cổ thụ che trời, nhìn thấy một bộ áo trắng Diệp Chi Thu đang đứng ở nơi đó mỉm cười hắn, hắn vội vàng chạy tới hành lễ, "Tiểu tử Dương Quá bái kiến tiền bối. Ngươi vừa mới gọi ta lại, là có chuyện gì không?" Tiểu tử trong lúc vô tình nhìn thấy tiền bối sử dụng kiếm gỗ tùy ý bên trong vung ra một kiếm, thế mà đem một gốc thô to như thùng nước đại thụ chém làm hai nửa, đại thụ kia thiết diện thế mà bóng loáng như gương. Dương Quá nắm quyền, ngây ngô trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, phản phất vừa mới đem đại thụ một kiếm chém thành hai khúc người là hắn bình thường. Tiểu tử ý thức được tiền bối kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, cho nên tâm trí hướng về, muốn đi theo tiền bối học kiếm. Nguyên lai là Dương Quá. Nghe được thiếu niên thân phận, Diệp Chi Thu cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy Dương Quá cùng trong nguyên tắc bái sư tiểu lòng nữ khác biệt, ngược lại đến bái sư chính mình, rất có ý tứ. Ta có một môn kiếm pháp ngược lại là có thể truyền cho ngươi. Đối với Diệp Chi Thu tới nói, chỉ cần truyền đạo liền có thể thu hoạch được bạo kích trả về. Cho nên hắn không hề giống là những người khác thu đồ đệ người như thế, còn muốn khảo nghiệm đệ tử, còn muốn trái lo phải nghĩ. A. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đơn giản như vậy liền muốn truyền lại từ mình một môn kiếm pháp, mặt mũi tràn đầy ngây ngô Dương Quá đốn lúc sợ ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn lộ ra cung hỉ, vội vàng quỳ trên mặt đất cho Diệp Chi Thu dập đầu, đệ tử bái kiến sư phụ đại ân đại đức Dương Quá chắc chắn cả đời đi khác. Từ Đào Hoa Đạo bắt đầu, Dương Quá vẫn luôn muốn học võ, thế nhưng là trừ nhận cái kia điên điên khủng khủng cha bên ngoài, không có người chịu dụng tâm dạy hắn. Bây giờ Diệp Chi Thu như vậy liền tùy tiện đáp ứng, điều này không khỏi làm hắn đang kinh hỉ sau khi, lại không khỏi lo lắng Diệp Chi Thu có thể hay không tùy tiện dạy hắn một môn phổ thông không gì sánh được kiếm pháp. Dùng cái này đến đuổi chính mình, ta muốn truyền thụ cho kiếm pháp của ngươi gọi là Lục Mạch Thần kiếm. Diệp Chi Thu nhưng không biết Dương Quá trong lòng những cái kia loạn thất bát tao tâm tư, hắn cũng lười biết, trực tiếp bắt đầu cho Dương Quá diễn luyện lên Lục Mạch Thần kiếm đến. Lục Mạch Thần kiếm có Lục Mạch kiếm pháp, thiếu thương kiếm, thiếu sông kiếm. mỗi nâng lên nhất mạch kiếm pháp, Diệp Chi Thu chính là một chỉ điểm ra. Hắn mỗi nhấn một ngón tay, liền đem trên cổ thụ đầu cảnh cho đánh xuống một nhánh. Mới đầu thời điểm, Dương Quá nghe được Diệp Chi Thu truyền thụ kiếm pháp của mình gọi Lục Mạch Thần Kiếm, hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao môn kiếm pháp này hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Chi Thu sử dụng môn kiếm pháp này lại có thể bắn ra nội lực, có thể công kích từ xa, đánh từ xa người sau, hắn lập tức ý thức được, đây là một môn cực kỳ cường đại kiếm pháp. Hắn vừa mới còn lo lắng Diệp Chi Thu biết dùng kiếm pháp thông thường đến đuổi chính mình. Thế nhưng là không ngờ rằng Diệp Chi Thu thế mà truyền hắn một môn kiếm pháp lợi hại như thế. Điều này làm hắn đối với vừa mới trong lòng mình tiểu tâm tư ấy nấy bất phần, đồng thời Dương Quá cũng đối Diệp Chi Thu cảm kích không thôi. Thu lại tâm thần, hắn vội vàng bình tĩnh lại, đem Diệp Chi Thu giảng dạy mỗi một chiêu, mỗi một câu khẩu quyết đều nhớ kỹ ở trong lòng. Đinh, chúc mừng ký chủ, truyền đạo thành công, phát động vạn lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng vô thượng ngự kiếm thuật. Vô thượng ngự kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành, tu luyện đến viên mãn, có thể ngự kiếm tại ngoài ngàn vạn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Truyền đạo kết thúc, nhìn thấy hệ thống phát ra ban thưởng, Diệp Chi Thu hài lòng đến cực điểm. Vô thượng ngự kiếm thuật mặc dù tại công kích lực phương diện so với trước đó Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tới nói kém một chút, bất quá công kích khoảng cách lại là cực xa, mà lại có thể tăng lên cực lớn tốc độ của hắn. Ta vừa mới truyền thụ cho chiêu kiếm của ngươi cùng kiếm quyết, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Bẩm sư phụ lời nói, đệ tử nhớ kỹ. Dương Quá ngộ tính siêu tuyệt, trí nhớ cũng 10 phần cường hãn. Mặc dù vừa mới Diệp Chi Thu đang truyền thụ hắn công pháp trong quá trình, cũng không có tận lực thả chậm tốc độ, bất quá vẫn là bị hắn cho một mực nhớ kỹ. Rất tốt. Đối với Dương Quá biểu hiện Diệp Chi Thu rất là hài lòng. Hắn vốn chính là cái rất lời người, nếu để cho hắn một lần lại một lần đi dạy Dương Quá, hắn có thể làm không đến. Mà lại, Diệp Chi Thu mục đích chỉ là truyền đạo, mà không phải thu đồ đệ. Truyền đạo kết thúc, ban thưởng đã thu hoạch được. Còn lại hắn cũng liền không muốn để ý tới. Sư phụ, ta có thể lưu tại ngài nơi này sao? Dương Quá ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chi Thu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn một mực mơ ước có thể có một vị thực tình dạy bảo sư phụ của mình. Mặc dù cùng Diệp Chi Thu chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là Diệp Chi Thu vừa đến đã truyền hắn một môn tuyệt thế thần công. Ơn nghĩa như thế, làm hắn triệt để công nhận Diệp Chi Thu vị sư phụ này. Từ nhỏ cơ khổ hắn, đối với Diệp Chi Thu tự nhiên muốn thân cận một chút, cứ việc cùng Diệp Chi Thu chỉ là lần đầu gặp mặt, bất quá hắn lại cảm nhận được người nhà giống như ấm áp. Hắn vẫn luôn muốn thoát đi toàn chân giáo người kia người đều khi dễ chỗ của mình, bây giờ đi vào tiên đạo xem, hắn thật rất muốn để lại ở chỗ này. Có thể, chẳng qua nếu như ngươi lưu lại, nhưng là muốn giúp ta làm việc. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu, dựa theo hệ thống quy tắc, mặc dù nói một vị người hữu duyên trong vòng một ngày chỉ có thể truyền đạo một lần, bất quá lại là không có hạn mức cao nhất hạn chế. Dương Quá nếu như lưu lại, đối với Diệp Chi Thu tới nói cũng có chỗ tốt. Mà lại Diệp Chi Thu mặc dù tại thiên đạo xem trong vùng không gian này trong 3 năm đều là vô địch tồn tại. Tuy nhiên lại không phải vạn năng tồn tại. Hắn cần ăn cơm uống nước, Dương Quá lưu tại nơi này, có thể giúp hắn làm ít chuyện vặt, để Diệp Chi Thu thoải mái hơn chút. Đệ tử đa tạ sư phụ. Nghe được Diệp Chi Thu đáp ứng, Dương Quá quỳ trên mặt đất, con mắt đỏ lên, khóc lên, hắn từ nhỏ không có thân nhân, khắp nơi bị người đối xử lạnh nhạt, lại là không nghĩ tới gặp được một vị tốt như vậy sư phụ. Không chút nào ghét bỏ hắn. Tốt, đừng khóc. Ta vừa mới dạy ngươi Lục Mạch Thần Kiếm, ngươi bây giờ rèn sắc khi còn nóng, luyện thật giỏi một luyện. Diệp Chi Thu xoay người vỗ vỗ Dương Quá bả vai. Sau đó hắn chính là đi đến dưới cây cổ thụ, đem trúc kiếm để ở một bên. Sau đó nằm xuống. Diệp Chi Thu cũng không phải là buồn ngủ, mà là muốn nằm hảo hảo nghiên cứu một chút vừa mới lấy được vô thượng ngự kiếm thuật, cùng rất nhiều người ưa thích ngồi luyện công khác biệt, Diệp Chi Thu thì là ưa thích nằm luyện công. Chương 5. Mới chiếu ảnh địa điểm, tìm Diệp Chi Thu hợp luyện ngọc nữ tâm kinh. Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động, lập tức đặt ở hệ thống nhà kho vô thượng ngự kiếm thuật bí tịch liền bị lật ra. Hắn bắt đầu chăm chú nghiên cứu môn công pháp này, ngự kiếm thuật có thể khí ngự chi, là vì lấy khí ngự kiếm, có thể thần thức ngự chi, là vì thần thức ngự kiếm, có thể linh lực pháp lực chờ chút chi pháp ngự kiếm, nhưng hoặc khí hoặc thần thức có thể là linh lực pháp lực cuối cùng cũng có tận lúc, dùng cái này ngự kiếm cuối cùng cũng có cực hạn, vô thượng ngự kiếm chi pháp chính là tại trong tự thân ngưng tụ tâm kiếm, lấy tâm niệm ngự kiếm, tâm niệm vô tận, tâm kiếm có thể không nhìn khoảng. Cách cùng người ngự kiếm tâm linh tương thông, có thể tại vô hạn xa xôi bên ngoài tùy ý điều khiển, tâm niệm vô tận xem hết vô thượng ngự kiếm thuật công pháp bí tịch, Diệp Chi Thu không khỏi âm thầm tán thưởng vô thượng ngự kiếm thuật kỳ tư diệu tượng. Thường quy ngự kiếm thuật là lấy khí ngự kiếm cùng lấy nguyên thần pháp lực chờ chút đến ngự kiếm, nhưng mà chút ngự kiếm chi pháp từ đầu đến cuối có thiếu hụt, sẽ bị tự thân khí, linh lực, pháp lực, nguyên thần chờ chút nhiều ít có hạn chế. Mà vô thượng ngự kiếm chi pháp tắc là lấy tâm niệm đến ngự kiếm. Người ngự kiếm không chết, tâm niệm vô tận. Cứ như vậy cũng sẽ không có hạn chế. Vô thượng ngự kiếm thuật có thể làm đến điểm này, mấu chốt ở chỗ muốn chức ngưng tụ ra một viên tâm kiếm. Cái gọi là tâm kiếm, kỳ thật chính là ý niệm trong lòng biến thành chi kiếm. Suy nghĩ vô tận, tâm kiếm đồng dạng vô tận. Bất quá, người suy nghĩ mặc dù vô tận, thế nhưng là cũng tương tự phi thường hỗn tạp, trong nháy mắt, thế nhưng là có vô số suy nghĩ bắn ra. Muốn từ đó tìm tới đơn nhất suy nghĩ, là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Bất quá cũng may vô thượng ngự kiếm thuật bên trong có chuyên môn pháp môn, có thể giúp người tu luyện, dùng tâm bên trong chi niệm ngưng tụ tâm kiếm, đem bí tịch cẩn thận nhìn muốn, 5 lần. Diệp Chi Thu dần dần mò tới bí quyết, hắn bắt đầu ở trong lòng nếm thử vứt bỏ tạp niệm, bắt thuần túy nhất tâm niệm đến ngưng tụ trong lòng chi kiếm. Thất bại, thất bại, thất bại. Không biết thử bao nhiêu lần, Diệp Chi Thu trong lòng hơi động, rốt cục thành công ngưng tụ ra một viên tâm kiếm. viên này tâm kiếm ước chừng một tiết chừng đầu ngón tay, trạng thái hơi mở, phát ra hào quang màu vàng. Nhìn phi thường mịn nhì. Nguyên bản tại nằm Diệp Chi Thu ngồi dậy. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, chỗ mi tâm một viên tiểu kiếm bắn ra, sau đó lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm, tại hắn phương viên một dặm bên trong, phi hành tốc độ cao. Tâm kiếm tốc độ phi hành cực nhanh. Nhanh đến thoạt nhìn như là một vệt ánh sáng bình thường. Đây là tiên pháp sao? Dương Quá ngay tại chăm chú luyện tập lục mạch thần kiếm. Nhìn thấy Diệp Chi Thu chung quanh có một vệt ánh sáng lấy các loại quy tích cực tốc bay vụt. Hắn không khỏi nhìn ngây người. Đáng tiếc quá nhỏ chút, trước mắt không cách nào duy trì quá lâu thời gian, cũng không có biện pháp mang ta phi hành. Nhìn trước mắt tâm kiếm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá trong lòng hắn cũng rất là phân chấn, thành công ngưng tụ ra tâm kiếm, ý vị này, hắn vô thượng ngự kiếm thuật xem như nhập môn. Trong vòng một ngày, Trảm Thiên rút kiếm thuật cùng vô thượng ngự kiếm thuật muốn tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt. Dựa theo dạng này tiến độ, 3 năm đằng sau, dù là không có hệ thống bảo hộ, hắn tại trong vùng không gian này không còn vô địch, hắn cũng có lòng tin có được sức tự vệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, mới chiếu ảnh địa điểm đã kích hoạt. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Diệp Chi Thu nhìn về phía bảng hệ thống, hắn nhìn thấy thế giới võ hiệp chiếu ảnh địa điểm trừ trước đó thần điều thế giới Trung Nam Sơn bên ngoài, lại kích hoạt lên tiếu ngạo thế giới Phúc Châu phủ Ô Sơn. Theo chiếu ảnh địa điểm kích hoạt, Ô Sơn trên một mảnh đồng cỏ, lập tức xuất hiện một tòa cùng thần điều thế giới giống nhau như lúc tiên đạo xem. Theo tiên đạo trong quan rời đi, tiểu long nữ cũng không có lập tức về phái của mộ. Nàng tìm cái địa phương đem trước Diệp Chi Thu biểu thị cho nàng độc cô cựu kiếm dụng tâm diễn luyện một lần, bảo đảm mình đã đem môn kiếm pháp này nhớ kỹ trong lòng đằng sau, nàng lúc này mới hướng cổ mộ đi đến. Nàng sở dĩ đem môn công pháp này cho một mực ghi lại, cũng là không phải là vì tập luyện môn công pháp này, mà là muốn thuận tiện trở về phá giải. Trở lại cổ mộ đằng sau, tiểu long nữ cũng không trở về chính mình ở lại mộ thất, mà là trực tiếp đi hướng cổ mộ chỗ sâu nhất, không bao lâu nàng đi vào trong một gian thạch thất. Tại thạch thất này trên vách tường, khắc họa lấy ngọc nữ tâm kinh luyện tập chi pháp. Trước đó tiểu long nữ cảm thấy mình cảnh giới không đủ, còn chưa tới có thể luyện tập ngọc nữ tâm kinh thời điểm, cho nên mặc dù biết ngọc này nữ tâm kinh chỗ, thế nhưng là nàng cũng không có luyện tập qua. Bây giờ nàng muốn hướng Diệp Chi Thu chứng minh phái cổ mộ công phu chưa hẳn không bằng độc cô cửu kiếm, cho nên nàng liền tới học môn công pháp này tới. Công pháp này thế mà cần hai người mới có thể tu luyện, cái này lúc đầu tiểu long nữ đối với ngọc nữ tâm kinh tu luyện là ôm lấy cực lớn hy vọng, cảm thấy đem ngọc nữ tâm kinh học được, liền có phá giải độc cô cửu kiếm khả năng. Bất quá khi nàng đem ngọc nữ tâm kinh công pháp xem hết, lông mày của nàng không khỏi nhíu lại. Bây giờ trong cổ mộ cũng chỉ có nàng cùng Tôn bà hai người, Tôn bà niên kỷ đã phi thường lớn, ngọc này nữ tâm kinh tu luyện hung hiểm và phần, đối với tinh lực yêu cầu cực cao. Nếu như nàng cùng Tôn bà cùng một chỗ tu luyện, làm không cẩn thận, có thể sẽ muốn Tôn bà mệnh. Nghĩ đến đây tiểu long nữ không khỏi phạm vào khó, chẳng lẽ muốn đem sư tỷ cho gọi trở về, để nàng cùng ta cùng nhau tu luyện ngọc này nữ tâm kinh. Không thể, sư phụ trước khi lâm trung đã từng đã thông báo, tuyệt đối không thể đem ngọc nữ tâm kinh chuyển cho sư tỷ, mà lại sư tỷ bây giờ đã rơi vào ma đạo, nếu như nàng biết luyện ngọc nữ tâm kinh, không biết sẽ còn xông ra bao lớn mầm thai bà đến, thế nhưng là nếu như không tìm sư tỷ, ta lại nên tìm ai hợp luyện đâu? Không bằng đi tìm cái kia Diệp quan chủ, thế nhưng là ngọc này nữ tâm kinh hợp luyện thời điểm, cần rút đi toàn bộ quần áo, cái kia Diệp quan chủ chính là nam tử, cái này, trong lúc rảnh rỗi Diệp Chi Thu một bên câu cá một bên phẩm đọc kim thư. Dương Quá lúc đầu đang luyện kiếm, không biết lúc nào chạy tới Diệp Chi Thu sau lưng, nhìn lén đến Diệp Chi Thu trong sách đoạn ngắn, hắn hướng Diệp Chi Thu nháy mắt ra hiệu, "Sư phụ, ngài nhìn sách này, ta thế nào cảm giác có chút không quá đứng đắn nha." "Không lớn không nhỏ, ta nhìn ngươi đây là thích đắn đòn, vi sư nhìn cái gì sách, cũng là ngươi có thể đánh giá." "Đông." Diệp Chi Thu đưa tay đối với Dương Quá chính là một cái cốc đầu. Đạn đến Dương Quá hoa hoa kêu to, gọi thẳng không dám. "Ngươi đi luyện kiếm đi, buổi tối hôm nay nếu như lục mạch thần kiếm luyện sẽ không cũng đừng đi ngủ." Diệp Chi Thu để lại một câu nói, chính là tiếp tục câu cá đọc sách. Dương Quá nhai răng trợn mắt sờ lên trên đầu bọc nhỏ, kém chút đau đến nước mắt đến rơi xuống, "Tê, đau chết mất, sư phụ, ngài đây là công báo tư thủ." Nói xong, nhìn thấy nhà mình sư phụ không để ý tới chính mình, hắn bắt đầu chăm chỉ luyện tập lục mạch thần kiếm. Dương Quá ngộ tính rất cao. Vẹn vẹn qua một canh giờ, hắn chính là liền thành công đã luyện thành lục mạch thần kiếm bên trong thiếu số kiếm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tìm đến Diệp Chi Thu, "Sư phụ, ta luyện thành." "Không sai, đi đem con cá này giết, vi sư đêm nay làm cho người cá nướng." Đối với Dương Quá có như thế nhanh tiến triển, Diệp Chi Thu cũng không cảm thấy kỳ quái. Dương Quá thiên tư thông minh, tại trong nguyên tắc hắn có thể ngộ ra uy lực có thể so với hàng long thập bát trưởng ảm nhiên tiêu hồn trưởng, học được lục mạch thần kiếm tự nhiên không nói chơi. "Sư phụ, con cá này có phải hay không khét?" "Nói vậy, đây là vì sư gia hương một loại đặc sắc, gọi là cháo cá, ăn chính là loại này bị khét." Chương 6. Bật học chính là thoải mái, lại lấy được mát cấp thần công. Sau nửa canh giờ, Diệp Chi Thu cùng Dương Quá hai người một người ôm một đầu đen xì cá. Hai người giống như là chúng độc một dạng, bờ môi cùng răng đen xì. Nhà sư phụ hương khẩu vị thật là kỳ quái. Nhìn thấy Diệp Chi Thu chứng chặt đàng hoàng, Dương Quá mặc dù hoài nghi đây là Diệp Chi Thu lấy cớ, bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng, tiếp tục ăn lấy như là than tuổi giống như cá nướng. Ai biết sau khi xuyên Việt còn muốn tự mình làm cơm, thử nghiệm ngoài địa cầu bán ngày đầu tiên. Diệp Chi Thu xuyên qua trước đó là cái tiêu chuẩn gia súc của công ty. Mỗi ngày 996, căn bản cũng không có thời gian nấu cơm hắn, dựa vào thức ăn ngoài sống qua. Cho nên tại trên chủ nghệ tạo nghệ còn kém chút, dẫn đến lần thứ nhất cá nướng lật xe. Sáng sớm hôm sau, bởi vì thiên đạo trong quan không có lương thực cùng rau quả. Đã ăn 2 ngày cá Diệp Chi Thu thật sự là ăn sợ. Thế là hắn cho Dương Quá cầm chút bạc, viết một tấm tờ đơn, để Dương Quá xuống núi chọn mua, trên tờ đơn hàng các loại lương thực cùng rau quả hạt giống chờ chút. Đợi đến mua xong đằng sau, mướn người đưa đến Trung Nam Sơn Hạ, hắn lại dùng hệ thống nhà kho cho trở về. Dương Quá sau khi đi, Diệp Chi Thu thì là bắt đầu luyện công, hắn đầu tiên là luyện tập Trảm Thiên rút kiếm thuật, tại rút kiếm 1 vạn lần đằng sau, hắn lại luyện tiếp tập Vô Thượng Ngự kiếm thuật. Hôm qua vừa mới đem tâm kiếm ngưng tụ ra thời điểm, Diệp Chi Thu còn cảm thấy tâm kiếm quá nhỏ, không đủ để mang theo hắn ngự kiếm phi hành. Bây giờ hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu hiện tại tâm kiếm còn quá nhỏ không đủ để hắn đứng lên trên ngự kiếm phi hành, hắn sao không tạm thời đem tâm kiếm phụ thân với hắn trúc một kiếm, cứ như vậy liền có để hắn đứng địa phương. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Thu lúc này bắt đầu nếm thử, kết quả để Diệp Chi Thu phi thường phân chấn. Tại có trúc một kiếm làm vật dẫn đằng sau, Diệp Chi Thu thật ngự kiếm bay lên. Mới đầu mấy lần phi hành, hắn đứng tại trúc một trên thân kiếm còn có chút lảo đảo. Thế nhưng là theo hắn luyện tập mấy chục lần đằng sau, Diệp Chi Thu đã nắm giữ bí quyết, có thể ngự kiếm như là một con chim bay bình thường, làm ra các loại độ khó cao động tác, đồng thời hắn cũng chính thức có được năng lực phi hành. Nhảy xuống trúc một kiếm, Diệp Chi Thu hồi tưởng vừa mới ngự kiếm quá trình, âm thầm bắt đầu cân nhắc, cái này trúc một kiếm quá hẹp chút, chân cảm giác không phải rất tốt, ngày sau chế tạo một thanh rộng một chút kiếm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Là. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, ban thưởng viên mãn cấp Quý Hoa Bảo Điện. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng liên quan tới viên mãn cấp Quý Hoa Bảo Điện tin tức. Cùng lúc đó, trong đan điền của hắn đồng bộ xuất hiện rộng lượng nội lực. Không hổ là hệ thống, Quý Hoa Bảo Điện lúc đầu cần tự cung mới có thể luyện tập, hệ thống trực tiếp cho ta viên mãn cấp Quý Hoa Bảo Điện, trực tiếp đã giảm mất đi tự cung quá trình. Lúc đầu nghe được hệ thống nhắc nhở nói ban thưởng viên mãn cấp Quý Hoa Bảo Điện, Diệp Chi Thu còn hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Dù sao môn công pháp này, hắn nhớ kỹ là cần tự cung mới có thể luyện tập. Trong đầu lật nhìn một phen Quý Hoa Bảo Điện ký ức đằng sau, hắn hiểu được đi qua. Môn công pháp này đích thật là cần tự cung mới có thể tu luyện không sai. Thế nhưng là hệ thống ban thưởng chỗ lợi hại ở chỗ, trực tiếp cho viên mãn công pháp, đã giảm mất đi luyện tập quá trình, tự nhiên cũng liền không cần tự cung. Tiếu Ngạo Thế Giới, Phúc Châu phủ, Ô Sơn. Bởi vì mưa rơi lác đác quan hệ, Ô Sơn bên trên bao phủ sương mù màu trắng. Một đám chân trần, mặc tê dại thai dày, miệng đầy đất thục khẩu âm hán tử xông vào Ô Sơn. Tại trong núi rừng tìm kiếm lấy thứ gì, cho lão tử tìm kiếm, liền xem như đem cái này Ô Sơn đào sâu 3 thước, cũng nhất định phải đem Lâm Bình Chi đồ con rùa này cho lão tử tìm ra. Là Lâm Bình Chi núp ở phía sau một cây đại thụ. Nghe được đang đuổi giết chính mình Thanh Thành Tứ Tú một trong Hồng Nhân Hùng ra lệnh đằng sau, hơn 10 vị Thanh Thành phái đệ tử nhanh chóng hướng mình chỗ trong sơn cốc chạy mà đến. Hắn liền vội vàng xoay người hướng phía Ô Sơn chỗ càng sâu chạy tới. Ô Sơn là khoảng cách Phúc Châu phủ gần nhất một ngọn núi. Lâm Bình Chi thường xuyên mang theo nhà mình tiêu sư tới đây đi săn, đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc, cho nên tại Phúc Uy tiêu cục xảy ra chuyện đằng sau, hắn chạy trốn quá trình liền cố ý chạy tới nơi này. Sư Minh, tiểu tử kia ở nơi đó, chúng ta mau đuổi theo. Lâm Bình Chi vừa mới đi ra ngoài mười mấy mét liền bị một vị Thanh Thành phái đệ tử phát hiện bóng dáng. Nhìn thấy hắn đằng sau, Thanh Thành phái mười mấy người lập tức hướng hắn vị trí đuổi đi theo. Nhìn thấy hành tung của mình bại lộ, Lâm Bình Chi trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn vội vàng lại lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía Ô Sơn chỗ càng sâu chạy tới. Cứ như vậy chạy trốn một khắc đồng hồ, Lâm Bình Chi đi tới đỉnh núi một chỗ trên đất bằng, mà nguyên bản đuổi giết hắn Thanh Thành phái đám người cũng đến cách hắn bất quá 30 mấy trượng địa phương. Bị đuổi lâu như vậy, Lâm Bình Chi đã chạy bất động, tốc độ trở nên chậm lại. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, hắn phát hiện phía trước sương mù bao phủ địa phương, không biết lúc nào xuất hiện một tòa đạo quán. Lâm Bình Chi không sai biệt lắm mỗi hơn phân nửa tháng liền muốn đến Ô Sơn đánh một lần săn, cho nên đối với nơi này hắn hết sức quen thuộc. Hắn nhớ rõ nơi này là một mảnh bãi cỏ, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cho nên nhìn thấy đạo quán lần đầu tiên, hắn cho là mình là con mắt nhìn bỏ ra. Rùi rùi con mắt mới phát hiện, nguyên lai thật là đạo quán. Lâm Bình Chi, ngươi cái đồ con rùa đứng lại cho lão tử! Đuổi Lâm Bình Chi nửa cái đỉnh núi, Hồng Nhân Hùng mệt đến ngất ngư, há mồm thở dốc, nhìn thấy Lâm Bình Chi hướng đạo quán chạy tới. Hắn vội vàng muốn đem Lâm Bình Chi quát bảo ngưng lại. Bất quá Lâm Bình Chi nơi nào sẽ nghe hắn. Bây giờ cùng đường mặt lộ, nhìn thấy đạo quán, Lâm Bình Chi muốn đi vào thử thời vận, vạn nhất gặp được cái võ lâm cao thủ, nói không chừng sẽ xuất thủ cứu chính mình. Thế là hắn chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại là ra tốc chạy vào trong đạo quán. Sư Minh, chúng ta muốn truy vào đi sao? Con. Đương nhiên, này thiên đạo xem mặc dù không có nghe qua, thế nhưng là chúng ta Thanh Thành phái cũng là đạo môn, tiểu tử kia chẳng lẽ không biết thiên hạ đạo môn đều là một nhà sao? Chúng ta đi vào cùng này thiên đạo quan chủ người nói rõ ý đồ đến. Đối phương nếu như biết chúng ta là người của phái Thanh Hành, chắc hẳn sẽ không sinh thêm sự cố, sẽ đem Lâm Bình Chi cái kia đồ con rùa ngoan ngoãn giao cho chúng ta. Nghe được Hồng Nhân Hùng lời nói, một đám Thanh Thành phái đệ tử rất tán thành, thế là cùng nhau hướng phía Thiên Đạo Xem mà vào, chỉ bất quá rất nhanh chính là chuyển đến liên tiếp trầm đủ. Thiên Đạo Xem rộng mở cửa lớn giống như là có một đạo tường vô hình, trực tiếp đem mọi người từng cái gậy trở về. Không có bất kỳ một người nào có thể tiến vào Thiên Đạo Quan Chi bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, phát hiện người hữu duyên. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Chi Thu ngay tại trên đồng cỏ khống chế chính mình trúc một kiếm lấy ngự kiếm chi pháp mở ra, hắn chuẩn bị các loại dương quá trở về, tại trên mảnh đất trống này trùng một chút đồ ăn. Cứ như vậy, liền có rau quả ăn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc quần áo màu xanh, đầy người nước bùn chật vật thanh niên chính đờ đẫn nhìn xem hắn. Ánh mắt kia giống như là thấy được thần tiên một dạng. Chương 7. Ngoan nhân Lâm Bình Chi, nghìn lần dị biến bạo kích trả về. Ta chẳng lẽ là đi tới tiên giới, gặp được thần tiên. Bước vào thiên đạo xem cửa lớn đằng sau, đi tới một cái cùng ngoại giới thế giới hoàn toàn khác biệt, Lâm Bình Chi trong lòng liền đã đủ rung động. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy dùng phi kiếm mở Diệp Chi Thu. Trong lòng lập tức liền đem hắn nhìn thành thần tiên. Dù sao phàm nhân nào có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Tiểu tử Lâm Bình Chi, bái kiến tiên nhân. Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Bình Chi vội vàng chạy đến Diệp Chi Thu trước mặt, quỳ xuống dập đầu, ta bị cửu nhân truy sát, vô ý trốn vào tiên nhân trụ sở, còn xin tiên nhân thứ tội. Đứng lên đi. Diệp Chi Thu giơ tay lên một cái, một cỗ lực lượng vô hình lập tức đem Lâm Bình Chi từ dưới đất đỡ lên, cái này khiến Lâm Bình Chi càng thêm xác định trước mắt Diệp Chi Thu chính là thần tiên. Ta vừa mới đánh dấu mát cấp Quỷ Hoa Bảo Điện, tiểu tử này liền đến, xem ra tiểu tử này mệnh trung chú định muốn trở thành người không có dễ. Diệp Chi Thu âm thầm ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, nhìn về phía Lâm Bình Chi nói ra, có thể tiến vào ta thiên đạo xem đều là ta thiên đạo xem người hữu duyên, ngươi nói ngươi bị cửu nhân truy sát, ta có một môn võ công, tu luyện đằng sau, ngươi chẳng những có thể lấy tìm cửu nhân báo thù, hơn nữa còn có cơ hội trở thành cao thủ tuyệt thế, bất quá môn công pháp này học được đằng sau, liền rốt cuộc không làm được nam nhân, ngươi muốn học sao? Học, ta muốn học, cho dù là sẽ muốn mệnh của ta, ta cũng muốn học, cầu tiên nhân dạy ta. Lâm Bình Chi không có nửa điểm do dự, lại lần nữa quỳ trên mặt đất, cầu Diệp Chi Thu truyền công. Bị Thanh Thành phái truy sát mấy ngày nay, Lâm Bình Chi triệt để minh bạch thực lực tầm quan trọng, nếu như hắn thực lực cường đại, Phúc Uy Tiêu cục liền sẽ không bị diệt. Hắn cũng có thể có biện pháp cứu ra bị Thanh Thành phái trói đi phụ mẫu, chỉ cần có thể mạnh lên báo thủ, cứu ra cha mẹ của mình. Hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bản quan chủ yếu dạy ngươi công phu gọi là Quỳ Hoa Bảo Điện. Nhìn thấy Lâm Bình Chi quyết tuyệt như vậy, Diệp Chi Thu cũng không có lại quyền hắn, bắt đầu hướng hắn giảng giải Quỳ Hoa Bảo Điện tu luyện công việc, môn công pháp này muốn tu luyện, cần lời đầu tiên cung mới được. Lại là Quỳ Hoa Bảo Điện. Quỳ Hoa Bảo Điện đại danh Lâm Bình Chi làm sao không biết? Hắn ra truyền trừ tà kiếm phổ chính là bắt nguồn từ Quỳ Hoa Bảo Điện, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương bất bại bèn bèn tu luyện không chọn bèn Quỳ Hoa Bảo Điện liền trở thành lực áp thiên hạ cường giả tuyệt thế. Sau khi khiếp sợ, Lâm Bình Chi trong mắt lóe lên quyết tuyệt, hắn không người hướng Diệp Chi Thu hành lễ, sau đó hỏi, tiên nhân có thể tìm cho ta một thanh kiếm sao? Tại chạy trốn trong quá trình, Lâm Bình Chi bội kiếm đã sớm mất rồi. Gia hỏa này thật là một cái ngon nhân, nói cắt liền cắt. Nhìn thấy Lâm Bình Chi đều không có cân nhắc một giây, liền làm ra muốn cắt quyết định của mình, Diệp Chi Thu âm thầm bội phục, hắn đưa trong tay trúc một kiếm đưa cho Lâm Bình Chi, ngươi nhìn thanh kiếm này được không? Kiếm này giống như không được. Lâm Bình Chi nhìn xem Diệp Chi Thu đưa qua một thanh kiếm gỗ, sửng sốt một chút. Kiếm này nếu như dùng để tự cung, hắn chỉ sợ không biết muốn đau bao lâu. Trên mặt đất nhìn một vòng đằng sau, Lâm Bình Chi cuối cùng ánh mắt rơi vào một khối to bằng đầu nắm tay trên tảng đá. Sau đó hắn tại Diệp Chi Thu trong ánh mắt kinh ngạc, cầm lên tảng đá kia. Sau đó hắn lại nhặt được một cái nhánh cây, cắn lấy trong miệng, ngồi dưới đất, đối với mình chứng, chính là bỗng nhiên một tảng đá đập đi lên. A! Lâm Bình Chi kêu thảm một tiếng, sau đó ngất đi. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không sợ ta lừa hắn, trực tiếp liền đem chính mình chứng cho gõ, như vậy tâm tính, ngày sau tất thành đại khí. Diệp Chi Thu không nghĩ tới Lâm Bình Chi như vậy quả quyết, nện chứng thời điểm, tựa như là đang đập người khác chứng một dạng, căn bản cũng không mang mảy may do dự. Trong lòng cảm thán một câu đằng sau, hắn đưa tay điều động nội lực, bắt đầu cho Lâm Bình Chi chữa thương, theo hắn cái kia bảng bạc nội lực tiến vào Lâm Bình Chi thể nội, nguyên bản đau đến ngất đi Lâm Bình Chi rất nhanh liền tỉnh lại. Vì sợ hắn lại lần nữa đau chết đi qua, Diệp Chi Thu xuất thủ điểm trúng hắn mấy chỗ đại huyệt. Nhìn thấy hắn mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là đã khôi phục thanh minh. Diệp Chi Thu không lại trì hoãn, bắt đầu truyền thụ cho hắn Quỳ Hoa Bảo Điện, ngươi nhớ cho kỹ, ta trước đem Quỳ Hoa Bảo Điện nội công khẩu quyết cùng kiếm pháp khẩu quyết nói cho ngươi, sau đó lại chuyển cho ngươi Quỳ Hoa Bảo Điện bên trong chiêu thức muốn luyện công này miểu miểu thái hư. Diệp Chi Thu một bên hướng Lâm Bình Chi khẩu thuật Quỳ Hoa Bảo Điện khẩu quyết, một bên diễn luyện các loại chiêu thức. Lâm Bình Chi vốn là thiên tư không sai, bây giờ hắn một lòng cứu ra phụ mẫu, tạp niệm trong lòng toàn bộ đều vứt bỏ sạch sẽ, một lòng học võ. Lại thêm nhà hắn trừ tà kiếm phổ cùng Quỳ Hoa Bảo Điện rất có nguồn gốc. Cho nên cứ việc Diệp Chi Thu khẩu thuật khẩu quyết cùng diễn luyện chiêu thức tốc độ không chậm. Thế nhưng là Lâm Bình Chi vẫn như cũng là đem nó toàn bộ đều ghi xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, truyền đạo thành công, phát động nghìn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng đại hoàn đan 10 khỏa. Đại hoàn đan, dùng qua sau, có thể gia tăng 50 năm nội lực, nhiều phục vô hiệu, vẹn vẹn phục dụng viên thứ nhất có thể gia tăng nội lực. Diệp Chi Thu vừa mới đem Quỳ Hoa Bảo Điện toàn bộ đều chuyển cho Lâm Bình Chi, trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhà kho. Bên trong lơ lửng 10 khỏa vàng óng ánh đan dược. Mặc dù Diệp Chi Thu bây giờ nội lực thâm hậu không gì sánh được, đối với đại hoàn đan cũng không phải là rất cần, bất quá lại có ai sẽ ghét bỏ chính mình thêm ra 50 năm nội lực đâu. Diệp Chi Thu túi đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất Lâm Bình Chi, mỉm cười hỏi hắn, ta vừa mới chuyển cho ngươi Quỳ Hoa Bảo Điện đều ghi lại sao? Bẩm sư phụ lời nói, đệ tử đều nhớ kỹ. Lâm Bình Chi chịu đựng đau đớn đứng lên, tại Diệp Chi Thu trước mặt quỳ xuống, đa tạ sư phụ chuyển thụ đệ tử thần công, sư phụ đại ân, đệ tử chắc chắn máu chảy đầu rơi tương báo. Đang nói chuyện thời điểm Lâm Bình Chi nhất thẳng đều quan sát đến Diệp Chi Thu sắc mặt biến hóa. Nhìn thấy chính mình xưng hô Diệp Chi Thu làm sư phụ, cũng không có gây nên Diệp Chi Thu bất mãn. Lâm Bình Chi trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn thấy mình có thể đạt được Diệp Chi Thu dạng này tiên nhân truyền thụ thần công, cũng đã là thiên đại phúc khí. Bây giờ Diệp Chi Thu lại ngầm thừa nhận chính mình chính là đệ tử của hắn. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ chính là mộ tổ bốc lên khói xanh. Rất tốt. Diệp Chi Thu hài lòng nhẹ gật đầu, Lâm Bình Chi biểu hiện hắn rất hài lòng, nghĩ hắn tiếp lấy dặn dò, Quý Hoa bảo điện thượng bộ luyện khí, phần dưới luyện kiếm, ngươi trước luyện tập thượng bộ nội công tâm pháp, dạng này đối với thương thế của ngươi cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đợi đến thượng bộ luyện được không sai biệt lắm, lại nói tiếp luyện kiếm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, tạ ơn sư phụ. Lâm Bình Chi chăm chú lại cho Diệp Chi Thu giật đầu. Phúc Uy Tiêu cục bị diệt môn, phu mẫu bị người trói đi, chính mình cũng bị truy sát nhiều ngày. Lâm Bình Chi cũng không từng chạy xuống nửa điểm nước mắt. Bây giờ nghe được Diệp Chi Thu mang theo quan tâm ngữ khí căng dặn, hắn thực sự nhịn không được, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa, túi đầu khóc lên. Diệp Chi Thu quay người rời đi. Lâm Bình Chi những ngày này căng đến thật chặt, để hắn khóc một hồi, với hắn mà nói là chuyện tốt. Chương 8. Dương quá, Long cô nương muốn làm chúng ta sư đường, tiểu long nữ tâm ma Diệp Chi Thu vừa mới trở lại chính mình nhà tranh trước trên ghế nằm xuống. Hắn liền thấy cách đó không xa đạo quán cửa lớn phương hướng một trận gợn sóng không gian. Sau đó tiểu long nữ mang theo một cái hộp cơm từ trong gợn sóng không gian đi ra. Đến chính mình phụ cận, tiểu long nữ đem hộp cơm đưa cho Diệp Chi Thu, "Diệp quan chủ, đây là ta trong cổ mộ tôn bà làm điểm tâm, ta mang cho ngươi chút tới, ngươi nếm thử." Phát giác được cách đó không xa đang khóc Lâm Bình Chi, tiểu long nữ tò mò hỏi, "Đó là quan chủ đệ tử mới thu sao? Hắn đây là thế nào? Sư phụ lại thu đệ tử sao? Lần này ta chẳng phải là trở thành tiên đạo xem đại sư mình?" Không đợi Diệp Chi Thu nói chuyện, Dương Quá cái kiêm lịch ngậm gây sự thanh âm liền chuyển tới, chỉ gặp hắn từ trong gợn sóng không gian đi ra, ngây ngô trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, "Sư phụ, ta trở về, lương thực cùng hạt giống đều giấu ở trong núi rừng. Nữ tử thật đẹp, giống như là tiên nữ bình thường." Nhìn thấy tiểu long nữ, Dương Quá cả người đều sợ ngây người. Hắn gặp qua không ít nữ tử mỹ lệ, tỉ như Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu, còn có Hoàng Dung Bá Mẫu, thế nhưng là trước mắt nữ tử này so với nàng cái kia Hoàng Dung Bá Mẫu cùng cái kia Xích Luyện Tiên tử còn muốn đẹp hơn mấy phần. Lâm Bình Chi bái gặp sư tỷ sư minh. Lâm Bình Chi lúc đầu khóc đến chính thương tâm. Nghe được tiểu long nữ cùng Dương Quá hai người thanh âm, hắn vội vàng lau sạch nước mắt, có chút gian nan đứng người lên, hướng phía Dương Quá cùng tiểu long nữ hành lễ. "Ngươi nhận lầm người." Tiểu long nữ hướng phía Lâm Bình Chi lắc đầu, đạm mạc nói, "Ta cũng không phải là nhà ngươi quan chủ đệ tử." Dương Quá nhìn thấy Lâm Bình Chi có chút đứng không vững, hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy Lâm Bình Chi. Nghe được tiểu long nữ lời nói, biết nàng không phải mình sư phụ đệ tử. Nhìn thấy tiểu long nữ cho mình sư phụ đưa một hộp điểm tâm, một mặt ngây thơ Dương Quá phôi vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, Lâm sư đệ, vị cô nương này đối với chúng ta sư phụ tốt như vậy, chắc hẳn nàng là muốn trở thành chúng ta tương lai sư nương đâu." Ngươi nghe được Dương Quá lời nói, tiểu long nữ len lén nhìn Diệp Chi Thu một chút, không khỏi gương mặt nóng lên, nàng há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể trầm mặc không nói thêm gì nữa. "Quá nhi, ngươi đây là lại cần ăn đòn." Diệp Chi Thu trắng Dương Quá một chút, sau đó quay đầu cười nhìn về phía tiểu long nữ, "Long cô nương không cần để ý, đồ nhi này của ta còn nhỏ, nói chuyện không có cái ngăn cản, như có đắc tội, xin nhiều nhiều thông cảm." "Ân." Tiểu long nữ gật gật đầu. Mặc dù nhìn nàng vẫn như cũ cùng bình thường lạnh nhạt băng lãnh, bất quá giờ phút này trong nội tâm nàng lại là không hiểu loạn cả lên. Tại trở lại trong cổ mộ đằng sau, nàng mỗi lần nếm thử lấy phái cổ mộ võ công phá giải độc cô cửu kiếm, liền sẽ hiện ra Diệp Chi Thu thân ảnh. Diệp Chi Thu bất chi bất giác lại thành tâm ma của nàng. "Đều lên đến đây đi." Diệp Chi Thu hướng Dương Quá cùng Lâm Bình Chi vẫy tay, đợi đến hai người đều đến trước mặt, hắn nói tiếp, "Vị này lòng cô nương, xem như vi sư nửa cái đệ tử, các ngươi về sau đối với nàng muốn tôn trọng một chút." "Là, sư phụ." Dương Quá không còn dám định ngậm, lôi kéo Lâm Bình Chi nhất lên không người đáp lời. "Ta chỗ này có 3 viên đại hoàn đan." Diệp Chi Thu làm cái đưa tay đến trong ngực động tác, sau đó tâm niệm vừa động từ hệ thống trong kho hàng lấy ra 3 viên đại hoàn đan đi ra, đưa cho ba người, "Cái này đại hoàn đan phục dụng đằng sau, có thể lập tức gia tăng 50 năm nội lực, ba người các ngươi mặc dù võ công nội tình cũng không tệ, bất quá thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình không đủ, có cái này đại hoàn đan, vừa bạn có thể bổ túc." "Hắn vì sao đối với ta tốt như vậy? Ta một ngoại nhân, lúc trước hắn chuyển ta độc cô cửu kiếm thì thôi, bây giờ ngay cả chân quý như vậy đan dược cũng chịu đưa cho ta." Nhìn về phía Diệp Chi Thu đưa tới đại hoàn đan, tiểu long nữ trên khuôn mặt không khỏi hiện hiện nhàn nhạt màu hồng, trong lúc nhất thời do dự muốn hay không tiếp. "Đa tạ sư phụ, các đồ nhi cho sư phụ dập đầu." So với tiểu long nữ do dự, Dương Quá thì là trên mặt vui mừng quá đỗi, trực tiếp tiếp nhận đan dược, chính mình một viên, Lâm Bình Chi nhất hỏa, sau đó lôi kéo Lâm Bình Chi cho Diệp Chi Thu dập đầu. "Long cô nương cầm đi." Diệp Chi Thu dương giơ tay bên trong đan dược, cười giải thích, "Cái này đại hoàn đan mặc dù đặt ở trong giang hồ là bảo vật vô giá, thế nhưng là với ta mà nói, cũng bất quá là chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Hắn đây là sợ ta không cần, cố ý biên nói lao sao?" Tiểu long nữ gật gật đầu, sau đó nhận lấy đại hoàn đan. Bất quá trong nội tâm nàng lại là đối Diệp Chi Thu lời nói biểu thị hoài nghi. Cảm thấy đây là Diệp Chi Thu vì nàng có thể tiếp nhận đại hoàn đan mà biên lấy cớ, có thể một lần gia tăng 50 năm nội lực đan dược. Tại người trong giang hồ tới nói, thực sự quá mức chân quý. Bảo vật như vậy, nếu như cầm tới trong giang hồ, chính là đủ để dẫn phát giang hồ hạo kiếp thần vật. Thế nhưng là Diệp Chi Thu cứ như vậy thật đơn giản cho mình. Lại nghĩ tới Diệp Chi Thu đem đan dược cho mình, chính hắn có lẽ liền không có ăn, thế là tiểu long nữ lắc đầu, "Cái này đại hoàn đan thần kỳ như thế, Diệp quan chủ ngươi thần công thăng hóa, sao không đem cái này cho ta viên đan dược này cho phụng, dạng này võ công của ngươi chắc hẳn có thể lại có tăng thêm. Đan dược này một người chỉ có thể phục dụng một viên, dùng nhiều liền lại không tăng thêm, ta đã sớm chính mình lưu lại một viên." Diệp Chi Thu không nghĩ tới tiểu long nữ tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ. Hắn dương lên trong tay đại hoàn đan, ra hiệu tiểu long nữ tiếp nhận đi. "Ân." Tiểu long nữ gật gật đầu, móc ra một cái bình ngọc đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong bình ngọc. Sau đó lại trịnh trọng giấu ở trong ngực. "Sư phụ, ta có chuyện muốn cùng ngài nói." Dương Quá gãi đầu một cái, nhìn thấy Diệp Chi Thu gật đầu, hắn nói tiếp, "Đệ tử gây họa, ta xuống núi mua đồ, ở trên đường trở về gặp được toàn chân giáo một vị tiểu nhân, ta còn cùng hắn đánh một trận." "Đánh thắng không có?" "Đánh thắng." Nghe được Dương Quá trả lời, Diệp Chi Thu hài lòng gật đầu. Nhìn thấy hắn tựa hồ cũng không tức giận. Dương Quá trên mặt tâm thần bất định biến mất không thấy gì nữa, lại cả gan nói ra, "Thế nhưng là đệ tử xuất thủ có chút nặng, đem người kia đang điền phế đi, toàn chân giáo người nếu như biết, khẳng định sẽ tìm đến phiền phức." Hôm nay Dương Quá xuống núi mua lương thực cùng hạt giống, lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi. Mua xong đằng sau, hắn ra chút tiền để cho người ta dùng xe ngựa đem đồ vật đưa đến Trung Nam Sơn hạ trong một cái sơn gốc. Hắn vừa mới giấu kỹ đồ vật, chuẩn bị lên núi. Kết quả ở trên núi gặp Lộc Thanh Đốc cùng một đám toàn chân giáo đệ tử. Nguyên lai, hắn từ toàn chân giáo chạy trốn đằng sau, toàn chân giáo người liền phái ra đệ tử khắp nơi đang tìm hắn. Lộc Thanh Đốc cùng bọn này toàn chân giáo đệ tử chính là tới tìm hắn. Nhìn thấy Dương Quá đằng sau, một mực không quen nhìn Dương Quá Lộc Thanh Đốc để Dương Quá cùng bọn hắn trở về, Dương Quá không thuận theo, thế là song phương liền bạo phát chiến đấu. Nếu như là trước đó Dương Quá, có lẽ muốn bị Lộc Thanh Đốc bọn người nắm. Thế nhưng là bây giờ hắn đã học xong lục mạch thần kiếm, nắm giữ trong đó nhất mạch kiếm thuật. Vừa mới giao chiến không đến bao lâu, Dương Quá liền đem Lộc Thanh Đốc mấy người đánh bại. Lúc đầu đánh bại mấy người Dương Quá cũng liền không chuẩn bị đối với mấy người xuất thủ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lộc Thanh Đốc thừa dịp hắn lúc xoay người, lại dùng truy thủ đánh lén, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chương 9. Toàn chân giáo đám người chấn kinh, Diệp Chi Thu, bản quan chủ để cho các ngươi rời đi sao? Nguy cơ thời gian, Dương Quá nhất chỉ điểm ra, lục mạch thần kiếm nội khí đánh trúng vào Lộc Thanh Đốc bụng dưới, lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Lộc Thanh Đốc đan điền bị phế. Nhìn thấy như vậy tình huống, toàn chân giáo đệ tử khác trực tiếp bị trấn trụ, không dám lên trước, thế là Dương Quá liền trở lại. Lần sau gặp được loại sự tình này, có thể giết liền đều giết. A, lúc đầu Dương Quá cảm thấy phế bỏ Lộc Thanh Đốc đan điền đã coi như là xuất thủ rất nặng, thế nhưng là không nghĩ tới nhà mình sư phụ, thế mà để hắn trực tiếp giết. Chính mình sư phụ nhìn ôn tồn lễ độ, thế nhưng là không nghĩ tới sát tâm so với chính mình còn nặng. Cái này toàn chân giáo là cái gì giang hồ thế lực, làm sao trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Lâm Bình Chi bị Diệp Chi Thu cùng Dương Quá đối thoại làm cho một mặt ngộng, làm Phúc Y Tiêu cục thiếu tiêu chủ, hắn đối với trong giang hồ thế lực nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là toàn chân giáo hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Toàn chân giáo người thật đúng là đã tìm tới cửa. Cảm giác được chiếu ảnh tại Thần Điêu Trung Nam Sơn Tiên Đạo xem ngoài có người bao vây đạo quán. Diệp Chi Thu điều động Tiên Đạo xem lực lượng xem xét. Lập tức nhìn thấy đại lượng toàn chân giáo đệ tử vây quanh tại bên ngoài đạo quán. Bọn hắn nếm thử tiến vào đạo quán, mấy lần nếm thử đều không có sau khi thành công, liền vây ở bên ngoài đạo quán. Nghe được toàn chân giáo người tìm tới cửa, Dương Quá có chút áy náy nhìn về phía Diệp Chi Thu, "Sư phụ, đệ tử cho ngài thêm phiền toái." "Đây coi là phiền phức gì, chỉ là mấy cái toàn chân giáo người, đuổi là được." Diệp Chi Thu không thèm để ý chút nào lắc đầu, thản nhiên nói, "Ngươi đem đại hoàn đan ăn vào, gia tăng 50 năm nội lực đằng sau, nghĩ đến bên ngoài những cái kia toàn chân giáo người chưa chắc là đối thủ của ngươi, vừa vặn để vi sư nhìn xem, ngươi lục mạch thần kiếm luyện đến cái gì hòa hợp." "Là, sư phụ." Nhìn thấy Diệp Chi Thu cũng không ghét bỏ chính mình là thiên đạo xem đưa tới phiền phức, Dương Quá trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn đem đại hoàn đan ăn vào, sau đó cầm lấy kiếm liền hướng Thiên Đạo Xem cửa lớn phương hướng đi đến. "Chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt chứ?" Diệp Chi Thu quay đầu nhìn một chút Tiểu Long Nữ cùng Lâm Bình Chi, sau đó mang theo hai người đi theo Dương Quá sau lưng đi ra ngoài. Thiên Đạo Xem chiếu ảnh đến thế giới khác nhau, sẽ xảy ra được không cùng không gian thông đạo. Nếu như không có Diệp Chi Thu can thiệp, từ riêng phần mình thế giới tiến vào Thiên Đạo Xem, sau khi trở về vẫn như cũng là chính mình lúc đến thế giới. Nếu như can thiệp đằng sau, liền có thể thông qua Thiên Đạo Xem mảnh không gian này đi hướng thế giới khác. Liền lấy Lâm Bình Chi lai nêu ví dụ, nếu như Diệp Chi Thu không can dự tình huống dưới, Lâm Bình Chi theo Thiên Đạo Xem rời đi, như vậy hắn liền sẽ trở lại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới Phúc Châu phủ Âu Sơn. Bây giờ tại Diệp Chi Thu can thiệp đằng sau, hắn liền có thể cùng nhau đi hướng Thần Điêu thế giới Trung Nam Sơn chiếu ảnh chỗ ở Triệu Sư Minh. Trong môn này tựa hồ có một đạo tường vô hình, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào. Ta vừa mới cũng thử nghiệm từ đạo quan trên tường rào tiến vào, thế nhưng là phát hiện cùng đại môn này một dạng, đồng dạng có một đạo bức tường vô hình, không cách nào tiến vào bên trong. Nhìn thấy Triệu Chí Kính mang người cũng tới đến Thiên Đạo Xem trước cửa, Doãn Chí Bình hướng hắn giải thích Thiên Đạo Xem chỗ đặc thù, đồng thời nói cho hắn biết tình huống hiện tại, Dương Quá Na tiểu tử biến mất mấy ngày nay, chắc hẳn chính là trốn vào chỗ này trong đạo quán. Dương Quá bị thương nặng Lộc Thanh Đốc, trái với ta toàn chân giáo môn quy, vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn bắt lấy hắn, ta cũng không tin tiểu tử này có thể cả một đời trốn ở đây trong đạo quán. Làm Dương Quá sư phụ, Triệu Chí Kính vẫn luôn nhìn Dương Quá không vừa mắt, muốn đem hắn trục xuất toàn chân giáo, bây giờ Dương Quá hủy Lộc Thanh Đốc đan điền, nghiêm trọng vi phạm môn quy, cơ hội như vậy hắn như thế nào sẽ bỏ qua, ngay trước một đám toàn chân đệ tử, hắn đại nghĩa diệt thân nói, mặc dù cái kia Dương Quá là đồ đệ của ta, bất quá hắn phạm phải lớn như thế sai, ta làm sư phụ là tuyệt đối sẽ không bao che hắn, chờ hắn đi ra, ta sẽ đích thân phế đi hắn, để hắn là Lộc Thanh Đốc chỗ tội. Triệu lão cẩu, ngươi mới không phải ra ra sư phụ của ta. Triệu Chí Kính tiếng nói còn chưa rơi xuống, Dương Quá bắt đầu từ thiên đạo trong quan đi ra, 13 tuổi hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, thanh âm non nớt, bất quá lại là nói năng có khí phách, Gia gia ta hôm nay tuyên bố, ta Dương Quá rời khỏi toàn chân giáo, chính thức gia nhập Thiên Đạo Xem, trở thành Thiên Đạo Xem đệ tử. Nghiệt trướng, ngươi không chỉ có giết hại đồng môn, còn lớn hơn nghịch không ngờ, ý đồ phản bội sư môn, hôm nay vi sư liền phế bỏ ngươi. Nghe được Dương Quá lời nói, Triệu Chí Kính đơn giản liền bị giận điên lên, hắn rút ra trường kiếm trong tay, trực tiếp thi triển toàn chân kiếm pháp, sử một chiêu gió tây ánh tà dương trực tiếp đâm về Dương Quá bụng dưới. Lão cẩu, gia gia ta nhập toàn chân đằng sau, ngươi một chiêu nửa thức đều chưa từng truyền thụ cho ta, còn mặt mũi nào tự xưng là sư phụ ta, an tiểu gia ta một kiếm. Triệu Chí Kính lời nói để Dương Quá tức giận không thôi, mắng Triệu Chí Kính một câu đằng sau, nhìn thấy hắn hướng mình đâm tới, Dương Quá tay phải ngón út một chỉ, thi triển thiếu xung kiếm, lập tức bắn ra một đạo nhẹ nhàng nhanh chóng nội khí. Trước đó Dương Quá nội lực chỉ là bình thường, hắn vừa mới luyện thành thiếu xung kiếm uy lực cũng không mạnh, thế nhưng là vừa mới hắn phục dụng đại hoàn đan, nội lực tăng vọt 50 năm. Bây giờ hắn thiếu xung kiếm đã là xưa đâu bằng nay. Đạo này nội khí đánh tới Triệu Chí Kính đâm tới trên thân kiếm, chỉ nghe được con một tiếng, Triệu Chí Kính trong tay kiếm thế mà bị nguồn lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Nguyên bản phóng tới Dương Quá đã nhảy đến giữa không trung Triệu Chí Kính, tại nguồn lực lượng này dư ba bên dưới, bị đánh đến từ giữa không trung rơi xuống. Lảo đảo mấy bước, mới ngã xuống đất. Trung quanh toàn chân giáo đám người nhìn thấy một màn này, giống như là gặp quỷ bình thường, từng cái cảm thấy mình bọn người chẳng lẽ đang nằm mơ. Hắn Dương Quá lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Trong nháy mắt liền có thể đánh bại toàn chân giáo đệ tử đợi ba bên trong tinh anh Triệu Chí Kính. Thực lực thế này, sợ là đã có thể cùng Ngũ Tuyển so chiêu. Đồng thời bọn hắn cũng nhanh chóng liên tưởng đến, Dương Quá phía sau Thiên Đạo Xem lại có thần kỳ như thế thủ đoạn, có thể cho một vị thiếu niên trong vòng 2 ngày liền có thể có được thực lực cường đại như vậy. Trong phút chốc, ở đây toàn chân giáo đám người đều không ngoại lệ, không khỏi đối với Thiên Đạo Xem cái này cho tới bây giờ đều không có nghe qua danh tự kiên kỵ, không khỏi cảm thấy đứng tại Dương Quá sau lưng Diệp Chi Thu sâu không lường được, mạnh đáng sợ. Chúng ta một khối bên trên, nghiệt chướng này coi là ở nơi nào học được một môn tà môn công phu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại nhiều như vậy toàn chân giáo đệ tử nhìn tình huống dưới, bị Dương Quá nhất chiêu cho đánh bại, Triệu Chí Kính cảm giác mình mặt giống như là giống như lửa thiêu. Hắn rốt cuộc không lo được mặt mũi, chỉ muốn mau mau đem Dương Quá cầm xuống. Thế là chào hỏi toàn chân giáo chúng đệ tử một tiếng đằng sau, hắn lập tức lại nhặt lên rơi trên mặt đất trường kiếm, hướng Dương Quá xung tới. Phốc phốc phốc. Có 50 năm nội lực làm chèo chống, Dương Quá thiếu xông kiếm mặc dù luyện được còn không phải rất thuần thục, bất quá lại không phải toàn chân giáo người có thể địch nổi. Chỉ gặp hắn một lần lại một lần điểm ra, không đến bao lâu, toàn chân giáo một đám đệ tử liền toàn bộ đều bị thương. Thua trận, chúng ta đi. Nhìn thấy nhóm người mình không phải Dương Quá đối thủ, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình hai người không còn dám làm dừng lại, lúc này quay người chào hỏi thụ thương chúng đệ tử muốn rời khỏi. Chấm đã, bản quan chủ nói qua để cho các ngươi rời đi sao? Chương 10. Rút kiếm thuật ngự kiếm thuật hiển uy, tiểu long nữ hẹn nhau Diệp Chi Thu là cái không thích phiền phức người. Lấy hắn đối với toàn chân giáo đám người hiểu rõ, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đi đằng sau, ngày sau tất nhiên sẽ còn tới cửa tìm đến phiền phức. Đã như vậy, vậy hắn cần gì phải đem bọn hắn đem thả đi? Các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta toàn bộ đều lưu lại phải không? Nghe được vẫn luôn không nói gì Diệp Chi Thu đột nhiên mở miệng, toàn chân giáo trong lòng mọi người phát lệnh. Thụ thương tương đối nhẹ Doãn Chí Bình uy hiếp nói, nơi đây khoảng cách ta toàn chân giáo bất quá 10 dặm, các hạ nếu như dám làm loạn, ta toàn chân giáo mấy trăm đệ tử cũng tuyệt không phải bài trí, các hạ võ công mạnh hơn, chẳng lẽ mạnh đến mức đếm rõ số lượng 10 hơn trăm người liên thủ sao? Phốc phốc. Doãn Chí Bình tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Diệp Chi Thu vị trí, một đạo kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một giây sau, Doãn Chí Bình từ cái chán đến trước ngực lại đến bụng dưới phía trước chính là xuất hiện một đầu trực tiếp huyết tuyến, tiếp lấy gió thổi qua, hắn giống như là hai nửa thịt heo, từ giữa đó chia làm hai nửa. Trong lúc nhất thời huyết dịch, nội tạng chảy đầy đất. Toàn chân giáo mặt khác còn muốn hát đệm đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt trực tiếp bị dọa đến trắng bệnh. Từng cái hai chân run thành cái sảng. Triệu Chí Kính càng là dọa đến xoay người bỏ chạy, không để ý chút nào toàn chân giáo đệ tử khác chết sống. Đợi đến mặt khác toàn chân giáo đệ tử kịp phản ứng, hắn đã chạy ra một dặm. Chạy sao? Nhìn thấy Triệu Chí Kính chạy trốn, Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, một vệt kim quang từ trán của hắn bắn ra, thẳng đến bên ngoài một dặm Triệu Chí Kính. Đám người chỉ thấy được kim quang lóe lên, Triệu Chí Kính sau đầu chính là nhiều hơn một cái lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ. Sau đó hắn ngã nhào xuống trên mặt đất, trực tiếp bỏ mình. Thật mạnh, cái này chỉ sợ đã siêu việt võ công, đạt đến tiên pháp cấp độ. Tiểu Long nữ miệng thơm khẽ nhếch, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Nàng nghĩ tới Diệp Chi Thu rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Chi Thu dĩ nhiên như thế cường đại. Bên ngoài một dặm liền có thể trong nháy mắt giết người, đây là thủ đoạn gì? Dương Quá lúc đầu cho là mình lục mạch thần kiếm có thể cách không đả thương người, liền đã rất cường đại. Bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Chi Thu cách khoảng cách một dặm giết Triệu Chí Kính, hắn giờ mới hiểu được, mình học cùng mình sư phụ so ra, đơn giản chính là trò trẻ con. Sư phụ lão nhân gia ông ta quả nhiên là thần tiên. Nhìn xem Diệp Chi Thu như là thần tiên giống như, dễ như trở bàn tay liền giết hai vị võ lâm hảo thủ, Lâm Bình Chi trong lòng đối với Diệp Chi Thu là thần tiên ý nghĩ càng thêm chắc chắn. Đồng thời trong lòng của hắn may mắn không gì sánh được, chính mình thế mà bái một vị thần tiên làm sư phụ. Nhìn thấy nhóm người mình bên trong mạnh nhất Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình lần lượt bị giết, toàn chân giáo đệ tử khác sau khi lấy lại tinh thần nơi nào còn dám chờ lâu, từng cái xoay người chạy, hướng toàn chân giáo bỏ chạy. Đối với toàn chân giáo đệ tử bình thường, Diệp Chi Thu cũng không có xuất thủ đánh giết. Hắn cho dù đối với giết người không có cái gì gánh nặng trong lòng, bất quá hắn cũng là không phải lạm sát kẻ vô tội người. Kết thúc công việc, Diệp Chi Thu duỗi lưng một cái, sau đó quay người hướng thiên đạo trong quan đi đến. Tiểu Long Nữ, Dương Quá cùng Lâm Bình Chi vội vàng đi theo. Trở lại thiên đạo xem. Lâm Bình Chi cùng Dương Quá hai người đều tự tìm cái địa phương luyện công, Tiểu Long Nữ cùng Diệp Chi Thu thì là tại dưới cây cổ thụ ngồi đối diện uống trà. Long cô nương hôm nay đến chơi, là có chuyện gì đi? Trước đó Diệp Chi Thu liền nhìn ra Tiểu Long Nữ ngày nữa đạo quán là có chuyện tìm chính mình. Bất quá toàn chân giáo đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng không có hỏi Tiểu Long Nữ. Trước đó Diệp quan chủ nói độc cô cửu kiếm có thể phá ta phái cổ mộ hết thảy võ công, đối với cái này ta cũng không tán thành, thế là ta trở lại phái cổ mộ đằng sau, liền tiến đến luyện tập ta phái cổ mộ trí cao võ học, Ngọc Nữ Tâm Kinh, bất quá ta đột nhiên phát hiện, ngọc này nữ tâm kinh thế mà cần hai người mới có thể luyện tập. Tiểu Long Nữ chần chờ một chút, sau đó giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, tiếp tục về sau nói. Chỉ bất quá nàng tiếng nói lại là càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ khó mà nghe rõ, ta lần này đến là muốn mời Diệp quan chủ giúp ta hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đối với Ngọc Nữ Tâm Kinh môn công pháp này, Diệp Chi Thu tự nhiên là hiểu rõ, hắn không nghĩ tới Tiểu Long Nữ để chứng minh Ngọc Nữ Tâm Kinh không thể so với độc cô cửu kiếm yếu, thế mà lại tìm hắn hợp luyện. Mặc dù hắn trong lòng rất tình nguyện giúp Tiểu Long Nữ chuyện này, bất quá hắn mặt ngoài lại là có chút chần chờ mà hỏi, Ngọc này Nữ Tâm Kinh chính là phái cổ mộ đến võ học, nếu như ta học được, sẽ có hay không có chút không ổn. Lá Diệp quan chủ quá lo lắng, ngươi đem cái kia độc cô cửu kiếm truyền ta, lại cho ta có thể gia tăng 50 năm nội lực đại hoàn đan, với ta mà nói xem như thiên đại ân tình. Ta đem Ngọc Nữ Tâm Kinh chuyển cho ngươi, cũng không quá đáng. Tiểu Long Nữ cảm thấy mình gương mặt nóng lợi hại. Nàng sở dĩ quyết định muốn tìm Diệp Chi Thu hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, có ba cái phương diện nguyên nhân. Một cái là nàng thực sự tìm không thấy người thích hợp, thứ hai, dưới cái nhìn của nàng Diệp Chi Thu loại cao nhân này, là tuyệt sẽ không ngấp nghé các nàng phái của mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh, liền xem như học xong cũng sẽ không chuyển đi. Cuối cùng, mặc dù nàng cùng Diệp Chi Thu ở chung thời gian không dài, bất quá nàng phát giác được Diệp Chi Thu mỗi lần nhìn về phía ánh mắt của nàng đều thanh tịnh tự nhiên, không có chút nào tà niệm. Cùng hắn hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Diệp Chi Thu hẳn là sẽ không đối với nàng đồng ý đồ xấu. Nếu Long Cô Nương nói như vậy, vậy ta liền giúp Long Cô Nương chuyện này đi. Diệp Chi Thu gật gật đầu đồng ý xuống tới. Mặc dù Ngọc Nữ Tâm Kinh loại công pháp này đối với hắn hiện tại tới nói không có tác dụng gì. Diệp Chi Thu mảy may trước mắt. Bất quá cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ luyện công, giúp người làm niềm vui loại sự tình này, hắn là một tên ba thanh niên tốt, hay là rất tình nguyện. Đêm nay canh ba, ta tại Thiên Đạo xem bên ngoài năm dặm trong biển hoa các loại Diệp quan chủ đến. Tốt. Long Cô Nương, ngươi đi ngược, đạo quán cửa lớn tại phía đông. Cùng Diệp Chi Thu ước định thời gian địa điểm, Tiểu Long Nữ đứng dậy đi ra ngoài, nàng bởi vì trong đầu quá loạn, trong lúc nhất thời thế mà đi lầm đường. Nghe được Diệp Chi Thu nhắc nhở, mặt của nàng không khỏi cấp tốc biến đỏ, cũng như chạy trốn bước nhanh quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tiểu Long Nữ rời đi, Diệp Chi Thu trong lúc rảnh rỗi, hắn mang lên Dương Quá đi một chuyến Dương Quá tàng lương thực cùng hạt giống sân cốc, đem vật tư dùng hệ thống nhà kho cho trở về. Cái gì? Dương Quá lại có thể cách không dùng nội lực đả thương người, cái kia thiên đạo xem quan chủ một kiếm liền đem chí bình chém thành hai nửa, cách một dặm liền đem chí kính giết đi. Đoạn thời gian trước xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu trong giang hồ liên tục giết người, giang hồ có người tiến đến chặn đường, lại đều bị trọng thương. Thế là những người trong giang hồ này xin mời toàn chân giáo người xuất thủ. Khâu Sử Cơ dẫn người tiến đến xử lý việc này, hôm nay vừa mới trở về. Sao liệu hắn vừa mới trở lại toàn chân giáo còn chưa uống một chén trà nóng, liền nghe đến một cái tin dữ. Dương Quá mưu phản toàn chân giáo, gia nhập một cái tên là Thiên Đạo Xem môn phái, toàn chân giáo phái người tiến đến Thiên Đạo Xem đòi người, kết quả hai vị đệ tử tinh anh bị giết, hơn 10 vị toàn chân đệ tử bị trọng thương. Nghe xong Hách Đại Thông báo cáo, Khâu Sử Cơ đang khiếp sợ liên tục đồng thời, trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ và phần. Chương 11. Toàn chân giáo ứng đối, đánh dấu tuyệt thế thần công. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên đạo xem không khỏi quá mức bá đạo chút. Toàn chân giáo chẳng qua là muốn đem lạc đường đệ tử cho tìm trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới thiên đạo xem đã thương đông đảo toàn chân giáo đệ tử thì cũng thôi đi. Thế mà còn giết hai vị toàn chân giáo bên trong đệ tử ưu tú. Thu này không thể không báo, bất quá này thiên đạo xem quán chủ thực lực là thật không thể tưởng tượng, chỉ sợ đã đến ngũ tuyệt cảnh giới, liền xem như ta toàn chân giáo đem các đệ tử kêu lên, cũng chưa chắc có thể báo đến đại thủ, nói không chừng còn muốn tử thương càng nhiều đệ tử. Khâu Sử Cơ trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, việc này liên quan đến Dương Quá, cùng Quách Đại Hiệp cùng một nhịp tờ, chúng ta không bằng đi phương Nam một chuyến, tìm Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp mời hắn trợ quyền, cũng có thể thuận tiện tìm kiếm Chu Bá Thông sư thúc trở về chủ trì đại cục, đồng thời đoạn đường này cũng có thể triệu tập càng nhiều võ lâm đồng đạo, đến lúc đó cộng đồng đi tìm tiên đạo xem muốn một phần công đạo. Sư Minh sở ngôn rất là. Toàn chân giáo đám người nghe xong Khâu Sử Cơ lời nói nhao nhao gật đầu. Toàn chân giáo mặc dù đệ tử đông đảo, thế nhưng là từ khi Vương Trọng Dương sau khi chết, toàn chân giáo liền không có cao thủ chân chính, cái này mình không xuất thế thiên đạo xem, không phải bọn hắn toàn chân giáo một mình có thể đấu qua được. Sư phụ, nói cách khác, vừa mới chúng ta sau khi ra ngoài đi địa phương, là cùng khi ta tới, thế giới hoàn toàn khác biệt. Trở lại thiên đạo quan trung về sau, Lâm Bình Chi hồi tưởng thiên đạo cửa quan bên ngoài cảnh sát, thế mà cùng hắn tiến đến thời điểm hoàn toàn khác biệt, ô sơn ở trên đều là cây rong, thế nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy ngọn núi kia bên ngoài thảm thực vật giống như là phương Bắc tất cả. Lâm Bình Chi lo lắng cho mình đi vào thiên đạo quan chi sau, liền không thể quay về tới địa phương. Cha mẹ của hắn vẫn chờ hắn trở về cứu. Thế là hắn vội vàng đến thỉnh giáo Diệp Chi Thu. Xác thực như thế, ngươi chỗ thế giới gọi là tiếu ngạo thế giới, vừa mới chúng ta đi thế giới gọi là thần điêu thế giới. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Lâm Bình Chi có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Chi Thu, đệ tử kia còn có thể về tiếu ngạo thế giới sao? Ngươi muốn trở về vô cùng đơn giản, từ đại môn trực tiếp trở về liền có thể. Diệp Chi Thu vô vô Lâm Bình Chi bà bay, mỉm cười, tại vi sư không có can thiệp tình huống dưới, các ngươi chỉ cần từ đạo quan đại môn đi ra liền có thể trở lại mình lúc đến thế giới. Lâm sư đệ thế mà cùng ta không phải cùng một cái thế giới. Dương Qua ở một bên nghe xong Diệp Chi Thu cùng Lâm Bình Chi đối thoại, đều sợ ngây người, không ở kinh hô, nguyên lai tại chúng ta vị trí thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Sư phụ lại có thể dẫn người xuyên qua khác biệt thế giới, hắn tất nhiên đúng thần tiên không thể nghi ngờ. Lâm Bình Chi càng phát chắc chắn, Diệp Chi Thu liền đúng thần tiên. Cũng chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể có như thế thần kỳ thủ đoạn. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Đêm khuya, bởi vì cùng tiểu long nữ đã hẹn 3 canh luyện công, Diệp Chi Thu cũng không có đi ngủ. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, hắn mặc dù không biết đến thời khắc nào, bất quá lại có thể xác định đã là ngày hôm sau. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp thần chiếu trải qua. Lại là môn công pháp này, là một tên tiểu thuyết võ hiệp kẻ yêu thích. Diệp Chi Thu đối với thần chiếu trải qua môn này đỉnh cấp thần công tự nhiên không xa lạ gì. Môn công pháp này có cực kỳ cường đại trị liệu năng lực, tu luyện tới cảnh giới chi cao, thậm chí có thể đem vừa mới chết đi không lâu người trực tiếp cứu sống. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức tràn vào đại lượng mát cấp thần chiếu trải qua ký ức. Đồng thời đan điền của hắn bên trong cũng lại lần nữa tăng lên đại lượng nội lực. Cảm giác được cái kia khổng lồ nội lực, Diệp Chi Thu đột nhiên nhớ tới, mình thu hoạch được đại hoàn đan về sau còn không có ăn. Thế là hắn xuất ra một viên đại hoàn đan ném tới miệng bên trong. Nhìn thấy thời gian cũng đã không còn sớm, hắn đứng dậy hướng lên trời đạo quan đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm tiểu long nữ phó ước. Vết thương trên người cũng còn không có tốt, đã trễ thế như vậy còn tại luyện công, tiểu tử này cũng quá liều mạng. Từ Mao Lư bên trong đi ra, Diệp Chi Thu nhìn thấy Lâm Bình Chi thế mà ở phía xa bãi cỏ bên trong liều mạng luyện công. Mặc dù sắc mặt của hắn đã trắng bệnh, bất quá vẫn như cũ đúng cắn răng kiên trì, không ngừng luyện tập Quý Hoa Bảo Điện bên trong kiếm pháp. Sư phụ, có phải hay không đệ tử luyện công nhau nhau đến ngài? Nhìn thấy Diệp Chi Thu hướng tự mình đi tới, Lâm Bình Chi vội vàng hướng Diệp Chi Thu hành lễ. Không có. Diệp Chi Thu hướng Lâm Bình Chi cười cười, sau đó hắn để Lâm Bình Chi ngồi xuống. Vi sư đột nhiên nghĩ đến ta giống như sẽ một môn chữa thương công phu, ngươi trước đó ngoại thương còn không có tốt, ta chữa cho ngươi một trị. Còn có thể trị ngoại thương công pháp sao? Lâm Bình Chi chỉ nghe qua có thể trị nội thương công pháp, mà trị liệu ngoại thương công pháp, hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Đương nhiên, vi sư môn công pháp này đã có thể trị ngoại thương, cũng có thể trị liệu nội thương, mặc kệ thương nặng bao nhiêu, chỉ cần có một hơi, vi sư cũng có thể đem nó cứu sống. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó trực tiếp điều động nội lực, thôi động thần chiếu trải qua bắt đầu là Lâm Bình Chi trị liệu. Theo hắn vận công, trong cơ thể hắn nội khí lập tức chuyển hóa làm có hiệu quả trị liệu chân khí màu xanh lục. Những này chân khí tiến vào Lâm Bình Chi trong cơ thể về sau, rất nhanh liền hội tụ đến Lâm Bình Chi bị nện đến máu thịt be bét miệng vết thương. Theo chân khí màu xanh lục phát huy tác dụng, Lâm Bình Chi cảm giác mình đau đớn đang nhanh chóng biến mất, không đến bao lâu về sau, hắn liền rốt cuộc không cảm giác được đau. Sư phụ, ta tốt, không có chút nào đau, vết thương thế mà đều kéo màn. Cảm giác được thương thế của mình hoàn toàn bị chữa trị, Lâm Bình Chi trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lấy hắn qua lại kinh nghiệm, hắn thương thế nặng như vậy, liền xem như cho dù tốt kim xăng dược, cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể để hắn khôi phục. Thế nhưng là Diệp Chi Thu bất quá chốc lát ở giữa đem hắn chữa khỏi, cho Lâm Bình Chi trị liệu hoàn tất. Diệp Chi Thu hướng tiên đạo xem đi ra ngoài. Sau một lát, hắn đi tới Trung Nam Sơn. Trên bầu trời đầy sao đầy trời. Tại mấy ngày nay tiểu vũ làm dịu, thiên đạo xem chỗ chỗ này trong sân gốc, khắp nơi nở đầy nhiều loại hoa dại, ngươi đã đến. Ta tới. Diệp Chi Thu đến tiểu long nữ nói tới biển hoa vị trí lúc, tiểu long nữ đã tại chỗ này chờ đợi nhiều lúc. Mặc dù không có mặt trăng, mảnh này biển hoa có vẻ hơi đen kịt, thế nhưng là tiểu long nữ cái tiết như là bạch tuyết một dạng làn da, để nàng như là dương chi bạch ngọc, trong đêm đen này trắng phát sáng. Đứng tại trong bụi hoa, càng thêm tôn lên nàng đẹp thế mà để vừa mở hoa đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Ta trước cho ngươi khẩu thuật ngọc nữ tâm kinh tâm pháp a. Nhìn xem bốn phía một mảnh đen kịt, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Chi Thu ngũ quan hình dáng, tiểu long nữ trong lòng yên tâm không ít. Dạng này đen kịt hoàn cảnh, lại thêm có hoa bụi cách trở, một hồi nàng và Diệp Chi Thu luyện công, cũng sẽ không cần lo lắng bị Diệp Chi Thu cho nhìn lại. Tốt. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Hắn phát hiện cái người, mình tại như thế đen kịt hoàn cảnh bên trong, lại có thể thấy rõ ràng tiểu long nữ trên người bất luận cái gì chi tiết. Hết thể cùng ban ngày không có gì khác nhau. Nguyên lai, vốn có rất nhiều mát cấp thần công về sau, Diệp Chi Thu ngũ giác đã sớm so với người bình thường cường đại mấy chục lần. Cho nên mặc dù không có cái gì tia sáng, tại Diệp Chi Thu trong mắt cái này dưới trời sao biển hoa vẫn như cũ sáng như ban ngày. Chương 12. Bùi hoa luyện công, nắm lý mạc sầu thiên cực không dài dùng dương là trời, dùng âm là địa tiểu long nữ khẩu thuật ngọc nữ tâm kinh khẩu quyết, nàng mỗi nói một câu, Diệp Chi Thu liền nhớ một câu, đợi đến nàng nói xong, Diệp Chi Thu liền đem tất cả khẩu quyết ghi xuống. Một lần liền đem ngọc này nữ tâm kinh khẩu quyết cho ghi lại, Diệp Chi Thu lúc này mới phát hiện hắn tu luyện về sau, trí nhớ so với lúc trước tựa hồ cũng có to lớn tăng lên. Quá khứ hắn trí nhớ tuyệt đối không có hiện tại mạnh như vậy. Còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Không cần, chúng ta bắt đầu đi. Tốt. Tiểu Long nữ gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Chi Thu cách một mảnh bụi hoa ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau. Sau đó nàng trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngọc này nữ tâm kinh tu luyện, cần rút đi tất cả quần áo, mời Diệp quan chủ đem quần áo cởi bỏ xuống đi. Yên lặng như tờ. Trong biển hoa yên tĩnh đến cực điểm. chỉ có thể nghe được một hai tiếng côn trùng kêu vang. Diệp Chi Thu có thể phi thường rõ ràng nghe được, đang nói xong lời nói sau tiểu long nữ nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Với lại hắn cũng có thể nhìn thấy tiểu long nữ mặt cũng đang nói xong lời nói trong ngáy mắt, nhiễm lên một tầng ngượng ngùng phấn hồng. Để nguyên bản liền tuyệt mỹ nàng trở nên càng đẹp, không nhìn nữa tránh xa người ngàn dặm, mà là làm cho người không nhịn được nghĩ tới gần nàng. Tốt. Diệp Chi Thu không có cái gì do dự, rất nhanh liền lại không một tia trói buộc. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn về phía đối diện tiểu long nữ, chỉ thấy bùi hoa cách trở dưới, tiểu long nữ vị trí chuyển đến thanh âm huyền áo. Phung phí mê người mắt, nhìn xem bùi hoa trong khe hở, lộ ra ngoài từng mảnh tuyết trắng cảnh tượng. Diệp Chi Thu mặc dù định lực cho dù tốt, giờ phút này cũng không khỏi hô hấp trở nên thô trọng. Loại này còn ôm tỉ bà nửa che mặt cảnh tượng, thực sự quá có lực sát thương. Chúng ta bắt đầu đi. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, bất quá tiểu long nữ còn có thể cảm giác được, tại nàng diệt hết bao phủ về sau, Diệp Chi Thu ánh mắt tựa hồ đánh vào trên người nàng. Cái này khiến tiểu long nữ một trái tim nhảy nhanh hơn. Nàng toàn thân nóng lên, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Ân. Diệp Chi Thu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả tiểu diễm, bắt đầu chăm chú phối hợp tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Có lục mạch thần kiếm, độc cô cửu kiếm, ủy hoa bảo điện tam môn võ học cao thâm mát cấp kinh nghiệm đặt cơ sở. Diệp Chi Thu tu luyện ngọc nữ tâm kinh tốc độ cực nhanh, so với tiểu long nữ tiến triển mau ra rất nhiều. Mới đầu thời điểm vẫn là tiểu long nữ tại dẫn đạo hắn tu luyện, đến phía sau Diệp Chi Thu trực tiếp trái lại dẫn đạo tiểu long nữ. Đương nhiên, đối với Diệp Chi Thu tới nói, cùng tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh cũng là phi thường dày vò. Mặc dù giữa hai người cách bụi hoa, lại có bóng đêm bao phủ, làm sao Diệp Chi Thu thị lực quá tốt, luôn có thể nhìn thoáng qua, nhìn thấy bộ phận cảnh đẹp. Thế là hắn toàn bộ hành trình áp chế tâm hỏa, phi thường vất vả. Ngay tại hai người chìm tâm tu luyện lúc, đột nhiên quát to một tiếng, đem hai người từ trong tu luyện kéo ra ngoài. Sư muội, ngươi thế mà khuya khoắt cùng nam tử trần truồng tại cái này bùi hoa bên trong cầu thả, thật sự là không biết xấu hổ. Luyện công bị đột nhiên đánh gãy, Diệp Chi Thu bởi vì nội lực thâm hậu quan hệ, chỉ là cảm giác có chút không thoải mái, cũng không có thụ thương. Mà ở đối diện hắn ngồi xếp bằng lấy tiểu long nữ coi như thầm rồi, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, thương tổn tới tâm mạch, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, lập tức trở nên hấp hối, hướng một bên ngã sấp xuống số dưới. Nghe được nói chuyện người kia đang nhanh chóng hướng mình cùng tiểu long nữ hai người trô đánh tới chớp nhoáng, Diệp Chi Thu tiện tay thi triển lục mạch thần kiếm, đánh ra mấy đạo cường đại nội khí, sau đó hắn đi vào tiểu long nữ sau lưng, thi triển thần chiếu trải qua bắt đầu cho tiểu long nữ chữa thương. Hai tay giáng tại tiểu long nữ lưng ngọc, cảm thụ bên trong nàng cái kia chân nhắn vô cùng lưng, Diệp Chi Thu không khỏi trong lòng rung động, hắn nhanh chóng đè xuống trong lòng tiểu diễm, tiếp tục cho tiểu long nữ trị liệu. Đây là cái gì võ công? Lý Mạc Sầu lúc đầu chính hướng phía tiểu long nữ cùng Diệp Chi Thu chỗ phi nhanh, bất quá lại bị Diệp Chi Thu tiện tay đánh tới mấy đạo nội khí ngăn cản. Mới đầu Lý Mạc Sầu còn tưởng rằng đây là ám khí gì, thế nhưng là khi nàng dùng phất trần đi cản thời điểm, mới phát hiện thứ này lại có thể là mấy đạo nội khí. Càng thêm để Lý Mạc Sầu cảm thấy khó mà tin được chính là, Diệp Chi Thu cách mấy chục trượng, đánh tới nội khí này thế mà lực đạo cường đại như thế. Trong tay nàng phất trần đều bị cái này mấy đạo nội khí cho đánh bay ra ngoài. Nắm phất trần tay phải, càng là chuyển đến đau rát. Đa tạ Diệp quan chủ xuất thủ cứu giúp. Tại Diệp Chi Thu thần chiếu trải qua chuyển hóa chân khí màu xanh lục tiến vào tiểu long nữ trong cơ thể về sau, nguyên bản hấp hối tiểu long nữ, thương thế lấy cực nhanh tốc độ bị chữa trị, khôi phục lại về sau. Tiểu long nữ đầu tiên là hướng Diệp Chi Thu gửi tới lời cảm ơn, phát giác được Diệp Chi Thu cùng mình thế mà thẳng thắn gặp nhau, nàng gái kia trắng tinh như ngọc gương mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, vội vàng nói, Diệp quan chủ có thể trước hồi quá thân đi. Tốt. Vừa mới vì cứu người, Diệp Chi Thu cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ đi qua tiểu long nữ nhắc nhở, hắn lúc này mới phát hiện mình vẫn như cũ trống rỗng, thế là hắn vội vàng vượt qua bùi hoa mặc quần áo. Ngươi là ai? Ngươi vừa mới thi triển đó là cái gì công phu? Lý Mạc Sầu nhặt về phất trần về sau, lập tức lại lần nữa hướng tiểu long nữ cùng Diệp Chi Thu hai người chỗ chạy tới, đến hai người phụ cận, nàng dò xét cẩn thận lên Diệp Chi Thu. Chỉ thấy nam tử trước mắt một bộ áo trắng, thân hình thẳng tắp, anh tuấn vô cùng. Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ nhiều năm, giống như là Diệp Chi Thu như vậy anh tuấn nam tử, nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Với lại so với nam tử bình thường tới nói, Diệp Chi Thu trên thân tựa hồ còn có một loại cực kỳ xuất trần khí chất. Thiên đạo xem quán chủ Diệp Chi Thu, vừa mới môn kia công pháp gọi là Lục Mạch Thần Kiếm. Lý Mạc Sầu đang đánh giá Diệp Chi Thu thời điểm, Diệp Chi Thu cũng tương tự đang đánh giá Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu dáng dấp mặc dù so ra kém tiểu long nữ như vậy khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng là cũng cảm thấy coi là đại mỹ nhân một cái. Với lại cùng bây giờ mới 16 tuổi còn không có hoàn toàn trưởng thành, trên thân còn mang theo ngây ngô tiểu long nữ khác biệt. Lý Mạc Sầu giống như là một cái quen cây đào mật, trên thân phát ra lấy thành thục nữ nhân đặc hữu điểm hương khí, làm cho người không nhịn được muốn tinh tế ngửi một chút. Thiên đạo xem, chưa từng nghe qua nói, Lục Mạch Thần Kiếm, đây là cái gì công pháp? Ta vừa mới nhất thời không quan sát, phất trần bị ngươi đánh bay, chúng ta lại đến đánh qua một trận, để cho ta lại lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Bị Diệp Chi Thu đánh bay phất trần, Lý Mạc Sầu cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nàng lời còn chưa dứt, liền nhanh chóng hướng Diệp Chi Thu bắn mạnh tới, trong tay phất trần hướng thẳng đến Diệp Chi Thu đầu đánh tới. Làm trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Xích Luyện Tiên Tử, Lý Mạc Sầu thực lực cao siêu. Người bình thường nếu như đầu chịu nàng nhất phất trần, chỉ sợ ngay lập tức sẽ giống dưa hấu bình thường nổ tung. Đối mặt Lý Mạc Sầu công kích, Diệp Chi Thu chỉ là cười nhạt một tiếng. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy nhanh bất phá. sau đó hắn thi triển Quỳ Hoa Bảo Điện bên trong hoành không na di chi pháp, cả người hóa thành một đoàn bạch quang, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lý Mạc Sầu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Diệp Chi Thu lấy một loại trái ngược lẽ thường phương thức, na di đến nàng sau lưng, hai tay đưa nàng ôm lấy. Cảm nhận được Diệp Chi Thu trên tay truyền đến nhiệt độ, chưa hề cùng nam tử từng có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật, Lý Mạc Sầu cảm giác thân thể mềm nhũn, gương mặt nóng lên, lập tức đã mất đi khí lực. Thế mà liền trong tay phất trần đều bắt không được. Chương 13. Tiểu Long Nữ VS Xỉ Xích Luyện Tiên Tử, bị lo nghĩ Diệp Chi Thu lấy lại tinh thần về sau, nàng nếm thử giãy giụa. Lúc này mới phát hiện, Diệp Chi Thu tay giống như là vòng sắt bình thường, nàng căn bản là không thoát khỏi được. Nàng nếm thử dùng nội lực đem Diệp Chi Thu trấn khai, lại phát hiện mình nội lực giống như là bùn nhập biển cả một dạng, đối Diệp Chi Thu không nổi bất cứ tác dụng gì. Người thả ta ra. Lý Mạc Sầu vô kế khả thi, chỉ có thể tức hồn hển để Diệp Chi Thu buông tay. Diệp Chi Thu mỉm cười, chẳng những không có buông ra Lý Mạc Sầu, hắn ngược lại mười ngón nhấn một cái, đem Lý Mạc Sầu trước người mấy chỗ đại huyệt cho phong bế, lúc này mới đưa nàng buông ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Cảm giác được một cỗ tê dại truyền khắp toàn thân, sau đó mình liền đã mất đi năng lực hành động. Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, nàng nếm thử dùng nội lực xung huyệt, tuy nhiên lại phát hiện mình ngay cả nội lực đều không thể lại điều động mảy may. Ta bất quá phong bế ngươi mấy chỗ yếu huyệt mà thôi. Diệp Chi Thu vừa mới đối Lý Mạc Sầu thi triển công phu, chính là xuất từ Lục Mạch Thần Kiếm bên trong điểm huyệt công phu. Lục Mạch Thần Kiếm xuất từ Thiên Long thế giới Đoàn Thị nhất tộc, chính là thiên hạ nhất đẳng điểm huyệt công phu nhất dương chỉ tiến giai võ công. Cho nên tại điểm huyệt bên trên tự nhiên có cực kỳ chỗ độc đáo. Há lại Lý Mạc Sầu có thể hóa giải được. Nhìn thấy tiểu long nữ đi tới, Diệp Chi Thu hỏi nàng, "Long cô nương, người này vừa mới đánh lén kém chút để ngươi tẩu hỏa nhập ma, muốn ta ra tay giúp ngươi giết nàng sao?" "Không cần." Tiểu long nữ lắc đầu, giải thích nói, "Nàng đúng sư tỷ ta, mặc dù nàng có rất nhiều không phải, ta cũng không muốn nàng tính mệnh. Thật sự là hảo sư muội của ta, đã ngươi không nỡ giết ta, vậy liền đem trên người ta đại huyệt giải khai." Lý Mạc Sầu nghe được tiểu long nữ lời nói, có chút ngoài ý muốn, nàng tâm tư bắt chuyện, nói tiếp, "Ngươi dựa vào một cái dã nam nhân bắt được ta, ta cũng không phục, có bản lĩnh hai chúng ta đấu một trận, nếu như ta thắng ngươi đem ngọc nữ tâm kinh cho ta, nếu như ta thua, ngày sau ta cũng không tiếp tục bước vào phái cổ mộ một bước, như thế nào?" Lý Mạc Sầu đã nhìn ra, mình cũng không phải Diệp Chi Thu đối thủ. Nếu có Diệp Chi Thu nhúng tay, nàng đúng tuyệt không có khả năng cướp được ngọc nữ tâm kinh, cho nên suy nghĩ về sau, nàng làm ra cùng tiểu long nữ đánh cược quyết định. "Mời sư tỷ tự trọng, đừng muốn hồ ngôn, ta cùng Diệp quan chủ cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn đúng ta cực kỳ tôn trọng người." Nghe được Lý Mạc Sầu lời nói, tiểu long nữ sắc mặt lạnh xuống, "Đã ngươi không phục, vậy ta liền dùng Diệp quan chủ chuyển cho ta Độc Cô Cửu Kiếm cùng ngươi tỉ thí, cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục, bảo ngươi từ đó hơi thở muốn cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh ý nghĩ." "Độc Cô Cửu Kiếm, đây là cái gì công pháp?" Lý Mạc Sầu nhíu mày, Độc Cô Cửu Kiếm nàng chưa từng có nghe qua. Bất quá tiểu long nữ dám dùng môn này kiếm pháp cùng mình tỉ thí, cũng đủ để chứng minh môn này kiếm pháp tất nhiên không tầm thường, cho nên nàng không dám buông lòng cảnh giác, quyết định thi triển toàn lực cùng tiểu long nữ đấu một trận. Diệp Chi Thu cùng tiểu long nữ liếc nhau, sau đó Diệp Chi Thu xuất thủ, đem Lý Mạc Sầu bị phong huyệt bị mở ra. "Sư tỷ tiếp chiêu a." Tiểu long nữ rút ra bội kiếm, trực tiếp thi triển Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá roi thức hướng Lý Mạc Sầu phát động công kích. Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá roi thức có thể phá hết thể mềm binh khí. Lý Mạc Sầu trong tay phất trần đó là thuộc về mềm hãng binh khí liệt. Nhìn thấy tiểu long nữ hướng mình công kích tới, Lý Mạc Sầu đội vàng huy động trong tay phất trần đánh trả. Mặc dù tiểu long nữ Độc Cô Cửu Kiếm vừa mới học tập chưa được mấy ngày, bất quá tiểu long nữ thiên tư thông minh, nội tính có phần cao, Độc Cô Cửu Kiếm phá roi thức bị nàng khiến cho thành thạo điêu luyện. Vẹn vẹn mấy chiêu về sau, Lý Mạc Sầu liền đã rơi vào hạ phòng, trong tay phất trần đều bị đánh bay. Đã không có phất trần, Lý Mạc Sầu một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, trước đó thời điểm, nàng và tiểu long nữ võ công tại sản sản với nhau. Thế nhưng là bây giờ tiểu long nữ học xong Độc Cô Cửu Kiếm, lại phục dụng đại hoàn đan tăng lên 50 năm nội lực, còn đem nàng phất trần đánh bay. Hai người thực lực chênh lệch trực tiếp liền bị kéo ra. Cái này Độc Cô Cửu Kiếm đến cùng đúng kiếm pháp gì? Ta liên tiếp thi triển đông đảo võ công, kết quả đều bị phá. Bị tiểu long nữ liên phá mười mấy chiêu, Lý Mạc Sầu càng đánh càng kinh hãi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế võ công, tựa hồ có thể phá giải nàng bất luận cái gì chiêu thức một dạng, để nàng và tiểu long nữ tỉ thí ngay từ đầu vẫn bị đè lên đánh. "Sư tỷ, nhận thua đi." Hai người so đến thứ 20 chiêu, tiểu long nữ tìm tới Lý Mạc Sầu một chỗ sơ hở. Trường kiếm trong tay hất lên, đem Lý Mạc Sầu quất đến bay ngược ngã xuống đất, không đợi Lý Mạc Sầu đứng dậy, tiểu long nữ kiếm liền đã đến nàng cổ họng bên ngoài một tấc. Chỉ cần tiểu long nữ tiện tay một kiếm, liền có thể làm quen Lý Mạc Sầu. "Tốt, ta nhận thua." Lý Mạc Sầu mặc dù không có cam lòng, bất quá mới vừa cùng tiểu long nữ tỉ thí nàng đã cảm thấy được mình cùng tiểu long nữ ở giữa có chênh lệch lớn. Vì sống sót, nàng chỉ có thể nhận thua. "Đã sư tỷ đã nhận thua, vậy liền xuống núi a." Tiểu long nữ thu tay lại dài trung bình kiếm, lãnh lãnh nói ra, "Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngày sau không còn bước vào phái của mộ nửa bước." "Hừ." Lý Mạc Sầu đem trên mặt đất phất trần nhặt lên. Hừ lạnh một tiếng về sau, nàng chính là rời đi. Thời gian đã không còn sớm, luyện tiếp công không quá thực hiện. Diệp Chi Thu cùng tiểu long nữ cáo biệt, hai người một cái trở về Hoạt Tử Nhân Mộ, một cái hướng Thiên Đạo Xem mà đi. Cái này gọi Diệp Chi Thu sẽ nhiều như vậy cường đại công pháp, ta ngược lại muốn xem hắn là lai lịch gì. Diệp Chi Thu cùng tiểu long nữ vừa rời đi không đến bao lâu, Lý Mạc Sầu bắt đầu từ một cây đại thụ sau đi ra. Nguyên lai nàng vừa mới căn bản không có đi, mà là núp ở nơi xa, bí mật quan sát Diệp Chi Thu cùng tiểu long nữ. Buổi tối hôm nay Diệp Chi Thu cùng Tiểu Long Nữ đánh bại nàng dùng Lục Mạch Thần Kiếm cùng Độc Cô Cửu Kiếm, để Lý Mạc Sầu mở rộng tầm mắt. Đồng thời nàng cũng đối có thể có được cái này hai môn thần công Diệp Chi Thu cảm thấy hứng thú. Thế là nàng vừa mới làm bộ rời đi, nhìn thấy Diệp Chi Thu biến mất tại cách đó không xa, Lý Mạc Sầu đội vàng đi theo. Không đến bao lâu, nàng đi theo Diệp Chi Thu đi tới Thiên Đạo xem chỗ. Mặc dù Lý Mạc Sầu đã rời đi phái cổ mộ thật lâu, thế nhưng là từ nhỏ đã tại phái cổ mộ lớn lên nàng, đối với phái cổ mộ hoàn cảnh chung quanh cực kỳ thấu hiểu. Nàng nhớ rõ, nửa tháng trước, nàng tìm đến Tiểu Long Nữ tranh đoạt Ngọc Nữ Tâm Kinh thời điểm, tòa này đạo quan còn không có. Thế nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tòa đạo quan. Với lại đạo quan này chung quanh không có nửa điểm kiến tạo vết tích, giống như là đã xuất hiện thật lâu dáng vẻ. Đây càng thêm kích phát Lý Mạc Sầu đối Thiên Đạo xem cùng Diệp Chi Thu hứng thú. Nghĩ nghĩ, Lý Mạc Sầu không có dám đi theo Diệp Chi Thu tiến vào Thiên Đạo xem. Nàng không phải Diệp Chi Thu đối thủ, nàng cũng không muốn bị Diệp Chi Thu lại lần nữa cho bắt được. Thế là nàng trốn ở phụ cận, muốn đợi trong đạo quan có người đi ra, sau đó nàng lại tìm cơ hội bắt cái Thiên Đạo xem người. Dạng này nàng liền có thể thu hoạch được liên quan tới Diệp Chi Thu cùng Thiên Đạo xem tình báo. Lý Mạc Sầu như thế vừa chờ, đã đến trưa ngày thứ hai, đợi một đêm cộng thêm nửa ngày, vẫn luôn không có chờ đến có người đi ra, Lý Mạc Sầu không khỏi tâm tình phiền não. Ngay tại nàng do dự muốn hay không tiếp tục thủ đi xuống thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy Thiên Đạo quan trung đi ra một đạo để nàng hết sức quen thuộc thân ảnh đến. Chương 14. Muốn bái sư, cần làm ấm giường là trước kia tại Lục gia cùng ta đối nghịch tiểu tử kia, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Mạc Sầu nhìn thấy người chính là Dương Quá. 3 năm trước đây, Lý Mạc Sầu tiến về Lục gia trang diện môn. Ở trong quá trình này đã từng cùng Dương Quá từng có gặp nhau. Lúc kia Dương Quá hỏng nàng không ý chuyện. Nhìn thấy Dương Quá theo Thiên Đạo xem rời đi về sau, trực tiếp hướng phía Trung Nam Sơn hạ đi đến, Lý Mạc Sầu đè xuống nghi ngờ trong lòng, vội vàng hướng phía Dương Quá đuổi tới. Đuổi 5-6 dặm, nhìn thấy khoảng cách Thiên Đạo xem đã đầy đủ xa, Lý Mạc Sầu mũi chân điểm một cái, dẫm lên trong núi có cây, ngăn ở Dương Quá trước mặt. "Tiểu tử, còn nhớ ta không? Đã từng kém chút chết tại Lý Mạc Sầu trên tay, Dương Quá như thế nào sẽ không nhớ rõ Lý Mạc Sầu? Bởi vì Lâm Bình Chi đến, Thiên Đạo xem không có hắn ngủ đệm chăn. Dương Quá lần này xuống núi là chuẩn bị đi cho Lâm Bình Chi mua một chút đệm chăn loại hình đồ vật. Không nghĩ tới vừa mới ra Thiên Đạo xem liền gặp Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu. Nếu như là đặt ở trước kia, gặp được Lý Mạc Sầu bực này hung nhân, Dương Quá sợ rằng sẽ có càng liền chạy. Chẳng qua hiện nay hắn đem Lục Mạch Thần Kiếm đã luyện được có chút hòa hợp, lại phục dụng một viên đại hoàn đan, có được 50 năm nội lực thâm hậu. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu hắn chỗ đó còn biết sợ sệt. Đương nhiên có biết, nữ ma đầu tỷ tỷ. Dương Quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tà tà tiêu dung, tràn đầy bình tĩnh nói, không biết nữ ma đầu tỷ tỷ ngăn lại ta là muốn làm những gì. Ta bây giờ thế nhưng là Thiên Đạo xem đại đệ tử, sư phụ ta càng là bản lĩnh thông thiên tiên nhân, hắn không ngừng truyền thụ ta vô địch thiên hạ Lục Mạch Thần Kiếm, còn cho ta một viên có thể gia tăng 50 năm nội lực đại hoàn đan, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Ta khuyên ma nữ tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn khó xử lời của ta, tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng, mình có đánh hay không qua được ta, cẩn thận ta đưa ngươi bắt lấy khiêng trở về cho ta sư phụ làm ấm giường. Tại 3 năm trước đây, đối mặt Lý Mạc Sầu, Dương Quá là tuyệt đối không dám gọi nàng ma nữ. Chẳng qua hiện nay có Diệp Chi Thu dạng này núi dựa lớn, hắn lại mới 13 tuổi liền có được người khác 6-70 tuổi cũng chưa chắc có công lực thâm hậu, còn có tuyệt thế thần công mang theo. Đối đãi đã từng kém chút giết mình Lý Mạc Sầu, hắn cũng liền không chút khách khí. Tiểu tử này thế mà cũng sẽ cái kia Lục Mạch Thần Kiếm, với lại thế mà còn thu được một viên có thể gia tăng 50 năm nội lực đại hoàn đan. Ta cùng sư muội thời điểm đối địch, liền cảm thấy nàng một thân nội lực thâm bất khả trắc, hẳn là sư muội nàng đã từng bị cái kia Diệp Quan chủ tặng cho đại hoàn đan dạng này thần vật. Cái này Diệp Quan chủ đến tột cùng lai lịch ra sao, lại có nhiều như vậy đồ tốt? Không đúng, Dương Quá tiểu tử này cũng không thể hoàn toàn tin, hắn nói không chừng tại hù ta. Dương Quá lời nói để Lý Mạc Sầu giật nảy cả mình. Đồng thời nàng cũng có chút bán tín bán nghi, cảm thấy Dương Quá nói tới cũng không phải là thật, có thể là đang cố ý lừa nàng. Dù sao nàng và Dương Quá đã từng quen biết. Biết Dương Quá người mặc dù tuổi không lớn lắm, tuy nhiên lại giàu hoạt cực kỳ. Thế là nàng đưa tay chính là bắn ra 3 cây có mang kịch độc băng phách thần châm hướng Dương Quá đánh qua, "Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia Lục Mạch Thần Kiếm cùng 50 năm nội lực là thật là giả." Quá khứ 3 năm, Lý Mạc Sầu ngày ngày luyện công không ngừng, tự thân công lực so với 3 năm trước đây lại có to lớn tăng lên. Nàng bắn ra băng phách thần châm lực đạo cùng tốc độ càng sâu lúc trước. Băng phách thần châm tại bắn ra trong nháy mắt chính là đi tới Dương Quá ngoài 1 trượng. Dương Quá mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại cũng không thiếu hụt. Hắn đã sớm đề phòng Lý Mạc Sầu. Bởi vậy khi Lý Mạc Sầu băng phách thần châm đánh tới lúc, hắn đưa tay chính là thi triển Lục Mạch Thần Kiếm bên trong ít sông kiếm liên tục bắn ra 4 đạo nội khí. Trong đó 3 đạo ngăn cản Lý Mạc Sầu băng phách thần châm. Đạo thứ 4 giấu ở đạo thứ 3 về sau. Tại đạo thứ 3 nội khí đem Lý Mạc Sầu băng phách thần châm đánh bay trong nháy mắt, đạo này nội khí trực tiếp đánh về phía Lý Mạc Sầu cổ tay phải. Tiểu tử này nói lại là thật. Nhìn thấy Dương Quá trong nháy mắt liền đánh bay mình 3 đạo băng phách thần châm, hơn nữa còn có dư lực hướng mình phát động công kích. Lý Mạc Sầu trong lòng kinh ngạc không thôi. Dương Quá cái kia đạo nội khí tới quá mau. Lý Mạc Sầu phát hiện thời điểm đã đến cổ tay nàng phụ cận, nàng không kịp dùng phất trần ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ trong tay phất trần, lách mình tránh né. Dương Quá đánh tới nội khí bắn tới Lý Mạc Sầu sau lưng trên đại thụ, chỉ nghe được bịch một tiếng vang, lập tức ở đại thụ kia bên trên lưu lại một cái lớn chừng ngón cái thông động. Nhìn thấy Dương Quá Lục Mạch Thần Kiếm tạo thành phá hư, Lý Mạc Sầu không còn dám xem thường Dương Quá. Mặc dù Dương Quá so với Diệp Chi Thu Lục Mạch Thần Kiếm tới nói còn xa xa không bằng, Thế nhưng là đối phó nàng hiển nhiên đã là dư xài. Không phải mình sư muội đối thủ thì cũng thôi đi, ngay cả một cái 13 tuổi thiếu niên cũng không bằng. Lý Mạc Sầu lập tức cảm thấy mình tân tân khổ khổ mấy năm này luyện công giống như là trở thành một chuyện cười bình thường. Cái này khiến nàng có chút phá phòng. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá rất nhanh, nàng liền từ loại này phá phòng trong trạng thái lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ đến Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá sở dĩ có thể có được hôm nay biến hóa, hoàn toàn là bởi vì có Diệp Chi Thu. Nếu như nàng cũng có thể trở thành Diệp Chi Thu đệ tử, đây chẳng phải là cũng có thể trở nên cùng Tiểu Long Nữ Dương Quá lợi hại như vậy. Nàng tự nhận là mình thiên tư không kém gì Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá, chỉ là so với hai người này, vận khí của nàng kém chút. Nếu có giống nhau kỳ ngộ, nàng tự nhận mình không thể so với hai người kém. Nghĩ đến đây, nàng mũi chân điểm một cái cùng Dương Quá kéo dài khoảng cách, xa xa nói, không đánh, ta cùng Diệp Quan Chủ từng có gặp mặt một lần, đối với hắn bản sự cực kỳ bội phục, ngươi có thể thi triển ra Lục Mạch Thần Kiếm, nói rõ ngươi thật sự là đệ tử của hắn. Ngươi thế mà nhận biết sư phụ ta. Dương Quá cũng không biết Lý Mạc Sầu đã từng bị Diệp Chi Thu chế phục sự tình. Nghe được Lý Mạc Sầu nói nhận biết Diệp Chi Thu, hắn liền không còn xuất thủ. Với lại hắn có mặc dù năm chắc có thể ngăn trở Lý Mạc Sầu, nhưng là muốn nói có thể 100% đánh bại nàng, Dương Quá cũng không phần thắng. Hắn hiện tại mặc dù đã luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm, thế nhưng là khinh công bình thường. Nếu như Lý Mạc Sầu cẩn thân, hắn liền phiền thoái. Xem ra Diệp Quan Chủ không có đem ta sự tình nói cho tiểu tử này, vừa vặn có thể từ tiểu tử này trong miệng bộ chút nói ra đến. Nghe được Dương Quá trả lời, Lý Mạc Sầu trong lòng lập tức liền có ý nghĩ, nàng nói tiếp, ta từ khi kiến thức Diệp Quan Chủ lợi hại về sau, liền muốn bái hắn làm thầy, thế nhưng là một mực không biết đến nơi nào bái sư, nếu như Dương huynh đệ chịu nói cho ta biết, ngày sau ta nói không chừng liền là của ngươi sư muội. Lý Mạc Sầu không thể bảo là không thông minh. Nàng nhìn ra Dương Quá mặc dù giàu hoạt, thế nhưng là niên kỷ là quá nhỏ, cái tuổi này thiếu niên lòng hư vinh nhất là bành trướng. Nàng chỉ cần nói vài câu lời hữu ích, Dương Quá chưa hẳn sẽ không mắc lừa. Ngươi ít đến gặp ta. Dương Quá từ nhỏ trà trộn giang hồ, đến qua không biết bao nhiêu khổ, Lý Mạc Sầu định nói, hắn tự nhiên đã nhìn ra. Thế là hắn con ngươi đảo một vòng, khoe miệng lộ ra cười xấu xa, lập tức nghĩ đến cái chủ ý, sư phụ ta thu đệ tử, có hai cái nguyên tắc, nam đệ tử cần căn cốt nội tính, mà nữ đệ tử thì là muốn dung mạo xinh đẹp, cần cho hắn lao nhân ra làm ấm dưỡng. Cái này khó trách trước đó sư muội Trần Chuồng cùng cái kia Diệp Quan Chủ tại trong bụi hoa, nguyên lai là nguyên nhân này. Chương 15. Hữu giáo vô loại, chăm sóc người bị thương Lý Mạc Sầu lúc đầu Dương Quá lời nói, Lý Mạc Sầu chưa chắc sẽ tin tưởng. Thế nhưng là nàng nghĩ đến trước đó thời điểm Tiểu Long Nữ cùng Diệp Chi Thu hai người Trần Chuồng tại trong bụi hoa cảnh tượng. Đối với chuyện này chính là liền tin hơn phân nửa. Ở trong lòng mắng thầm, cái kia Diệp Chi Thu thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, nghĩ không ra lại là cái mặt người giả thú. Đồng thời, Dương Quá lời nói cũng làm cho Lý Mạc Sầu lộ vẻ do dự. Một bên đúng trí cao võ học dụ hoặc, một bên là mình thanh bạch. Nàng mặc dù được người xưng là Xích Luyện Tiên Tử, gọi là nữ ma đầu, tuy nhiên lại căm ghét nhất hoa tâm cùng đùa bỡn nữ tử nam nhân. Để nàng hy sinh chính mình nhan sắc đi phụng dưỡng Diệp Chi Thu, cái này dưới cái nhìn của nàng đúng một kiện phi thường khó mà tiếp nhận sự tình. Bất quá, nàng trước đó vẫn ghen tị với nhà mình sư phụ đem ngọc nữ tâm kinh lưu cho nhà mình sư muội Tiểu Long Nữ, mà không giữ cho nàng. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Long Nữ lại cấu kết giống như là Diệp Chi Thu dạng này cao thủ tuyệt thế, ngày sau Tiểu Long Nữ thành tựu tất nhiên so với nàng càng cao. Cái này khiến trong nội tâm nàng đấu kỵ đơn giản muốn nổi lên lửa đến. Dựa vào cái gì Tiểu Long Nữ có thể một mực ép nàng một đầu? Rõ rệt nàng cố gắng như vậy, vì cái gì vẫn là không bằng Tiểu Long Nữ, không có Tiểu Long Nữ trôi qua tốt. Làm sao, ma nữ tỷ tỷ không hạ nổi quyết tâm sao? Nhìn ra Lý Mạc Sầu trên mặt vẻ do dự, Dương Quá cố ý lừa nàng, tiếp tục lắc lư nói, ta không ngại nói cho ngươi, nhà ta sư phụ thủ đoạn thông tiên, hắn chính là chân chính tiên gia, hắn có thủ đoạn có thể đi hướng thế giới khác nhau, thậm chí ngay cả tiên giới cũng đều có thể đi đến, nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, ngày sau nhất định phải hối hận đập đuổi. Vì đuông nghịch Lý Mạc Sầu. Dương Quá trên diện rộng nói khoác Diệp Chi Thu năng lực. Muốn đợi đến đem Lý Mạc Sầu lừa gạt đến thiên đạo xem trước, đến lúc đó Lý Mạc Sầu phát hiện mình hạ quyết tâm. Lại không phải người hữu duyên. Liên thiên đạo xem đại môn còn không thể nào vào được. Cái tia nét mặt của nàng tất nhiên sẽ đặc sắc và phần. Đến lúc đó hắn lại hung hăng chế rêu Lý Mạc Sầu cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga. Lấy báo 3 năm trước đây Lý Mạc Sầu kém chút giết mình đại thủ. Cái này không thể không nói, Dương Quá mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là khẩu tài thật là xuất chúng. Đối với bất luận cái gì trong tu luyện người mà nói, ai không hướng tới trở thành người trong chốn thần tiên. Nghĩ đến nhà mình sư mỗi ngày sau có khả năng trở thành chân chính tiên nhân. Lý Mạc Sầu rốt cục bị trong lòng ghen ghét cho làm cho triệt để đánh mất lý trí, ta đã từng bại bởi Hà Nguyên Quân tiện nhân kia, chẳng lẽ còn lại muốn bại bởi sư muội, nàng có thể làm được sự tình, ta Lý Mạc Sầu một dạng cũng có thể. Lý Mạc Sầu hạ quyết tâm về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Dương Quá, người dẫn đường a, người đi theo ta a. Dương Quá trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bắt đầu ở trong lòng tính toán một hồi đợi đến Lý Mạc Sầu vào không được tiên đạo xem đại môn. Đến lúc đó nên nói cái gì lời nói đến chế giễu Lý Mạc Sầu. Suy nghĩ ở giữa, Dương Quá mang theo Lý Mạc Sầu hướng tiên đạo cửa quan miệng đi. Không đến bao lâu hai người liền đến thiên đạo cửa con trước. Sư phụ ta đã từng nói, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào này thiên đạo xem, nếu như không phải người hữu duyên, đạo quan này đại môn đem như là danh trời, vô luận như thế nào đều không thể vượt qua. Đang lúc nói chuyện Dương Quá vừa xài bước ra, đi vào thiên đạo quan trung. Tiến vào thiên đạo xem sau, Dương Quá đứng tại cổng, nhìn về phía bên ngoài. Khoe miệng của hắn đã ép không được, tùy thời chuẩn bị dương lên. Dùng cái này đến chế giễu Lý Mạc Sầu. thế nhưng là Lệnh Dương quá không có nghĩ tới đúng, Lý Mạc Sầu vừa sải bước ra về sau, lại là tiến vào thiên đạo quan trung. Cái này khiến Dương quá nhếch lên khỏe miệng không khỏi cứng đờ. Trong lòng lập tức luống cuống, xong đời, gặp rắc rối rõ ràng là muốn hố cái này Lý Mạc Sầu, chế giễu nàng, không nghĩ tới lại là giúp nàng đưa đến thiên đạo quan trung tới. Nếu như sư phụ biết ta cùng Lý Mạc Sầu nói những lời kia, ta sợ rằng sẽ bị đánh chết. Tốt một cái động thiên phúc địa, xem ra Dương quá tiểu tử này không có gạt ta, cái kia Diệp Chi Thu quả thật có thần tiên thủ đoạn. Mới vừa tiến vào thiên đạo xem nội bộ không gian, Lý Mạc Sầu liền bị mảnh này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt tiểu thiên địa rung động đến. Nơi này một ngọn cây một cọn cỏ cùng ngoại giới đều thật to khác biệt, giống như tiên cảnh. Dương quá trước đó nói lời nàng nguyên bản chỉ tin 5 điểm, bây giờ nàng lại tin 2 điểm, tin 7 phần. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu đang tại bên hồ nhàn nhã câu cá. Nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn hơi nghi hoặc một chút, rõ rệt không có cái mới hình chiếu địa điểm, làm sao đột nhiên lại tới người hữu duyên. Trong lòng hiếu kỳ Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút người tới là ai. Nhìn người tới sau, hắn không khỏi sửng sốt, như thế nào là nàng? Diệp Chi Thu tuyệt đối không ngờ rằng, người hữu duyên thế mà lại đúng Lý Mạc Sầu. Phát giác được cùng Lý Mạc Sầu đứng tại một khối Dương quá thoạt nhìn biểu lộ có chút mất tự nhiên, giống như là làm sai chuyện. Đối mặt phụ huynh có chút tay chân luôn cuống hài tử, Diệp Chi Thu trong lòng đối với Lý Mạc Sầu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lập tức liền có một chút suy đoán. Hắn đi về phía trước ra một bước, một giây sau như là xúc địa thành thốn bình thường, trong nháy mắt đi tới Lý Mạc Sầu trước mặt. Thủ đoạn như thế, hắn không phải thần tiên còn có thể đúng cái gì, xem ra Dương quá tiểu tử này nói lời có chín thành có thể tin. Nhìn thấy Diệp Chi Thu một bước vượt qua trên trăm trượng, Lý Mạc Sầu không khỏi con người co rụt lại. Không đợi Diệp Chi Thu mở miệng, nàng lập tức thành tín quỳ trên mặt đất, Lý Mạc Sầu bái kiến Diệp quan chủ, trước đó tiểu nữ vô tri, va chạm quan chủ, thỉnh xem chủ thứ tội. Đứng lên đi, chuyện lúc trước, bản quan chủ cũng không để ở trong lòng. Diệp Chi Thu khẽ hất cảm. Lý Mạc Sầu lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình từ dưới đất đỡ lên. Chuyện như vậy đối với tại thiên đạo xem trong không gian vô địch Diệp Chi Thu tới nói, không có ý nghĩa. Tuy nhiên lại để Lý Mạc Sầu càng thêm khẳng định hắn đúng không gì làm không được thần tiên. Xong, cái này Lý Mạc Sầu thế mà gạt ta, nàng cũng không phải là cùng sư phụ nhận biết, mà là đã từng đắc tội qua sư phụ, ta thế mà đưa nàng mang vào thiên đạo xem, hôm nay ta cái mông này sợ là muốn nở hoa rồi. Thông qua Diệp Chi Thu cùng Lý Mạc Sầu đối thoại, Dương quá đoán được rất nhiều chuyện. Hắn nhìn thấy Diệp Chi Thu giờ phút này tựa hồ lực chú ý cũng không trên người mình. Thế là bụng trộm quay người, muốn trốn mất. Quá nhi, ngươi đây là đi cái nào? Diệp Chi Thu lời nói để Dương quá trong lòng run lên, hắn lập tức xoay người, cười đùa tí từng gãi đầu một cái, hồi sư cha lời nói, lão nhân ra ngài để cho ta mua đồ vật còn chưa mua về, đệ tử gặp được Lý Mạc Sầu, nàng nhất định để ta mang nàng tiền đến, bây giờ người đã đưa đến địa phương, ta xuống núi cho sư phụ làm việc đi. Ngươi không có làm cái gì chuyện xấu a?
Không có, tuyệt đối không có.
Đi thôi. Biết được có thể rời đi, Dương quá như được đại xá, liền vội vàng xoay người liền hướng tiên đạo xem đại môn chạy tới. Sợ đi chậm rãi, Diệp Chi Thu phát hiện hắn làm chuyện tốt, đập nát cái mông của hắn. Ta có một môn công pháp, có thể chăm sóc người bị thương, người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, cùng Diêm Vương tranh mệnh, đại thành về sau, nội lực chi hùng hồn, vô địch thiên hạ, bất luận cái gì thương thế một lát liền có thể tự lành, ngươi có học hay không? Nhà giáo, cho nên truyền đạo, thu nghiệp, giải thích nghi hoặc người cũ. Đối với Diệp Chi Thu tới nói, hữu giáo vô loại, chỉ cần là người hữu duyên, hắn liền nguyện ý truyền đạo. Dù sao đối với hắn mà nói, truyền đạo người hữu duyên, hắn liền có thể lấy được thưởng. Thật cường đại võ công, nếu như học thành môn công phu này, sư muội nàng tất nhiên sẽ không bao giờ lại đúng đối thủ của ta. Nhìn thấy Diệp Chi Thu bất kể hiểm khích lúc trước muốn truyền công cho mình, Lý Mạc Sầu trong lòng cũng hỉ, nàng đội vàng quỳ xuống cảm tạ, đa tạ sư phụ trọng thượng, hồi sư cha lời nói, đệ tử nguyện ý học. Chương 16. Trả về đỉnh cấp thần vật, thực lực tăng vọt. Môn công pháp này gọi là thần chiếu trải qua, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tiếp xuống truyền cho ngươi khẩu quyết tâm pháp. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó bắt đầu truyền công. Thái sơ chi đạo nói đã thiên đạo phê đại khích, mở đại khiếu nhìn thấy Diệp Chi Thu không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu truyền thụ mình thần chiếu trải qua. Lý Mạc Sầu lập tức ngây dại, cảm thấy có chút khó tin. Bất quá rất nhanh nàng liền não bổ ra Diệp Chi Thu làm như vậy nguyên nhân, hắn làm sao dễ dàng như vậy liền truyền ta võ công, chẳng lẽ là trước truyền công, sau đó lại cho hắn làm ấm giường sao? Hắn liền không sợ ta học xong võ công, sau đó chạy trốn sao? Không đúng, giống như là hắn dạng này người trong chốn thần tiên, ta chỗ đó có thể trong tay hắn trốn được. Đem ý niệm trong lòng bóc tát, Lý Mạc Sầu lập tức tập trung tinh thần, chăm chú ký ức Diệp Chi Thu truyền xuống thần chiếu trải qua khẩu quyết. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động nghìn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng ngộ đạo trà một bình. Ngộ đạo trà, sau khi uống xong, có thể trong thời gian ngắn để tự thân ngộ tính tăng vọt, trợ giúp người sử dụng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đồ tốt, truyền đạo hoàn tất. Diệp Chi Thu nhìn về phía ngộ đạo trà hệ thống giới thiệu, xem hết qua đi, hắn phi thường hài lòng. Hắn hiện tại nói thật, cũng không thiếu hụt công pháp. Trước mắt hắn trong tay Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật, đều là đỉnh cấp công pháp. Hắn thiếu hụt chính là có thể đem đỉnh cấp công pháp chuyển hóa làm chiến lược đồ vật. Dù sao bí tịch lại nhiều, nếu như không có biện pháp biết luyện, cho dù tốt công pháp cũng là ảo ảnh trong mơ. Có ngộ đạo trà, Diệp Chi Thu liền có thể thật to ra tốc hắn luyện tập Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật tiến trình, đem công pháp chuyển hóa làm thực tế sức chiến đấu. Cho nên đối với hiện tại Diệp Chi Thu tới nói, ngộ đạo trà đúng một kiện phi thường thực dụng ban thưởng. ta chuyển cho ngươi thần chiếu chú ý pháp, ngươi nhưng toàn bộ nhớ kỹ. Hồi sư cha lời nói, đệ tử nhớ kỹ, có thể trở thành trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy xích luyện tiên tử. Lý Mạc Sầu ngoại trừ giết người không chớp mắt bên ngoài, một nguyên nhân khác ở chỗ, nàng có được không tầm thường tiên tư. Thần chiếu trải qua chỉ là mấy trăm nói, nàng tự nhiên một lần liền nhớ kỹ. Đã nhớ kỹ, vậy liền hảo hảo luyện tập à, cái này thần chiếu trải qua mặc dù cường đại, tuy nhiên lại cần chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày luyện đến khuya khoắt mới có tốt hiệu quả. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó quay người hướng phía bên hồ đi đến. Nhìn thấy Diệp Chi Thu chuyển công về sau, cũng không nói gì, trực tiếp rời đi. Lý Mạc Sầu trong lòng không khỏi trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao không đề cập tới làm ấm giường sự tình, đúng, hắn vừa mới nói, luyện đến nửa đêm, hắn không phải là lại ám chỉ ta, đêm nay ba canh đi tìm hắn. Lý Mạc Sầu càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, trong lòng không khỏi lại dãy rủa, chẳng lẽ ta thật muốn đi cho hắn làm ấm giường. Nghĩ một lát về sau, Lý Mạc Sầu không còn xoắn xuýt, nàng quyết định trước luyện công, chờ đến ban đêm lại đến muốn chuyện này. Diệp Chi Thu tự nhiên không biết Lý Mạc Sầu tại Dương Quá lừa dối phía dưới, đem chính mình lời nói xuyên tạc trở thành cái dạng kia. Đi vào bên hồ về sau, hắn từ hệ thống kho hàng bên trong lấy ra ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà chứa ở một cái ngọc chất bình nhỏ bên trong, bình nhỏ không lớn, một cái bàn tay liền có thể nắm chặt. Diệp Chi Thu mở ra nắp ấm, bên trong lập tức hiện lộ ra trong suốt sáng long lanh, màu xanh lá nhạt ngộ đạo trà nước. Diệp Chi Thu vẹn vẹn ngửi ngửi, hắn cũng cảm giác được đầu của mình vận chuyển tốc độ trong nháy mắt có đại phúc đề cao, đầu óc giống như là tăng thêm dầu đôi chân bình thường. Suy nghĩ gì vấn đề đều có thể tưởng tượng liền thông, cảm nhận được ngộ đạo trà chỗ lợi hại. Diệp Chi Thu lúc này nắm chặt bình nhỏ, đem ngộ đạo trà cho uống vào. Theo hắn uống xong ngộ đạo trà, so với vừa mới mãnh liệt gấp trăm lần đầu óc nhanh chóng vận chuyển cảm giác, trong nháy mắt quét sạch Diệp Chi Thu. Tại cái này nháy mắt, hắn cảm giác mình có loại đại triệt đại ngộ, lập tức sẽ đắc đạo thành tiên cảm giác. Diệp Chi Thu không biết ngộ đạo trà hiệu quả có thể tiếp tục bao lâu, cho nên hắn không dám có chỗ trì hoãn. Lập tức thế nhưng là lĩnh ngộ lên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật. Trước đó thời điểm Diệp Chi Thu mặc dù có thể thuận lợi đem cái này hai môn cường đại công pháp nhập môn, thế nhưng là cái này hai môn công pháp càng đến hậu kỳ thì càng khó luyện. Chẳng qua hiện nay có ngộ đạo trà trợ giúp, đây hết thảy đều trở nên đơn giản. Diệp Chi Thu trong khoảng thời gian ngắn, liên đối Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật có đại lượng cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, Diệp Chi Thu từ loại kia cảm giác huyền diệu bên trong khôi phục lại. Hắn lật qua lật lại ký ức, phát hiện mình trong trí nhớ nhiều hơn đại lượng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật lĩnh ngộ. Hắn cái này hai môn công pháp đều có tăng lên trên diện rộng. Vì biết mình cái này hai môn công pháp đều tiến bộ đến trình độ nào, Diệp Chi Thu lúc này bắt đầu thử. Hắn ở bên hồ tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một khối ước chừng voi lớn nhỏ tảng đá. Tại tảng đá dừng đứng lại, nhìn thấy hắn quái dị hành vi, nguyên bản đang luyện công Lâm Bình Chi cùng Lý Mạc Sầu đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Chi Thu vị trí, muốn xem Diệp Chi Thu phải làm những gì. Diệp Chi Thu nhắm mắt lại, hắn cảm giác được hắn nguyên bản chống rông kiếm khiếu bên trong, không biết lúc nào thế mà tích lũy một sợi kiếm ý. Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động, nắm chúc kiếm vô dùng tay động, sau đó một đạo kim sắc kiếm quang lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo huyền diệu uy tích. Chỉ nghe được ca một tiếng, Diệp Chi Thu trong tay trúc kiếm gỗ trở vào bao. Ngay tại Lâm Bình Chi cùng Lý Mạc Sầu nghi hoặc vì cái gì không có cái gì phát sinh thời điểm, đột nhiên Diệp Chi Thu trước mặt khối cự thạch này tê tê chỉnh chỉnh chia làm hai khối, tảng đá rơi đập trên mặt đất vì đó chấn động, phát ra ầm ầm buồn bực thanh âm. Lý Mạc Sầu cùng Lâm Bình Chi ngốc ngốc nhìn trước mắt đây hết thảy, hai người đều bị sợ ngây người. Diệp Chi Thu bổ ra tảng đá kia cũng không phải phổ thông tảng đá, nhìn bộ dáng đúng cứng rắn nhất đá hoa cương, thế nhưng là tại Diệp Chi Thu một kiếm phía dưới lại lạnh như là đầu hũ bị cắt ra. Hồi tưởng lại mình trước đó đối Diệp Chi Thu động thủ sự tình, Lý Mạc Sầu cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như lúc trước Diệp Chi Thu dùng một chiêu này đối phó nàng, chỉ sợ nàng bây giờ đã sớm trở thành hai nửa thịt não. Ta Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chắc hẳn đã coi như là tiến vào đệ nhị cảnh, bổ giống cảnh giới, thử lại thử một lần Vô Thượng Ngự kiếm thuật. Nhìn trước mắt mình một kiếm tạo thành phá hư, Diệp Chi Thu hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, mi tâm lập tức có một đạo ước chừng nửa thước kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, vây quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm tại trong phạm vi ba dặm phi hành tốc độ cao. Trước đó thời điểm, Diệp Chi Thu tâm kiếm chỉ có một tiết ngón tay dài độ, có thể ngự kiếm phạm vi cũng chỉ có chừng một dặm, mà bây giờ theo hắn Vô Thượng Ngự kiếm thuật tăng lên, hắn tâm kiếm so với lúc trước lớn mấy lần, có thể khống chế khoảng cách cũng từ phương viên một dặm tăng lên tới phương viên ba dặm. Vừa mới Diệp Chi Thu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật liền đã để Lý Mạc Sầu kinh ngạc đến ngây người, bây giờ nhìn thấy Diệp Chi Thu Vô Thượng Ngự kiếm thuật càng là làm nàng đan miệng khẽ nhếch. Thật lâu không có khách kín, sư tỷ tại sao lại ở chỗ này? Diệp quan chủ phi kiếm giống như so với trước đó lớn hơn. Tiểu Long nữ mới vừa tiến vào tiên đạo xem, nàng chính là thấy được ngẩn người Lý Mạc Sầu cùng vây quanh Diệp Chi Thu phi hành tâm kiếm. Chương 17. Mới hình chiếu địa điểm, thần tiên quyến lữ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể bái sư, ta vì cái gì không thể? Lý Mạc Sầu mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn về phía Tiểu Long nữ, mang trên mặt khiêu khích, sư phụ đã truyền ta một môn gọi là thần chiếu trải qua thần công, chờ ta thần công đại thành, nhất định phải rửa sạch hôm qua thua với ngươi sỉ nhục. Ngươi Tiểu Long nữ lúc đầu muốn mắng Lý Mạc Sầu đúng phản đồ, thế mà đổi môn đỉnh, cải đầu tiên đạo xem. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến Lý Mạc Sầu đã sớm thoát ly phái của mộ, nàng và mình sư phụ cũng sẽ không tiếp tục thừa nhận nàng đúng phái của mộ đệ tử. Bây giờ nàng bái sư Diệp Chi Thu, cũng là không tính là gì. Thế là nàng lạnh lùng nhìn Lý Mạc Sầu một chút, sau đó liền không lại nói cái gì, mà là dẫn theo hộp cơm hướng Diệp Chi Thu đi đến. Nàng tức giận, đây là tại oán hận ta cùng nàng đoạt sư phụ sao? Lý Mạc Sầu khỏe miệng có chút dương lên. Tiểu Long Nữ tức giận bộ dáng, để nàng thư thái không thôi. Có loại trả thù thành công khoái cảm. Đến Diệp Chi Thu phụ cận, Tiểu Long Nữ đem hộp cơm mở ra. Từ trong hộp cơm bình gốm bên trong đựng ra một bát canh gà, bưng cho Diệp Chi Thu. Tối hôm qua nhờ có Diệp Quan Chủ xuất thủ cứu rút, đây là ta cùng bà học làm nhân sâm ok canh, đặc biệt dẫn đến cho Diệp Quan Chủ nếm thử. Hôm qua sau khi trở về, Tiểu Long Nữ đặc hướng Tôn bà hỏi qua, muốn làm sao báo đáp Diệp Chi Thu ân tình. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như là Diệp Chi Thu cao nhân như vậy, cái gì cũng không thiếu, cuối cùng chỉ có thể tự mình chịu một nồi canh gà đến biểu thị tâm ý dễ uống. Mặc dù Tiểu Long Nữ tự mình nấu canh gà quá nhạt điểm, bất quá đại khái là bởi vì nàng nhan trị quá cao quan hệ, nhân sâm ok canh, thế mà phá lệ tốt uống. Thử. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ cùng Diệp Chi Thu phi thường thân cận bộ dáng, Lý Mạc Sầu trong lòng không hiểu cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt tại Diệp Chi Thu cùng Tiểu Long Nữ trên thân chạy, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ta phải nghĩ biện pháp, lệnh sư cha xa lánh nàng, càng thêm cùng ta thân cận mới là, để nàng cảm thụ một chút bị người vắng vẻ tư vị. Thế nhưng là suy nghĩ gì biện pháp đâu? Mặc dù Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ nhiều năm, thế nhưng là nàng những năm này đều là đang không ngừng giết người, một lòng luyện võ, đối với như thế nào tranh thủ tình cảm, nàng lại là không có nửa điểm kinh nghiệm. Nghĩ không ra biện pháp, nàng lông mày không khỏi nhíu lại, ngay tại lúc này đạo quan nơi cửa chuyển đến Dương Quá thanh âm, sư phụ, Lâm sư đệ ta trở về. Ta tại sao không hỏi Dương Quá tiểu tử kia? Lý Mạc Sầu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chủ ý, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng làm yêu ma trước quỷ lại không ít, với lại hắn đúng cũng coi là nửa cái nam nhân, tất nhiên biết trong lòng nam nhân đều đang nghĩ thứ gì. Lúc đầu lấy Dương Quá bây giờ công phu, xuống núi mua chút đệm chăn cái gì, đã sớm nên trở về tới. Bất quá hắn lo lắng cho mình lừa gạt Lý Mạc Sầu sự tình bại lộ, trở về sẽ bị Diệp Chi Thu đánh đòn, cho nên hắn ngay tại bên ngoài chờ lâu mấy canh giờ. Một mực nhìn lấy muốn trời tối, hắn mới trở về. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu nhìn về phía mình ánh mắt có chút ý vị sâu xa, hắn không khỏi có chút chột dạ, nàng không phải là phát hiện ta đang gạt nàng à, nhìn ta như thế nào ánh mắt là lạ, làm sao hiện tại mới trở về? Diệp Chi Thu hướng Dương Quá điểm điểm, hắn luôn cảm giác Dương Quá hôm nay thoạt nhìn có chút là lạ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng mình. Đệ tử trên đường gặp được mấy cái nguyên binh khi dễ bất tính, xuất thủ dạy dỗ một phiên, cho nên chậm trễ. Ân. Diệp Chi Thu gật gật đầu, chào hỏi, Long cô nương đưa tới một nồi canh gà, vi sư một người uống không được nhiều như vậy, ngươi đi lấy mấy cái bắt đến, cùng ngươi Lâm sư đệ, Lý sư muội phân à. Sư phụ thế mà nhận lấy nàng làm đồ đệ, lần này phiền toái. Dương Quá không nghĩ tới Lý Mạc Sầu vậy mà thật trở thành mình sư muội. Nghĩ đến mình trước đó lắc lư Lý Mạc Sầu lời nói nếu như bị Diệp Chi Thu biết, cái mông sẽ gặp nạn, hắn tâm thật lạnh thật lạnh. Bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười đáp lời, "Đúng, sư phụ, đệ tử cái này đi." Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, mới hình chiếu địa điểm đã kích hoạt. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu uống hết trong chén cuối cùng một ngụm canh gà, nhìn về phía hệ thống bảng, lập tức nhìn thấy thế giới võ hiệp hình chiếu địa điểm, đổi mới một cái tên là Thiên Long thế giới thành Lạc Dương ngoại ô địa phương. Trạng vạng tối, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu. Diệp Chi Thu cùng Tiểu Long Nữ hai người ngồi tại Thiên Đạo quan trung cổ thụ phía trên, nhìn xem trời chiều xuống núi. Thiên Đạo xem nội bộ không gian mặc dù so với ngoại giới, trên bầu trời nhiều hơn đại lượng quan đoàn, thế nhưng là đồng dạng cũng là có mặt trăng cùng mặt trời. Chỉ bất quá bên trong vùng không gian này, mặt trời cùng mặt trăng đều là thế giới khác hình chiếu, cũng không chân thực cất ở đây phiến thiên địa bên trong. Buổi tối hôm nay còn muốn tiếp tục luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh sao? Mấy ngày nữa a? Hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua, Tiểu Long Nữ trong lòng nghĩ mà sợ, đồng thời cũng không khỏi gương mặt nóng lên. Liên nói chuyện thanh âm đều nhỏ xuống, ta trước đó coi là Trung Nam Sơn biển hoa rất an toàn, bây giờ nghĩ đến, nơi đó quá mức dễ dàng bị người quấy rầy, ta còn chưa nghĩ ra phù hợp luyện công địa phương. Đêm dài đằng đẵng, nếu như lãng phí ở đi ngủ bên trên, không khỏi quá mức đáng tiếc. Diệp Chi Thu cảm thấy mình muốn làm một cái chăm chỉ người. Hắn đem tiện tay đem để ở một bên trúc kiếm gỗ ném ra ngoài, sau đó lôi kéo Tiểu Long Nữ từ cổ thụ bên trên nhảy xuống, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, nơi đó phi thường thích hợp luyện công. Hai người chỗ cổ thụ cực cao, khoảng chừng vài trăm mét. Bị Diệp Chi Thu lôi kéo từ cổ thụ bên trên nhảy xuống, Tiểu Long Nữ cứ việc khinh công cao siêu, cũng bị một cử động kia giật nảy mình, cực tốc tung tích ở giữa. Nàng theo bản năng nắm chặt bị Diệp Chi Thu nắm chặt tay, đứng bước vàng. Diệp Chi Thu tâm niệm khẽ động, tâm kiếm từ hắn mi tâm bắn ra, chui vào trúc kiếm gỗ bên trong. Lập tức nguyên bản rơi xuống rơi trúc kiếm gỗ đột nhiên giống như là sống tới bình thường, quay đầu, bay đến Diệp Chi Thu cùng Tiểu Long Nữ chân của hai người dưới. Diệp Chi Thu giẫm lên trúc kiếm gỗ, nửa ôm Tiểu Long Nữ, hướng xa sang ngọn núi cực tốc bay đi. Dương Quá cùng Lâm Bình Chi, Lý Mạc Sầu ba người dưới tảng cây luyện công, nhìn thấy Diệp Chi Thu khống chế phi kiếm hướng phía nơi xa bay đi, Dương Quá nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Dương Quá trong lòng hâm mộ, đồng thời hắn cảm giác mình tựa hồ đã mất đi một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật, thế nhưng là lại không biết đúng cái gì. Thử. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ cùng Diệp Chi Thu bay ở trên bầu trời, Lý Mạc Sầu hâm mộ nghiến răng. Tại nàng mười mấy tuổi gặp được Lục Triển Nguyên thời điểm, nàng cũng từng mộng tưởng qua mình có một ngày có thể cùng Lục Triển Nguyên trở thành thần tiên trong truyền thuyết quyến lữ. Thế nhưng là về sau, Lục Triển Nguyên lại là phản bội nàng, di tình biệt luyến. Dương Quá, ngươi qua đây. Nghe được Lý Mạc Sầu đối với mình xưng hô, Dương Quá bất mãn nôn nắn, Lý sư muội, xin cứ gọi ta đại sư minh. biết đại sư minh, ngươi qua đây một cái. Gọi một cái 13 tuổi hải tử đại sư minh, Lý Mạc Sầu cảm thấy là lạ. Bất quá nghĩ đến có chuyện phải hướng Dương Quá thỉnh giáo, nàng cũng chỉ có thể đổi giọng. Hai người rất nhanh rời đi tại chỗ, đến một chỗ yên lặng địa phương. Có chuyện gì nói đi, ta muốn biết, ta muốn thế nào mới có thể để sư phụ ưa thích bên trên ta, không thể rời bỏ ta. Khu khu cụ. Lý Mạc Sầu lời nói kém chút để Dương Quá sặc nước bọt mà chết. Hắn một cái 13 tuổi thiếu niên chỗ đó hiểu những này, bất quá làm thiên đạo xem đại sư minh, hắn tự nhiên không thể nói cho Lý Mạc Sầu hắn không biết. Dạng này có hại hắn đại sư minh hình tượng. Chương 18. Ngọa Long Phật Sổ, Diệp Chi Thu, ta thật không phải cố ý sư phụ lão nhân gia ông ta trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, loại vấn đề này, sư phụ lão nhân gia ông ta khẳng định cũng là biết đến, ta sao không để Lý Mạc Sầu đến hỏi sư phụ. Dương Quá trước mắt, lập tức có chủ ý, Lý sư muội, ngươi yêu cầu vấn đề này, rất có độ khó, sư phụ lão nhân gia ông ta thế nhưng là thần tiên, muốn để sư phụ dạng này thần tiên nhân vật ưa thích bên trên ngươi, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, bất quá cũng là không phải là không có biện pháp, ngươi không ngại nói bóng nói gió, đi thỉnh giáo sư phụ, nói không chừng ngươi có thể từ lão nhân gia ông ta trong miệng đạt được ngươi muốn đáp án. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Lý Mạc Sầu gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu cùng Tiểu Long Nữ biến mất phương hướng, trong nội tâm nàng không khỏi tò mò, bọn hắn đây là bay đến đi nơi nào? Chúng ta đây là muốn bay đến địa phương nào đi? Bị Diệp Chi Thu nửa ôm ở trên bầu trời phi nhanh. Tiểu Long Nữ cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nóng, tim đập nhanh đến kịch liệt. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có cùng bất luận cái gì nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Trước đó cùng Diệp Chi Thu luyện công thời điểm, mặc dù không có mặc cái gì quần áo, bất quá nhưng cũng cách bụi hoa, lẫn nhau vẹn vẹn bàn tay sẽ có tiếp xúc. Mà bây giờ nàng Diệp Chi Thu dựa vào thực sự quá gần chút. Với lại Diệp Chi Thu đứng ở sau lưng nàng, ôm lấy bờ eo của nàng, theo trên phi kiếm dưới chập trùng, xuyên qua ngọn núi lòng chảo sông, sẽ thỉnh thoảng đụng vào nàng, để trong nội tâm nàng sinh ra chưa bao giờ có cảm giác khác thường đến. Nàng lại là xấu hổ không được, lại cảm thấy trước nay chưa có khoái hoạt. Hai loại cảm xúc trong lòng của nàng xen lẫn, bảo nàng khó chịu gấp. Ngươi nhìn, nơi đó, chúng ta muốn đi liền đúng cái kia. Diệp Chi Thu chỉ vào cách đó không xa sương mù bừng bừng địa phương. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, hai người dưới chân trúc kiếm vô đông nhiên gia tốc, thẳng đến một tòa bốn phía tràn đầy tuyết trắng bao phủ đỉnh núi. Tại cái kia tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, có một cái bốc lên sương mù màu trắng hồ nước. Thiên đạo xem nội bộ không gian có phương viên trăm dặm. Tòa này bốc lên sương mù màu trắng hồ nước gọi là Bạch Vân Hồ, chính là một tòa tự nhiên ôn tuyển hình thành hồ nước. Bởi vì lâu dài bị như là Bạch Vân sương mù dày đặc bao phủ, cho nên được xưng là Bạch Vân Hồ. Diệp Chi Thu tại thu hoạch được thiên đạo quan chi sau, hệ thống đã từng cho hắn một chương thiên đạo xem nội bộ không gian địa đồ. Diệp Chi Thu đang tra nhìn địa đồ thời điểm, đã từng thấy qua Bạch Vân Hồ, bất quá nhưng xưa nay đều không có tới qua. Hôm nay Tiểu Long Nữ nói tìm không thấy thích hợp tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh địa phương, Diệp Chi Thu liền nghĩ đến nơi này. Tốt nồng sương mù hoàn toàn đủ để ngăn cách ánh mắt, thiên đã hoàn toàn đen lại, mặt hồ màu ngà sữa sương mù, tăng thêm màn đêm đen kịt, để trước mắt Bạch Vân Hồ có thể thấy được khoảng cách trở nên thấp. Tiểu Long Nữ quay đầu nhìn bên người Diệp Chi Thu, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Chi Thu một cái hình dáng, thấy thế trước mắt nàng sáng lên, nơi này so trước đó cái kia biển hoa càng thêm thích hợp tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cảm giác của ta tựa hồ lại mạnh lên, ngay cả nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Vô thượng ngự kiếm thuật chính là chuyên tu tâm niệm pháp môn, theo Diệp Chi Thu vô thượng ngự kiếm thuật tăng lên, hắn đối với tâm niệm vận dụng cũng tới một tầng lầu. Tâm niệm ngoại trừ có thể dùng tại ngưng tụ tâm kiếm bên ngoài, còn có thể có được tâm nhãn. Diệp Chi Thu lúc ban ngày không có phát giác được chuyện này, bây giờ tại cái này có thể gặp độ cực thấp Bạch Vân Hồ, hắn lúc này mới phát hiện mình có được tâm nhãn năng lực, không cần thị giác liền có thể thấy rõ ràng cảnh sắc xung quanh, lại phối hợp bên trên, hắn vốn là cực kỳ biến thái ngũ giác. Trước mắt cái này sương mù dày đặc cùng màn đêm căn bản ngăn cản không được Diệp Chi Thu ánh mắt. Có trước đó kinh nghiệm, hai người quen thuộc, đang tìm cái nơi thích hợp về sau, chính là bắt đầu lần thứ hai hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, trong sương mù dày đặc chính là chuyển đến Tiểu Long Nữ xấu hổ thanh âm: "A, ngươi không cần loạn đụng, ta tay của ta ở chỗ này." Hai người vốn là muốn song trưởng va nhau, thế nhưng là Diệp Chi Thu tay lại là làm sai địa phương. Diệp Chi Thu nhớ kỹ mình rõ ràng là nhắm ngay Tiểu Long Nữ tay, thế nhưng là ai biết cuối cùng lại là không tự chủ được làm sai địa phương. Hắn vội vàng biểu thị ấy nấy: "Thật xin lỗi, thực sự quá đen, ta sẽ chú ý. Ngươi có phải hay không cố ý lại đụng lộ chỗ?" "Ta thể, ta tuyệt đối không phải cố ý, ta cam đoan lần này sẽ không lại sai." Diệp Chi Thu thật không có cố ý muốn đi đụng vào Tiểu Long Nữ ngoại trừ bàn tay cái khác bên ngoài địa phương. Chỉ là tay của hắn quá dài, luôn nắm chắc không tốt khoảng cách, cho tới hai lần xuống tới đều xuất hiện sai lầm. Khuya khoát, Diệp Chi Thu tại cùng Tiểu Long Nữ luyện qua Ngọc Nữ Tâm Kinh về sau, hắn đầu tiên là đem Tiểu Long Nữ đưa về cổ mộ, sau đó lúc này mới hướng chỗ ở của mình đi. "Sư phụ, ta luyện trở thành, ta luyện trở thành." Diệp Chi Thu vừa mới đến chỗ ở, đột nhiên Lâm Bình Chi không biết từ chỗ nào nhảy ra, đem Diệp Chi Thu giật nảy mình. "Luyện thành cái gì?" "Ta đem Quỳ Hoa Bảo Điện luyện đến tiểu thành." Từ khi tại Diệp Chi Thu nơi đó đạt được Quỳ Hoa Bảo Điện, Lâm Bình Chi liền không có mặt trời lặn đêm không ngủ không nghỉ tu luyện. Hắn hiện tại cả người con mắt đỏ bừng, râu ria xồm xoàm, ý quan không ngay ngắn, thoạt nhìn như là hiển nhiên giống như là cái lưu lang hán. Không sai, Diệp Chi Thu không nghĩ tới Lâm Bình Chi tiến triển nhanh như vậy. Hắn đối Lâm Bình Chi gật gật đầu, đối với hắn tiến triển biểu thị tán thành. sư phụ, ta đã ngày nữa đạo quan nhanh 3 ngày cha mẹ ta sinh tử không biết, ta muốn đi ra ngoài cứu bọn họ. Lâm Bình Chi tại Diệp Chi Thu trước mặt quỳ xuống, trịnh trọng nói, ta đúng đặc biệt ở chỗ này chờ sư phụ ngài, hướng ngài cáo biệt, các đệ tử cứu ra phụ mẫu, đã báo đại thù, liền trở lại phụng dưỡng sư phụ, hoàn lại sư phụ ân tình. Đi thôi. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn dặn dò, nếu như gặp phải đánh không lại không cần khoe khoang, còn sống trở về, đến lúc đó vi sư sẽ mang theo sư minh của ngươi sư muội đi giúp ngươi đánh trở về. Đúng, sư phụ. Lâm Bình Chi lúc đầu coi là Diệp Chi Thu sẽ nói chút để hắn ra ngoài không cần bôi nhọ thiên đạo xem thanh danh sự tình. Không nghĩ tới Diệp Chi Thu lại là để hắn hào hào bảo trọng. Cái này khiến Lâm Bình Chi nhịn không được con mắt đỏ lên. Rơi lệ. Mặc dù cùng Diệp Chi Thu mới chung nhau ngắn ngủi 3 ngày. Thế nhưng là Diệp Chi Thu mấy ngày này cho hắn ân tình. Hắn dù cho là dùng 3 đời đều báo đáp không hết. Lại lần nữa đối Diệp Chi Thu cúi đầu. Lâm Bình Chi đứng dậy. Chỉ lên trời đạo quan đại môn đi đến. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công. Ban thưởng yêu đương bí tịch chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ diệu chiêu. Ta đi ngươi đại gia, ta một người nam, ngươi ban thưởng cái này. Nghe được hệ thống thông báo, lúc đầu đầy cõi lòng mong đợi Diệp Chi Thu, nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống, lại nói, ta liền xem như cầm lấy đi truyền đạo, lại nên chuyển cho ai. Diệp Chi Thu lần thứ nhất đánh dấu thời điểm, thu được một bản Kim Bình Mai. Quyển sách kia với hắn mà nói tốt xấu còn có chút tác dụng, chí ít có thể lấy giải quyết một cái nhàm chán. Thế nhưng là lần này lấy được quyển sách này, thực sự một lời khó nói hết. Bất quá cũng may hệ thống đánh dấu lấy được ban thưởng. Nhiều khi cũng đều không sai. Rất ít xuất hiện trước mắt loại này không có tác dụng gì đồ vật. Chương 19. Tứ tú biến tứ quỷ, Lý Mạc Sầu đêm khuya tới chơi tiếu ngạo thế giới. Phúc Châu phủ Âu Sơn, Thiên đạo cửa quan miệng. Thanh Thành Tứ Tú mang theo hơn 10 vị thanh thành đệ tử trú đóng ở đạo quan trước cửa, chờ đợi Lâm Bình Chi xuất hiện. Sư Minh, chúng ta đều trong 3 ngày ngươi nói Lâm Bình Chi cái kia đồ con rùa thật vậy sẽ tự mình đi ra bước. Hồng Nhân hùng hướng miệng bên trong ngực một hớp nước, sau đó nhìn sang một bên Hầu Nhân Anh, nếu như hắn vẫn luôn không ra, chẳng lẽ chúng ta muốn tại cái này lại ở mức vừa nóng? Côn trùng lại nhiều địa phương đợi cả một đời. Ngươi cái đồ con rùa còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải ngươi trông coi bất lợi, để Lâm Bình Chi chạy, hắn nơi nào có cơ hội chạy vào cái này trong đạo quán bên cạnh. Hầu Nhân Anh khó chịu nhìn Hồng Nhân Hùng một chút, hoán giận nói, chúng ta như thế nào lại tại cái này rừng sâu núi thẳm cho trùng ăn tử. Hầu Nhân Anh, ngươi thả ngươi mẹ cầu thí. Nghe được Hầu Nhân Anh thế mà vung nổi cho mình, Hồng Nhân Hùng lập tức phát hỏa. Hắn đưa trong tay đựng nước hồ lô ném xuống đất, chỉ vào Hầu Nhân Anh liền mắng, cái kia Lâm Bình Chi rõ ràng là ngươi phòng thủ thời điểm chạy trốn cùng lão tử lại có quan hệ thế nào? Hai vị sư minh, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm. Nhìn thấy hai người rất có ra tay đánh nhau dấu hiệu, một bên một mực không có nói chuyện La Nhân Kiệt vội vàng mở miệng thuyết phục, nếu như chúng ta không thể đem Lâm Bình Chi cho bắt về, sư phụ trách tội xuống, chúng ta chỉ sợ không có người nào có thể thoát khỏi liên quan. La sư đệ nói không sai. Vũ Nhân Hảo cũng đứng ra thuyết phục, tại tới thời điểm chúng ta thế nhưng là hướng sư phụ lập xuống quân lệnh trạng nếu như bắt không được Lâm Bình Chi, lấy sư phụ tính cách, xuất thủ phế bỏ chúng ta mấy cái đều là có khả năng. Lời của hai người để Hồng Nhân Hùng cùng Hầu Nhân Anh bình tĩnh lại. Mỗi người bọn họ hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Nha, Thanh Thành Tứ Tú, anh hùng hào kiệt không thiếu một cái, đều ở nơi này chờ lấy tiểu gia ta đi ra đâu. Đột nhiên, thiên đạo cửa quan miệng vương hướng truyền đến một đạo mang theo một tia bất nam bất nữ hương vị thanh âm. Thanh Thành phái đám người theo tiếng nhìn lại, lập tức thấy được để bọn hắn đau khổ chờ đợi 3 ngày đều không có xuất hiện người, Lâm Bình Chi. Tiểu tử, người rốt cục đi ra. Nhìn thấy Lâm Bình Chi xuất hiện, Thanh Thành Tứ Tú, anh hùng hào kiệt 4 người lập tức lấy cực nhanh tốc độ đem Lâm Bình Chi vây quanh. Sợ hắn lại lần nữa chạy đến thiên đạo quan trung, ngươi bây giờ đã bị chúng ta vây quanh, lại không khả năng đào tẩu, nếu như không nghĩ chịu khổ lời nói, chúng ta cho ngươi một sợi dây thừng, ngươi đem chính mình trói lại, tỉnh các gia gia phí công phu. Trốn. Lâm Bình Chi nhếch miệng lên, giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, biến thành một đoàn màu xanh ánh sáng bình thường, trong nháy mắt đánh về phía Hồng Nhân Hùng. Một giây sau, Hồng Nhân Hùng liền thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn bị Lâm Bình Chi đánh gãy tâm mạch, trực tiếp bỏ mình. Không đợi Thanh Thành Tứ Tú những người còn lại kịp phản ứng, Lâm Bình Chi lại lần nữa ra tay. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Thanh Thành Tứ Tú còn lại tam tú, toàn bộ đều bị Lâm Bình Chi đánh gãy tâm mạch mà chết. Đợi đến Thanh Thành phái đệ tử khác lấy lại tinh thần về sau, Thanh Thành Tứ Tú đã tề tề chỉnh chỉnh nằm ở trên mặt đất. Quỷ nha, Lâm Bình Chi võ công thực sự quá quỷ dị. Phát động ở giữa giống như là quỷ ảnh bình thường. Lại thêm hắn đã mấy ngày không có rửa mặt, thoạt nhìn tóc thai bù xù. Bây giờ lại hai mắt đỏ bừng, trong tay dính đầy máu tươi. Thế là Thanh Thành phái còn lại còn sống đệ tử nhìn thấy một màn này, liền đem hắn trở thành quỷ quái. Từng cái dọa đến có cẳng liền chạy. Chạy sao? Nhớ tới Phúc Y Tiêu cục từ trên xuống dưới bị người của phái Thanh Thành giết đến ngay cả một con ngựa đều không có sống sót. Lâm Bình Chi vọt ra ngoài, hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh. Hắn mỗi lần xuất thủ, tất có một vị Thanh Thành phái đệ tử bị đánh nát đầu. Một phút sau, Thanh Thành phái bao quát Thanh Thành Tứ Tú ở bên trong hơn 30 vị đệ tử, toàn bộ đều bị Lâm Bình Chi đánh giết. Đông đông đông. Diệp Chi Thu vừa mới nằm ở trên giường nằm ngủ, hắn liền nghe đến ngoài cửa có người gõ cửa. Ai nha? Sư phụ, đúng ta. Nghe được đúng Lý Mạc Sầu thanh âm, Diệp Chi Thu tràn đầy nghi hoặc, cái này Lý Mạc Sầu khuya khoắt không ngủ được, chạy đến ta cái này tới làm gì? Mang theo nghi hoặc, Diệp Chi Thu tiện tay vung lên, cửa phòng lúc này bị mở ra. Lý Mạc Sầu thân ảnh xuất hiện tại Diệp Chi Thu trước mặt. Cùng lúc ban ngày một thân đạo bào màu vàng cách ăn mặc khác biệt, Lý Mạc Sầu đổi một kiện đỏ tía váy dài, điểm môi đỏ, cả người thoạt nhìn đơn giản biến thành người khác, mỹ lệ tuyệt luân, thiếu nữ cảm giác mười phần, để Diệp Chi Thu đều có chút kém chút nhận không ra. Diệp Chi Thu không biết, đây chính là Lý Mạc Sầu năm đó còn là một thiếu nữ thời điểm, rời đi phái cổ mộ trong giang hồ sông sáo thời điểm trang phục. Người đây là Diệp Chi Thu sau khi lấy lại tinh thần, có chút không hiểu nhìn về phía Lý Mạc Sầu, có chuyện gì không? Không phải sư phụ để cho ta tới sao? Lý Mạc Sầu không hiểu nhìn xem Diệp Chi Thu, cố ý nhắc nhở, khuya khoát, khuya khoát. Diệp Chi Thu triệt để bị Lý Mạc Sầu cho làm ngộng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tại Tây Du bên trong có một cái tình tiết, Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề Tổ Sư đánh ba lần. Thế là Tôn Ngộ Không liền khuya khoát đi tìm Bồ Đề Tổ Sư. Về sau Bồ Đề Tổ Sư chính là bắt đầu cho Tôn Ngộ Không mở tiêu chuẩn cao nhất. Hẳn là cái này Lý Mạc Sầu đúng coi là, ta ban ngày cùng nàng nói luyện tập thần chiếu trải qua cần luyện đến khuya khoát, là cố ý để nàng khuya khoát đến ta nơi này, sau đó ta sẽ chuyển cho nàng lợi hại hơn võ công. Diệp Chi Thu cảm thấy mình tìm được chân tướng. Hắn nhanh chóng ở trong lòng suy tư, mình là nên nói cho nàng chân tướng, vẫn là truyền thụ nàng thứ gì? Cuối cùng Diệp Chi Thu quyết định không nói cho nàng chân tướng. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chi Thu cần dựa vào truyền đạo mới có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Hắn vừa vặn mượn cơ hội lần này truyền Lý Mạc Sầu ít đồ, sau đó dựa vào Lý Mạc Sầu thu hoạch được bạo kích trả về. Cái này mới là đối với hắn mà nói, lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Bây giờ trong tay của ta có hai thứ có thể truyền cho nàng, một cái là kim thư, một cái là chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiều kim thư tự nhiên không thành, truyền cho nàng, nàng chẳng phải là muốn đem ta xem như đúng dê sồn, vậy cũng chỉ có thể truyền chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiều. Suy tư về sau, Diệp Chi Thu rất nhanh liền có ý nghĩ, hắn mỉm cười, sau đó ra hiệu Lý Mạc Sầu trong phòng trên ghế ngồi xuống, ta đã biết ngươi ý đồ đến, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi lấy kiện đồ vật. Quả nhiên, suy đoán của ta là thật, hắn ban ngày đích xác là ám chỉ ta khuya khoắt tới tìm hắn, cái này Diệp Chi Thu quả nhiên là cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời không khỏi có chút xoắn xuýt, chẳng lẽ ta thật muốn đem thân thể cho hắn? Thôi, ta như vậy do dự dự, có thể thành tựu cái đại sự gì? Tại một phiên do dự về sau, Lý Mạc Sầu rất nhanh liền hạ quyết tâm, cùng lắm thì ta coi như thành đúng bị châm ghim một cái. Ta nghe nói ngươi từng có qua một đoạn rất là quanh co tình cảm kinh lịch. Không đến bao lâu, Diệp Chi Thu liền quay ngược về phòng. Hắn đem hệ thống hôm nay đánh dấu quyển kia chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiêu đưa cho Lý Mạc Sầu, vi sư cảm thấy quyển sách này phi thường thích hợp ngươi, nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu, ngày sau bất kỳ nam nhân nào ngươi cũng có thể nhẹ nhàng cầm xuống. Chương 20. Nghìn lần dị biến bạo kích trả về, lệnh hồ sung chấn kinh, hắn đây là tại ám chỉ để cho ta học thật tốt quyển sách này bên trên đồ vật, sau đó lại tới hầu hạ hắn sao? Lý Mạc Sầu nhìn xem Diệp Chi Thu đưa tới sách, trong lòng thầm mắng, quả nhiên, trên đời này nam nhân, không có một cái nào là đồ tốt. Diệp Chi Thu nhìn bề ngoài đúng cái tuyệt thế cao nhân, không nghĩ tới vụ trộm lại là loại người này. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động nghìn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng ngự thú kinh. Ngự thú kinh, ngự thú một đạo cực hạn, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ ngự thú kinh, hoàn toàn có thể đem gà rừng biến thành vương hoàng, đem thổ rắn hóa thành chân long. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt, không nghĩ tới một bản không có tác dụng gì thư tịch truyền thụ ra ngoài thế mà bạo kích trả về cường đại như thế pháp môn. Xem hết ngự thú kinh hệ thống giới thiệu, Diệp Chi Thu không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Môn này ngự thú kinh giá trị vô biên, nếu như hắn có thể nghiên cứu triệt để, ngày sau cái gì phượng hoàng, cái gì thần long, hắn muốn bồi dưỡng bao nhiêu, liền có thể bồi dưỡng được bao nhiêu. Đồng thời hắn nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, vậy ta có phải hay không nên nghĩ biện pháp đưa trong tay quyển kia kim phẩm mai cầm lấy đi chuyển cho người nào đó, nói như vậy không chừng cũng có thể bạo kích trả về không sai ban thưởng. Thế nhưng là nên chuyển cho ai đây? Đa tạ sư phụ ban thưởng bảo điện, đệ tử xuống dưới về sau, tất nhiên hảo hảo nghiên cứu quyển sách này. Lý Mạc Sầu mặc dù trong lòng đem Diệp Chi Thu mắng nhiều lần, bất quá nàng ở trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể làm bộ mừng rỡ, đem Diệp Chi Thu ban thưởng thư tịch nhận lấy. Diệp Chi Thu muốn sớm chút nhìn xem vừa mới hệ thống ban thưởng ngự thú kinh. Hắn đối Lý Mạc Sầu khoát khoát tay, "Vậy ngươi sớm đi về nghỉ ngơi đi." Lý Mạc Sầu có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Chi Thu. Nàng lúc đầu coi là Diệp Chi Thu đem sách cho nàng về sau, liền muốn cùng nàng làm chính sự, nhưng không có nghĩ đến để nàng rời đi. Hắn chẳng lẽ là muốn cho ta luyện tốt sách này vốn bên trong đồ vật, sau đó lại tới tìm hắn? "Vậy ta trở về." "Đi thôi." Diệp Chi Thu gật gật đầu. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu ánh mắt có chút lạ. Hắn không có mơ tưởng. Hiểu thành Lý Mạc Sầu lúc đầu muốn tại đêm khuya tìm hắn học tập một môn thần công, lại đạt được một môn không có tác dụng gì thư tịch, thế là không có cam lòng. Lý Mạc Sầu rời đi về sau, Diệp Chi Thu tiện tay vung lên đóng cửa phòng lại, sau đó hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại, tại hệ thống kho hàng bên trong lật xem lên Ngự Thú Kinh. Ngự Thú Kinh cùng Diệp Chi Thu trong tưởng tượng có nhiều vô cùng nội dung không đồng dạng. Vừa vặn tương phản, Ngự Thú Kinh bất quá một trang giấy, bên trong cũng liền chỉ là trên trăm nói, cả bản kinh thư, quy nạp liền hai bộ yếu quyết. Một bộ yếu quyết là có thể trợ giúp phi cầm tẩu thú tăng lên huyết mạch pháp môn. Bước thứ hai yếu quyết đúng khống chế pháp môn. Đang trợ giúp phi cầm tẩu thú tăng lên huyết mạch quá trình bên trong, đang loài chim tẩu thú huyết mạch bên trong đánh xuống thuộc về mình là ấn. Dạng này mặc kệ ngày sau bồi dưỡng ngự thú cường đại đến trình độ nào, đều đem không cách nào đào thoát bồi dưỡng người trưởng khống. Diệp Chi Thu vẹn vẹn nhìn một lần, liền đem môn công pháp này cho một mực ghi tạc trong lòng. Trở lại chỗ ở về sau, Lý Mạc Sầu lật xem Diệp Chi Thu đưa cho nàng chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ diệu chiêu, tùy tiện lật nhìn một phiên sau, nhìn thấy bên trong không ít cổ quái kỳ lạ quần áo hình ảnh, nàng không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Đối Diệp Chi Thu chửi ầm lên, vô sỉ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Thiên hạ này lại có như thế hoang đường sách. Bất quá, nếu như ta muốn trả thù sư muội, không dựa theo quyển sách này bên trên nội dung đi làm, chỉ sợ không có nửa điểm cơ hội. Sau khi mắng, Lý Mạc Sầu lại bắt đầu cân nhắc, thôi, mở cung không quay đầu lại tiễn, nếu như ta không đúng mình nhẫn tâm một chút, như thế nào có thể hơn được sư muội. Làm một phiên tâm lý kiến thiết về sau, Lý Mạc Sầu hít sâu một hơi, sau đó lại độ đem trước mắt thư tịch mở ra, nhìn về phía chinh phục nam nhân 305 nhỏ rượu chiêu bên trong chiêu thứ nhất, đồ đồng phục hấp dẫn. Sáng sớm, tiếu ngạo thế giới, Hành Sơn thành phía đông 300 dặm, một cái bên trong hốc cây, một vị dáng người thẳng tắp thanh niên cùng một vị hình dạng tuyệt thế, dáng người thướt tha tiểu Nico, đang cùng một cái khiêng một thanh đoạn đao trên mặt dâm đãng nụ cười hán tử giằng co. Điên huynh, xem ở chúng ta đã từng một khối từng uống rượu, xem như nửa cái bằng hữu về mặt tình cảm, ngươi cho ta một bộ mặt. Lệnh Hồ Sung trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, mới vừa cùng Điền Bá Quang qua mười mấy chiêu, Điền Bá Quang đao quá nhanh, hắn căn bản không phải nó đối thủ. Nhìn thấy đánh không lại Điền Bá Quang, Lệnh Hồ Sung đành phải ý đồ dùng ngôn ngữ để thuyết phục Điền Bá Quang, dung tha tiểu Nico như thế nào. Lão tử đã rất cho mặt mũi ngươi, nếu như không phải lão tử ngươi nhìn xem tiểu tử ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, vừa mới cái kia mười mấy chiêu, lão tử sớm đã đem tiểu tử ngươi cho chém chết ở chỗ này. Mặt mũi của ngươi đã sử dụng hết, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, không cần chậm trễ ra chuyện tốt của ta, không phải đừng có trách ta không để ý bằng hữu tình cảm. Điền Bá Quang từng bước một hướng hai người tới gần, nhìn xem Nghi Lâm tấm kia tuyệt mỹ mặt, nước miếng của hắn đều nhanh chảy ra. Làm chuyên nghiệp hái hoa tặc, Điền Bá Quang gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, thế nhưng là giống Nghi Lâm như thế đẹp hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngươi Điền Bá Quang lời nói, để Lệnh Hồ Sung nghiến lặng. Đánh lại đánh không lại, nói còn nói không thông. Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết, tiếp xuống nên làm như thế nào. Quấy giày một cái. Ngay tại lúc này, một đạo có chút âm nhu thanh âm đột nhiên từ thụ động truyền ra ngoài đến. Lệnh Hồ Sung, Điền Bá Quang, Nghi Lâm ba người theo bản năng hướng cửa hang nhìn lại, tiếp lấy một vị làn da trắng tích, dáng dấp 10 phần tuấn tú, công tử ca bộ dáng thanh niên đi đến. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ba vị. Người tới chính là Lâm Bình Chi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn hỏi vấn đề, ra ra không biết. Nhìn thấy Lâm Bình Chi đúng cái nương nương khang Tiểu Bạch Kiểm, Điền Bá Quang trong lòng theo bản năng xem nhẹ hắn, mở miệng bất thiện nói ra, cúp nhanh lên, không nên quấy rầy ra ra chuyện tốt. Tiểu Bạch Kiểm. Điền Bá Quang lời nói để Lâm Bình Chi mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc. Hắn căm ghét nhất người khác gọi hắn Tiểu Bạch Kiểm. Chỉ nghe được khanh một tiếng, trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một giây sau một đạo kiếm quang lóe lên, Điền Bá Quang liền bưng bít lấy mang máu cái cổ, mới ngã trên mặt đất. Hắn đúng Lâm Bình Chi. Hắn làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, cái này Điền Bá Quang đao trong giang hồ lấy nhanh lấy sừng, thế mà không nhanh bằng Lâm Bình Chi kiếm trong tay. Nửa tháng trước, Lệnh Hồ Sung dâng nhạc bất quân mệnh lệnh, tiến đến Phúc Châu phủ giám thị Phúc Uy Tiêu cục động tĩnh. Hắn dịch dung thành một cái lão đầu, đã từng cùng Lâm Bình Chi từng có gặp nhau. Khi đó Lâm Bình Chi võ công thường thường, ngay cả Thanh Thành phái phổ thông đệ tử đều đánh không lại. Bây giờ nửa tháng không thấy, Lâm Bình Chi võ công thế mà đến có thể miểu sát Điền Bá Quang trình độ. Cái này khiến Lệnh Hồ Sung trong lòng kinh hãi. Sau khi kinh ngạc, nhìn xem bị giết chết Điền Bá Quang, Lệnh Hồ Sung lông mày không khỏi nhíu lại, cảm thấy Lâm Bình Chi quá mức tàn bạo, Lâm công tử một lời không hợp liền giết người, không khỏi quá mức chút. Chương 21. Đánh dấu mát cấp thần công, Thiên Long người hữu duyên ha ha. Lâm Bình Chi không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn Lệnh Hồ Sung. Phúc Uy Tiêu cục bị diệt thời điểm, tại sao không có người nhảy ra nói người của phái Thanh Thành quá mức chút? Làm sao hắn giết một cái dâm tặc, ngược lại bị người nói không phải đi lên? Tiểu Ni Nghi Lâm, đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, không biết công tử xưng hô như thế nào. Cùng Lệnh Hồ Sung đối Lâm Bình Chi trực tiếp ra tay giết Điền Bá Quang bất mãn khác biệt. Nghi Lâm thì là đối Lâm Bình Chi rất là cảm kích. Nếu như không phải Lâm Bình Chi xuất thủ, hôm nay sợ rằng nàng và Lệnh Hồ Sung hai người liền muốn cắm đến Điền Bá Quang trong tay. Cái này Điền Bá Quang không biết thai họa nhiều thiếu nữ tử thanh bạch. Mặc dù Nghi Lâm đúng người trong phật môn, thế nhưng là cái này Điền Bá Quang bị giết, nàng không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, mà là cảm thấy Điền Bá Quang trừng phạt đúng tội. Phúc Châu Âu Sơn Tiên Đạo xem đệ tử Lâm Bình Chi. Nghi Lâm lời nói để Lâm Bình Chi sắc mặt tốt hơn chút nào. Đơn giản giới thiệu một chút về mình về sau, hắn hỏi, vị này tiểu sư phụ, ngươi có thấy hay không người của phái Thanh Thành áp tải một đôi vợ chồng từ kể bên này đi ngang qua? Âu Sơn Tiên Đạo xem. Đây là cái gì môn phái? Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm hai người đều không có nghe nói qua Thiên Đạo xem. Bất quá khi nhìn đến Lâm Bình Chi tuổi còn trẻ liền có được thực lực cường đại như vậy về sau, trong lòng hai người đều đối Thiên Đạo cảm nhận hứng thú. Ta hôm qua thấy được, bọn hắn hướng Hành Sơn thành phương hướng đi. Đa tạ. Biết được cha mẹ mình hướng đi, Lâm Bình Chi không dám trì hoãn, lập tức xoay người rời đi. Thấy thế, Nghi Lâm đội vàng truy vấn, "Lâm công tử, tiểu nhi hôm nay thiếu đại ân của ngươi, nếu như không báo, trong lòng bất an, ta nên như thế nào báo đáp ân tình của ngươi? Nếu như ngươi thật muốn báo đáp, liền đến Ô Sơn Thiên Đạo xem, đi cho ta sư phụ đập cái đầu a." Lâm Bình Chi tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền đã hóa thành một đạo bóng xanh biến mất ở phía xa trong rừng cây. Nếu như không có lão nhân gia ông ta dạy bảo, ta Lâm Bình Chi cũng không có khả năng có hôm nay tạo hóa, cũng không có khả năng cứu được ngươi. Tốc độ thật nhanh. Nhìn xem Lâm Bình Chi chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nghi Lâm không khỏi mở to hai mắt nhìn, có thể làm cho vị này Lâm công tử tuổi còn trẻ liền trở thành cao thủ như thế, chắc hẳn Lâm công tử sư phụ tất nhiên là một không nội cao thủ. Lấy lại tinh thần, Nghi Lâm chăm chú tự nhủ, ta nhất định sẽ đi Ô Sơn Thiên Đạo xem cho Lâm công tử sư phụ dập đầu. Tại sao ta cảm giác cái này Lâm Bình Chi thực lực so với sư phụ còn mạnh hơn nữa nha, ngắn ngủi thời gian nửa tháng đem tiểu tử này từ một cái tam lưu võ giả biến thành nhất lưu cao thủ. Cái này Lâm Bình Chi sư phụ, không phải là thần tiên không thành. Nhìn xem Lâm Bình Chi biến mất phương hướng, Lệnh Hồ Sung trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì cảm thán bạc phần. Làm Hoa Sơn đại đệ tử, Lệnh Hồ Sung tại giang hồ thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong, thực lực xem như đỉnh tiêm tầng kia. Thế nhưng là bây giờ cùng Lâm Bình Chi so ra, hắn lập tức cảm thấy mình chẳng phải là cái gì. Thiên đạo quan trung, Diệp Chi Thu ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh về sau, hắn đi vào dưới cây cổ thụ, luyện tập Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Theo Diệp Chi Thu một lần lại một lần rút kiếm, kiếm của hắn khiếu bên trong, kiếm ý số lượng cũng bắt đầu từ từ gia tăng. Khi hắn rút kiếm một vạn lần về sau, hắn kiếm khiếu bên trong kiếm ý số lượng từ trước đó một sợi biến thành hai sợi. Cả người hắn cũng giống đúng trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Diệp Chi Thu lại luyện tiếp tập vô thượng ngự kiếm thuật. Hôm nay Diệp Chi Thu cũng không có dùng vô thượng ngự kiếm thuật đất cày, mà là chặt cây trúc. Diệp Chi Thu đã cày hơn 20 mẫu đất, đầy đủ trồng rau trồng lương thực. Bây giờ theo thiên đạo xem đệ tử càng ngày càng nhiều, thiên đạo quan trung phòng đã sớm không đủ dùng, cho nên Diệp Chi Thu liền luyện tập vô thượng ngự kiếm thuật tới chém cây trúc. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp cửu dương chân kinh. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức xuất hiện mát cấp cửu dương chân kinh ký ức, đồng thời đại lượng nội lực cũng trong cơ thể hắn xuất hiện. Hắn đem hệ thống bảng mở ra. Chủ ký sinh, Diệp Chi Thu công pháp, Độc Cô Cửu Kiếm mát cấp lục mạch thần kiếm mát cấp thần chiếu trải qua mát cấp Quỳ Hoa Bảo Điện mát cấp cửu dương chân kinh mát cấp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trong tu luyện vô thượng ngự kiếm thuật trong tu luyện ngự thú kinh chưa tu luyện hình chiếu đại thế giới võ hiệp đã mở ra tiên hiệp thế giới chưa mở ra huyền huyễn thế giới chưa mở ra hồng hoang thế giới chưa mở ra. Thế giới võ hiệp hình chiếu địa điểm, thần yêu thế giới Trung Nam Sơn đã kích hoạt Tiếu Ngạo thế giới Ô Sơn chưa kích hoạt Thiên Long thế giới Thành Lạc Dương ngoại ô đã kích hoạt Ỷ Thiên thế giới chưa kích hoạt Tuyệt Đại Song Tiêu thế giới chưa kích hoạt Trong Tuyết thế giới chưa kích hoạt Thiếu Niên thế giới chưa kích hoạt. Tiên hiệp thế giới hình chiếu địa điểm, Tiên kiếm thế giới chưa kích hoạt Chu Tiên thế giới chưa kích hoạt Tương Dạ thế giới chưa kích hoạt Thế giới người phàm chưa kích hoạt. Hệ thống kho hàng, Kim Bình Mai, Đại Hoàn Đan 6 viên. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Chi Thu đã nắm giữ 5 bản mát cấp công pháp. Hắn cảm giác mình trong cơ thể trong đan điền, nội khí số lượng đến một cái kinh người số lượng. Có chừng 500 năm khoảng chừng. Dạng này nội lực số lượng, đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới võ hiệp đều là bán nổ. Dù là dùng để thôi động bình thường nhất võ công, cũng có thể bộc phát ra uy lực kinh người đến. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo cửa quan miệng phương hướng, chỉ thấy nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một vị toàn thân đều là nước mưa, mặc áo vải phục đại hán. Cái kia đại hán thoạt nhìn ước chừng chừng 30 tuổi. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi hắn nhìn thấy dưới cây cổ thụ Diệp Chi Thu sau, cái kia đại hán ôm quyền hành lễ, lang thanh đạo, tại hạ cái bang tiểu phòng, đi đường thời điểm đột nhiên gặp được mưa to, ta xâm nhập nơi đây chính là vì tránh mưa, như có mạo phạm, mời đạo trưởng thứ tội. Quá nhi, đi cho vị này hảo hán ôm một vò rượu đến, để hắn ấm áp thân thể. Đệ tử cái này đi. Diệp Chi Thu đối Kiều Phong khẽ gật đầu. Dương Quá đang dùng kiếm bổ cây trúc, nghe được Diệp Chi Thu phân phó, hắn vội vàng chạy tới ôm rượu. Đa tạ đạo trưởng. Cảm giác được Diệp Chi Thu thiện ý, Kiều Phong hướng Diệp Chi Thu ném đi ánh mắt cảm kích. Khi tiến vào đạo quan về sau, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nghĩ nghĩ sau, Kiều Phong hỏi, ngài này thiên đạo xem cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, nơi này đến cùng là như thế nào một nơi? Kiều Phong hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại là bang chủ cái bang, đối với trong giang hồ các đại môn phái rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên lại đúng chưa từng nghe nói qua thiên đạo xem. Hắn vừa mới bước vào thiên đạo xem sau, nhìn thấy trước mắt lại là một phương cùng ngoại giới thế giới hoàn toàn khác biệt, cơ hồ tưởng rằng mình con mắt bỏ ra. Ta thiên đạo xem không giới trong tam giới, siêu thoát ngũ hành bên ngoài, tự thành một giới. Diệp Chi Thu dẫn Kiều Phong tại Mao Lư trước bàn tòa hạ. Ta thiên đạo xem lo liệu truyền đạo chúng sinh lý niệm, chỉ cần là người hữu duyên, ta thiên đạo xem đều sẽ ban thưởng cơ duyên. Chương 22. 100.000 bạo kích trả về. Ngươi đã có thể tiến vào ta thiên đạo xem, nói rõ ngươi chính là ta thiên đạo xem người hữu duyên, liền có tư cách thu hoạch được ta thiên đạo xem cơ duyên. Tại hạ có thể mượn dùng bí địa tránh mưa liền đã rất thỏa mãn. Về phần cơ duyên cái gì, đạo trưởng không ngại đưa cho những người khác a. Tiêu Phong đối với Diệp Chi Thu nói tới cơ duyên cũng không cảm thấy hứng thú. So với cơ duyên, hắn ngược lại là muốn nếm thử này thiên đạo quan trung rượu. Sư phụ, rượu tới. Dương Quá dẫn theo hai vò rượu tới, nghe được Kiều Phong lời nói, hắn âm thầm cảm thấy Kiều Phong có chút không biết điều. Thầm nghĩ cho Kiều Phong một bài học, thế là hắn điều động trong cơ thể nội lực, đem rượu đàn đẩy hướng Kiều Phong, khách nhân mời uống rượu. Thiếu niên này nội lực thật thâm hậu. Kiều Phong tay vừa mới đụng phải vò rượu, hắn liền cảm nhận được từ vò rượu phía trên truyền đến đại lực. Phát giác Dương Quá nội lực sự hùng hậu, hắn không dám kinh thường. Nội vàng âm thầm vận công chống cự. Thế là hai người chính là cách một vò rượu, bắt đầu tương đối lên nội lực. Nguyên bản Kiều Phong coi là, chỉ cần mình phát lực, đem Dương Quá đè xuống sẽ là một kiện rất dễ dàng sự tình. Thế nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác không thích hợp. Trước mắt Dương Quá nội lực liên miên bất tuyệt, cùng hắn so đấu nội lực thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bực này công lực chỗ đó giống như là một cái 13-14 tuổi thiếu niên có thể có được. Quá nhi, hồ nháo. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay đặt ở vỏ rượu bên trên. Lập tức cái kia mênh mông nội lực trực tiếp đem hai người đối bính nội lực cho chói buộc chặt. Tiếp lấy hời hợt đem hai người nội lực riêng phần mình đưa về trong cơ thể. Người đạo trưởng này nội lực thật mạnh, đơn giản sâu không thấy đáy. Tại nội lực của hắn trước mặt, nội lực của ta giống như là đứa bé gặp voi, đối mặt hắn, nội lực của ta không có chút nào năng lực chống cự. Dương Quá nội lực liền đã để Kiều Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Chi Thu nội lực càng mạnh. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế dọa người nội lực. Diệp Chi Thu thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Hắn không cách nào tưởng tượng, tuổi như vậy có thể có được như thế nội lực. Hắn không khỏi hoài nghi, Diệp Chi Thu chẳng lẽ không phải phàm nhân, mà là sống mấy trăm năm thần tiên. Nghĩ tới đây, Kiều Phong nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt trở nên kính sợ. Nghĩ đến mình vừa mới thế mà cự tuyệt một vị thần tiên ban thưởng cơ duyên, hắn cảm thấy mình thực sự to gan lớn mật. Hắc hắc, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Dương Quá hướng phía Diệp Chi Thu cười cười, sau đó cho Kiều Phong rót rượu. Kiều bàn chủ, thực lực của ngươi rất không tệ, bất quá khuyên ngươi một câu, nhà ta sư phụ cơ duyên cũng không phải ai có thể lấy được, nói không chừng phần cơ duyên này có thể cải biến ngươi cả đời vận mệnh. Dương Quá mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là từ khi xuất sinh đến nay, ăn thật nhiều đau khổ. Nếu như không phải là bởi vì gặp được Diệp Chi Thu, hắn không dám nghĩ mình bây giờ sẽ là cái gì bộ dáng. Với hắn mà nói, Diệp Chi Thu lúc trước cho hắn cơ duyên, đích thật là cải biến vận mệnh của hắn. Tiêu Phong cũng không phải sợ chết, chỉ là hắn hiện tại chính là bang chủ cái bang. Rất nhiều cao nhân tính tình đều là phi thường cổ quái. Nếu như hắn chọc giận Diệp Chi Thu, vạn nhất Diệp Chi Thu một không vui vẻ đối cái bang xuất thủ, vậy hắn sẽ phải trở thành cái bang tội nhân. Thế là suy nghĩ về sau, hắn trịnh trọng đối Diệp Chi Thu nhất bái, trưởng giả ban thưởng, không dám từ, vừa mới đúng Tiểu Phong có mắt không trọng, chậm trễ đạo trưởng hảo ý, mời đạo trưởng ban thưởng cơ duyên a. Ta có một môn gọi là Cửu Dương Thần Công công pháp. Diệp Chi Thu không nghĩ tới Dương Quá như thế nháo trò, thế mà để Tiểu Phong cải biến chủ ý, môn công pháp này sau khi luyện thành, nội lực tốc độ khôi phục cực nhanh, vô cùng vô tận, càng làm càng mạnh. Có môn công pháp này gia trì, lại phổ thông võ công, cũng có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Trừ cái đó ra, cái này môn công pháp này còn có thể tá lực đả lực, kim cương bất hoại, để cho người ta phòng ngự tăng nhiều, còn có cực mạnh chữa thương hiệu quả, có thể khiến người tu luyện bách độc bất xâm, chư tà tránh dễ trên đời này lại có như thế thần công. Nghe xong Diệp Chi Thu giới thiệu, Tiểu Phong không khỏi đối Cửu Dương Thần Công sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn dáng long thập bát trưởng, mặc dù rất mạnh, tuy nhiên lại có một cái vấn đề rất lớn. Môn này trưởng pháp đối với nội lực tiêu hao tốc độ thực sự quá kinh khủng, với lại thiếu hụt phòng ngự thủ đoạn cùng thân pháp, mà Diệp Chi Thu truyền cho hắn Cửu Dương Thần Công lại có thể càng dùng càng cường, tá lực đả lực kim cương bất hoại. Với lúc bổ túc hắn dáng long thập bát trưởng, tất cả thiếu hụt, nếu như hắn có thể học được môn võ công này, thực lực của hắn chỉ sợ có thể lại đến mấy tầng lâu. Ngươi hãy nghe cho kỹ, tiếp xuống ta đem môn công pháp này truyền cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Chi Thu muốn truyền công, Tiểu Phong đội vàng tập trung tinh thần. Một bên Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu nhìn thấy Diệp Chi Thu cũng không có muốn đuổi bọn hắn đi bộ dáng, thế là cũng đứng ở một bên đi theo nghe Diệp Chi Thu truyền công. Sư phụ lão nhân gia ông ta đến cùng sẽ nhiều ít thần công, giống như vô cùng vô tận bình thường. Dương Quá làm Diệp Chi Thu đại đệ tử, đối Diệp Chi Thu hiểu rõ nhất. Hắn biết Diệp Chi Thu truyền cho Tiểu Long Nữ một bộ Độc Cô Cửu Kiếm, lại truyền Lâm Bình Chi Quý Hoa Bảo Điện, truyền Lý Mạc Sầu Thần Chiếu Trải Qua, truyền hắn Lục Mạch Thần Kiếm. Bây giờ Diệp Chi Thu lại lấy ra một môn Cửu Dương Chân Kinh. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Diệp Chi Thu thế mà ngay trước mình cùng Dương Quá mặt truyền thụ Tiểu Phong Cửu Dương Chân Kinh, nàng không khỏi âm thầm tính toán, hắn thế mà cho phép chúng ta ở một bên dự tính, nói như vậy, chỉ cần ta một mực đợi ở bên cạnh hắn, chẳng phải là có một ngày có thể học được tiên pháp. Hắn cường từ hắn cường, Thanh Phong Phật núi Diệp Chi Thu không để ý đến Dương Quá đám người biểu tình biến hóa, hắn dựa theo trong đầu ký ức, bắt đầu truyền thụ Cửu Dương Chân Kinh bên trong khẩu quyết tâm pháp, trái nặng thì trái hư Cửu Dương Chân Kinh bao hàm rất nhiều bộ phận, có thân pháp, có tâm pháp, có hô hấp pháp môn, Diệp Chi Thu từng cái truyền thụ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 100.000 lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng hương hỏa thành thánh chi pháp. Hương hỏa thành thánh chi pháp, tu luyện này công, nhưng thu thập hương hỏa chi lực, đúc thành hương hỏa đại đạo, lấy hương hỏa chi đạo thành tiểu thánh nhân chính quả. Cái này bạo kích trả về cũng quá ra sức, thế mà hợp thành thánh chi pháp đều bạo kích trả về đi ra. Xem hết hương hỏa thành thánh chi pháp hệ thống giải thích, Diệp Chi Thu con mắt đều sáng lên. Lần này lấy được ban thưởng đơn giản nghịch tiên, lại có thể để hắn có thành thánh khả năng. Thánh nhân thế nhưng là có thể trường sinh bất tử. Mặc dù muốn hương hỏa thành thánh độ khó phi thường cao, bất quá đã có pháp môn, liền có luyện thành khả năng. Đạo trưởng truyền ta thần công, liền đối với ta có truyền đạo tri ân. Đem Cửu Dương Thần Công toàn bộ ghi lại, Tiểu Phong giờ mới hiểu được Diệp Chi Thu truyền cho hắn môn công pháp này, với hắn mà nói là bực nào tạo hóa. Trong lòng của hắn đối Diệp Chi Thu cảm kích và phần. Thế là lập tức đối Diệp Chi Thu hành quỳ lạy đại lễ, mặc kệ đạo trưởng có nhận hay không, ngày sau chính là ta Tiểu Phong sư phụ. Đứng lên đi. Diệp Chi Thu mỉm cười, vừa mới bởi vì Tiểu Phong hắn thu được một môn có thể thành thánh pháp môn. Bởi vậy, hắn nhìn Tiểu Phong càng xem càng thuận mắt. Nghĩ, hắn từ trong ngực móc ra một viên đại hoàn đan, đưa cho Kiều Phong, đã ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, cái này mai đại hoàn đan, coi như vi sư tặng cho người quả ra mắt. Chương 23. Tiểu Phong chấn kinh ngạc đến ngây người Lâm Chấn Nam vợ chồng. Đại hoàn đan. Tiểu Phong đã từng làm đệ tử Thiếu Lâm. Đại hoàn đan loại này thần vật, hắn làm sao không biết. Nghe nói đan dược này phục dụng một viên có thể gia tăng 50 năm nội lực. Thiếu Lâm tự mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đụng đủ luyện chế ra một viên dược liệu. Thế nhưng là bây giờ Diệp Chi Thu thế mà tiện tay liền lấy ra đến cho mình xem như lễ gặp mặt. Sư phụ, đan dược này thực sự quá quý trọng, sư phụ vẫn là lưu cho những sư huynh đệ khác dùng a. Tiểu Phong lắc đầu. Hắn cùng Diệp Chi Thu bất quá là gặp mặt một lần. Diệp Chi Thu truyền cho hắn Cửu Dương thần công thì cũng thôi đi, lại lấy ra Đại Hoàn đan dạng này bảo đan cho hắn, bình bạch được nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng của hắn bất an. Đại Hoàn đan, hẳn là liền đúng Dương Quá trước đó nói với ta loại kia có thể gia tăng 50 năm nội lực đan dược, vì sao Dương Quá cùng sư muội bọn hắn đều có, liền ta không có. Nhìn thấy Diệp Chi Thu xuất ra Đại Hoàn đan ban cho Kiều Phong, Lý Mạc Sầu trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, hẳn là ta cần dựa theo Diệp Chi Thu cho ta quyển sách kia đi lên làm, đạt được hắn hài lòng, hắn mới có thể đem cái kia Đại Hoàn đan ban cho ta. Lý Mạc Sầu làm sao biết? Diệp Chi Thu bất quá là tại thu nàng làm đồ thời điểm, quên đi Đại Hoàn đan sự tình mà thôi, cũng không có ý khác. Cái này Đại Hoàn đan vi sư còn nhiều, rất nhiều. Diệp Chi Thu lắc đầu, sau đó đem Đại Hoàn đan nhét vào Kiều Phong trong tay, với lại các sư minh sư đệ của ngươi đều đã ban thưởng quá lớn Hoàn đan bọn hắn cũng không dùng tới, ngươi thu cất đi. Đại Hoàn đan còn nhiều, rất nhiều, đây chẳng phải là nói, tiên đan, hắn cũng có thể là có. Nghĩ đến nếu như phục thị tốt Diệp Chi Thu có khả năng đạt được tiên đan. Lý Mạc Sầu tâm hung hăng động. Nguyên bản đối với đếm thử chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiêu, trong nội tâm nàng rất là kháng cự. Bất quá tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, trong nội tâm nàng kháng cự đang nhanh chóng tiêu mất. Đệ tử kia liền nhận lấy. Tiểu Phong gật gật đầu, trịnh trọng đem Đại Hoàn đan thu vào trong lòng. Cứ việc Tiểu Phong là gặp qua sự kiện lớn người, nhưng là hôm nay tao ngộ đối với hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn để hắn có loại thân ở trong mộng cảm giác. Không hắn, đây hết thể lấy được quá mức dễ dàng. Năm đó hắn tại cái bang sư phụ tại truyền cho hắn dáng long thập bát trưởng, trước đó khảo nghiệm hắn trọn vẹn 3 năm. Hắn trải qua vô số vất vả, là cái bang lập xuống không biết bao nhiêu công lao, mới có cơ duyên. So sánh phía dưới, Diệp Chi Thu đối với hắn thực sự quá tốt, tốt đến hắn cảm thấy không chân thực. "Tốt, đã ngươi đã nhớ kỹ Cửu Dương chân kinh, vậy ngươi hảo hảo luyện công a." "Đúng, vừa mới thu được một môn có thể thành thánh pháp môn." Diệp Chi Thu muốn hảo hảo nghiên cứu một phiên, hắn bàn giao Kiều Phong một câu về sau, chính là quay người rời đi. Ở bên hồ tìm khối đá lớn, Diệp Chi Thu hướng lên bên cạnh một nằm, sau đó đem tâm thần đắm chìm đến hương hỏa thành thánh chi pháp bên trong, bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Không đến bao lâu, Diệp Chi Thu liền đem nó xem hết một lần. Đối với Hương Hỏa Thành Thánh chi pháp, có một cái đại khái hiểu rõ. Bộ này pháp môn trọng yếu nhất một điểm ngay tại ở thu thập hương hỏa, thu hoạch hương hỏa chi lực, mà muốn thu thập hương hỏa, bước đầu tiên chính là muốn kiến lập đạo thuộc về mình trận, gen đúc thuộc về mình tự thần. Sau đó hấp dẫn tín đồ đến đây, có tín đồ về sau, tín đồ liền có thể vì hắn cung cấp hương hỏa. Pháp môn này không phải liền là vì ta lượng thân định chế sao? Xem hết Hương Hỏa Thành Thánh chi pháp, Diệp Chi Thu càng phát cảm thấy, pháp môn này phi thường thích hợp hắn. Diệp Chi Thu có thể hình chiếu chư thiên vạn giới, ý vị này, hắn có thể đến thế giới khác nhau đi kiến lập đạo tràng, có thể tại vô số cái thế giới phát triển tín đồ, từ đó thu hoạch được vô số hương hỏa. Bất quá, cơn vẫn là muốn từng bước ăn. Hương hỏa thành thánh pháp môn mặc dù phi thường cường đại, cũng phải cần thời gian hao phí cùng tinh lực nhưng cũng là lượng lớn. Với lại cái pháp môn này trong thời gian ngắn cũng không thể đủ để thực lực của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Cho nên Diệp Chi Thu cũng không sốt ruột tu luyện hương hỏa thành thánh chi pháp. Trước mắt giai đoạn, hắn chủ tu vẫn như cũ đúng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, vô thượng ngự kiếm chi pháp cùng ngự thú trải qua. Nghĩ đến ngự thú trải qua, Diệp Chi Thu quyết định có thời gian đi tìm chỉ phi cầm đầu thú, sau đó nếm thử bồi dưỡng một cái. Chư ta kiếm phổ đến cùng ở đâu? Một Cao Phong, ngươi chính là đem vợ chồng ta toàn bộ đều giết đi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi nửa điểm liên quan tới Chư ta kiếm phổ sự tình. Hành Sơn thành ngoại ô trong một chỗ núi rừng, một Cao Phong đem mới vừa từ phái Thanh Thành trong tay cướp về Lâm Chấn Nam vợ chồng cột vào hai cây đại thụ bên trên. Nghe được Lâm Chấn Nam cư nhiên như thế mạnh miệng, hắn nâng tay lên bên trong roi ba quất đi xuống, ta ngược lại muốn xem các ngươi hai cái có thể kiên trì bao lâu. Theo một Cao Phong một roi lại một roi quật, vốn là vết thương chẳng chịt Lâm Chấn Nam vợ chồng bị đánh ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, trong lúc nhất thời trở thành hai cái huyết nhân. Lão cậu, ngươi đang tìm cái chết. Ngay tại một Cao Phong chuẩn bị tiếp tục quật hai người thời điểm, hắn đột nhiên nghe được nơi xa có một đạo âm lanh thanh âm chuyển đến. Một Cao Phong quay đầu lại nhìn, vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu xanh còn tại chỗ rất xa, tiếp lấy thân ảnh kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc phóng đại đến phụ cận. Hắn lúc này mới thấy rõ, người đến là một cái làn da trắng tích công tử ca. Người kia đỏ hừng mắt, chạy vội tới hắn phụ cận, đối hắn liền đúng một kiếm. Kiếm kia tốc độ nhanh chóng, đơn giản nghe rợn cả người. Một Cao Phong không lo được hình tượng, lập tức một cái lư đà cồn, tránh ra chạm mặt tới chí mạng một kiếm. Bất quá, mặc dù hắn tránh né tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ có một cái chân bị cái kia công tử ca trong tay kiếm cho chém tới, lập tức bị thương. Người là ai? Dám đụng đến ta phụ mẫu, người chết cho ta! Nhìn thấy cha mẹ của mình thụ thương nặng như vậy, Lâm Bình Chi triệt để điên cuồng. Hắn thi triển toàn lực, trong tay kiếm nhanh đến căn bản thấy không rõ. Một Cao Phong mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, hỏi xong lời nói, Lâm Bình Chi kiếm liền đã lại lần nữa đem hắn bao phủ. Phốc 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 phốc. Phát cuồng Lâm Bình Chi trong tay kiếm thực sự quá nhanh. Một Cao Phong căn bản không tiếp nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo kiếm quang rơi vào trên người mình. Sau đó đem hắn thịt trên người từng khối cắt đứt xuống đến. Các loại Lâm Bình Chi rốt cục dừng lại, Một Cao Phong túi đầu xem xét, mình nửa trước bên cạnh thân thể, da thịt đã nửa điểm không dư thừa, tất cả đều là bạch cốt, ngay cả nội tạng đều bị Lâm Bình Chi kiếm cho xoắn nát. Hắn không cam lòng nhìn Lâm Bình Chi một chút, sau đó bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. "Cha, mẹ, ta tới chậm." Lăng Chỉ Một Cao Phong. Lâm Bình Chi vội vàng bổ nhào vào mình bị cột trước mặt cha mẹ, đem bọn hắn từ trên cây bông ra. "Bình Nhi, ngươi làm sao đột nhiên võ công trở nên mạnh như vậy?" Vừa mới Lâm Bình Chi trong chốc lát liền đem Một Cao Phong cho Lăng Chỉ chẳng cảnh, để Lâm Chấn Nam cùng nàng thê tử đều sợ ngây người. Làm Lâm Bình Chi phụ mẫu, không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ Lâm Bình Chi. Trước kia Lâm Bình Chi võ công đặt ở trong giang hồ cũng chính là cái tam lưu trình độ. Thế nhưng là bây giờ lại có thể đem trong giang hồ nhất lưu cao thủ Một Cao Phong đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đơn giản khó có thể tin. "Ta tại Phúc Châu phủ Ô Sơn Thiên Đạo xem gặp sư phụ, đúng sư phụ lão nhân gia ông ta đáng thương ta, ban cho ta thần công, còn có một viên có thể gia tăng 50 năm nội lực đang dược, ta mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong võ công tăng nhiều, cứu cha mẹ." Chương 24. Nhắc bất quần chấn kinh, tiểu long nữ tâm tư thành công đem chính mình phụ mẫu cứu được. Lâm Bình Chi trong lòng đối với Diệp Chi Thu cảm kích lại lần nữa bên trên một bậc thang. Nếu như không phải là bởi vì gặp được Diệp Chi Thu, chỉ sợ hiện tại hắn phụ mẫu đã bị Một Cao Phong bức cho chết. Con ta thật sự là thật là lớn cơ duyên. Biết được con trai mình lại có lớn như thế cơ duyên. Lâm Chấn Nam trịnh trọng giao phó nói, "Sư phụ ngươi đối chúng ta một nhà có ân cứu mạng, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo báo đáp lao nhân gia ông ta." "Cha ngươi yên tâm." Lâm Bình Chi chăm chú gật đầu, "Chờ ta đem phái Thanh Thành những cái kia tạp chủng toàn bộ giết về sau, ta liền trở lại sư phụ lão nhân gia ông ta bên người, phụ dưỡng lão nhân gia ông ta cả đời." "Ô Sơn Tiên Đạo xem, đó là cái gì địa phương?" "Nửa tháng trước, ta nghe Trùng Nhi cùng Linh Nhi báo cáo nói cái này Lâm Bình Chi võ công thường thường, bất quá tam lưu võ giả trình độ, bây giờ nửa tháng trôi qua, thực lực của hắn đã nhảy lên tới giang hồ nhất lưu. Trong miệng hắn vị sư phụ kia không phải là thần tiên không thành, lại có thể ngắn như vậy thời gian, để thực lực của hắn tăng lên nhiều như thế. Nếu như ta có thể đạt được cao nhân kia chỉ điểm, phái Hoa Sơn lo gì không thể quật khởi." Nhắc bất quần nút ở phía sau một cây đại thụ nghe lén. Nghe được Lâm Bình Chi cùng Lâm Chấn Nam đối thoại về sau, hắn đối với Lâm Bình Chi trong miệng sư phụ hứng thú tăng nhiều. Có muốn đi bãi sư ý nghĩ? "Chúng ta cứ như vậy nói xong." Trạm vào tối, Diệp Chi Thu cùng Dương Quá, Lý Mạc Sầu ba người hướng vừa mới đắp kín trong trúc lâu bên cạnh quân đồ, "Ngày mai Mạc Sầu lưu tại Thiên Đạo quan sát nhà, Quá Nhi cùng ta cùng nhau đi tới Tương Dương thành ngoại ô, tìm kiếm thần điêu. Bởi vì muốn nếm thử tu luyện ngự thú trải qua, cho nên Diệp Chi Thu liền nghĩ đến thần điêu thế giới có một cái phi thường thần dị đại điêu, muốn đem nó dụ dỗ trở về, làm mình ngự thú thí nghiệm tài liệu. Bây giờ hắn vô thượng ngự kiếm thuật đã có một chút thành tựu, đủ để ngày đi nghìn dặm, từ Trung Nam Sơn đi Tương Dương thành, cũng bất quá đúng một ngày công phu." Tại trải qua một phiên suy nghĩ về sau, Diệp Chi Thu cũng liền có dạng này một cái an bài. "Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về?" Kế hoạch bị đánh loạn, Lý Mạc Sầu cảm thấy có chút bực bội. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng áp dụng 305 cái nhỏ rượu chiêu bên trong đầu thứ nhất, đồ đồng phục hấp dẫn kế hoạch, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Chi Thu lại đột nhiên muốn rời khỏi Thiên Đạo xem. 2-3 ngày a. Diệp Chi Thu cũng không muốn rời đi Thiên Đạo xem quá lâu. Chỉ có tại Thiên Đạo quan trung hắn mới có thể truyền đạo. Nếu như nửa đường tới người hữu duyên, hắn chẳng phải là đã mất đi bạo kích trả về cơ hội. Ban đêm, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Long Nữ giống như là thường ngày, cùng một chỗ hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Có mấy lần trước luyện tập kinh nghiệm, hai người càng phát an ý không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người liền liền có thể biết tâm ý của nhau. Trở thành cảm nhận được vận chuyển chân khí giống nhau Ngọc Nữ Tâm bên trong nói tới nhập môn tình huống, Diệp Chi Thu trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền đem Ngọc Nữ Tâm kinh luyện đến nhập môn cảnh giới. Tốc độ này cũng không chậm. Ân. Tiểu Long Nữ gật gật đầu. Lúc đầu nàng coi là luyện thành Ngọc Nữ Tâm kinh về sau, nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng là giờ phút này, nàng lại không hiểu cảm thấy có chút thất lạc. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Nữ Tâm kinh nhập môn về sau, nàng và Diệp Chi Thu cũng không cần hợp luyện, cùng Diệp Chi Thu chung đụng thời gian. Tiểu Long Nữ cảm giác được trước nay chưa có vui vẻ khoái hoạt. Quá khứ, một mực chỗ ở tại trong cổ mộ, tu luyện chuyên môn khắc chế tâm ý công pháp, Tiểu Long Nữ trước kia cho tới bây giờ cũng không biết khoái hoạt đúng cái gì, bi thương đúng cái gì. Cuộc sống của nàng bình thản lại nhàm chán. Nhưng mà, tại Diệp Chi Thu xâm nhập cuộc sống của nàng về sau, Tiểu Long Nữ sinh hoạt đột nhiên trở nên ngũ thải ban lan, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai nhân sinh có thể như thế có ý tứ. Nàng mỗi ngày Diệp Chi Thu sau khi tách ra, đều sẽ muốn lại sớm chút nhìn thấy Diệp Chi Thu. Trước đó hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tiểu Long Nữ có thể rất hợp lý tới gặp Diệp Chi Thu. Thế nhưng là bây giờ Ngọc Nữ Tâm Kinh đã nhập môn, nàng đã không có gặp Diệp Chi Thu lý do. Thế là trong lòng liền cảm giác thất lạc. "Người không vui sao?" Diệp Chi Thu từ nhỏ Long Nữ trong giọng nói cảm thấy dị dạng. "Ta về sau còn có thể ngày nữa đạo con sao?" "Đương nhiên, Thiên Đạo xem, ngươi nghĩ đến lời nói, tùy thời có thể đến, nếu như ngươi cảm thấy ở tại trong cổ mộ nhàm chán, cũng có thể chuyển tới Thiên Đạo quan trung đến ở." Diệp Chi Thu trả lời để Tiểu Long Nữ đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ. Bất quá nghĩ đến Diệp Chi Thu giúp nàng nhiều như vậy, nàng không có cái gì hồi báo Diệp Chi Thu, bây giờ lại phải chuyển đến Thiên Đạo xem ở, nàng khó mà yên tâm thoải mái, liền hỏi, "Diệp quan chủ có thể an bài ta làm một ít chuyện sao? Ta muốn báo đáp ân tình của ngươi." "Ngươi tiểu nói này, thật là có." Diệp Chi Thu chưa từng có cầu quá nhỏ Long Nữ báo đáp hắn thứ gì. Dù sao hệ thống đã sớm bạo kích trả về, là Tiểu Long Nữ thanh toán xong thù lao, để Diệp Chi Thu thu được một môn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Bất quá Diệp Chi Thu nhìn ra được, nếu như mình không an bài tiểu long nữ làm những gì sự tình, tiểu long nữ chỉ sợ sẽ không an tâm chuyển tới thiên đạo xem. Diệp quan chủ xin phân phó, ngươi giúp ta điêu khắc tượng thần a, cứ dựa theo bộ dáng của ta điêu khắc liền tốt. Mặc dù bây giờ tu luyện hương hỏa thành thánh chi pháp còn hơi sớm, bất quá sớm chuẩn bị một cái cũng là tốt. Muốn điêu khắc bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Vậy ta ngày mai liền bắt đầu điêu khắc. Tiểu long nữ không hỏi Diệp Chi Thu điêu khắc tượng thần dùng để làm cái gì, nàng chỉ biết là mình ngày sau có đợi tại thiên đạo xem lý do, trong lòng không cầm được vui vẻ. Hôm sau giữa trưa, thần điêu thế giới, trên một ngọn núi cao, một vị dung mạo tuyệt thế thiếu nữ đứng tại vách núi trước, có chút thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm: phụ thân, mẫu thân, nữ nhi vô năng, giết không được gia luật sở tài, ta ám sát 3 lần, 3 lần đều thất bại, nữ nhi cái này xuống tới cùng các ngươi. Nói xong, Hoàn Nhan Bình không chút do dự, trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Sắp chết lúc, Hoàn Nhan Bình trong đầu cưỡi ngựa xem hoa, tiếc nuối cả đời tại trong đầu của nàng chiếu lại, nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất, nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận lập tức liền muốn tới tử vong. Ngay tại lúc này, một đạo 10 phần giọng ôn hòa đột nhiên tại trong thai của nàng vang lên: cô nương tuổi còn trẻ, làm gì một lòng muốn chết. Tiếp lấy nàng cảm giác mình eo bị người ôm lấy, sau đó thân thể nhẹ bẫng không còn hạ xuống, mà là nhanh chóng hướng trên trời bay đi. Ta đã chết rồi sao? Ngươi đúng hắc bạch vô thường bên trong bạch vô thường sao? Mở to mắt, Hoàn Nhan Bình phát hiện mình bị một cái thanh niên áo trắng ôm đứng tại một thanh kiếm gỗ phía trên bay ở trên bầu trời. Cái này khiến nàng vô ý thức cho là mình đã chết. Diệp Chi Thu chính là câu hồn sứ giả thứ nhất bạch vô thường. Ngươi không có chết, ta cũng không phải cái gì bạch vô thường. Diệp Chi Thu khẽ cười cười, sau đó khống chế phi kiếm từ giữa không trung rơi xuống một đầu trên quan đạo. Tư cha, bên trong vừa mới đem ta ném đến dưới phi kiếm bên cạnh, ổ rơi xuống trong bụi cây một cái tổ ong vỏ vẽ bên trên, cái kia ong vỏ vẽ kem chút không có đem ổ ngủ đông chết. Dương Quá chạy chậm tới, bị Mã Phong ngủ đông đến xương trở thành đầu heo hắn. Mặt mũi tràn đầy oán giận lên án vừa mới Diệp Chi Thu đem hắn ném hành vi, bên trong nhìn, ổ mặt mũi này, nơi nào còn có cái người dạng. Vừa mới hắn cùng Diệp Chi Thu bay trên trời thật tốt. Đột nhiên Diệp Chi Thu vừa hắn ném tới một mảnh trong bụi cây, tiếp lấy liền hóa thành một đạo kiếm quang bay xa. Vi sư đây không phải sốt ruột cứu người sao? Chương 25. Đánh dấu thần cấp khinh công, chuyên trị không phục Diệp Chi Thu mặt mo đỏ ửng. Hắn vừa mới thật xa nhìn thấy Hoàn Nhan Bình từ trên vách đá nhảy xuống, thế là tìm một mảnh rừng cây trên không, đem Dương Quá ném xuống chỗ đó nghĩ ra được, cây kia bụi bên trong có tổ ong bỏ vẽ. Ta thật không chết, chân thật dẫm trên mặt đất. Hoàn Nhan Bình lại dùng tay bấm dưới mình, xác định mình thật vẫn còn sống về sau, nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chi Thu, tiền bối không phải là thần tiên không thành, lại có thể ngự kiếm phi hành. Tổ sư phụ đương nhiên là sâu tiên, bị Mã Phong ngủ đông mấy chục lần. Dương Quá mặt xương phủ nói chuyện đều đầu lưỡi lớn. Vi sư chữa cho ngươi một cái đi. Nhìn xuống không cười lên tiếng. Diệp Chi Thu đưa tay lấy thần chiếu trải qua chân khí, bắt đầu cho Dương Quá trị liệu. Theo chân khí màu xanh lục bao phủ Dương Quá, cái kia đầu heo mặt lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Hoàn Nhan Bình bị sợ ngây người, trong nội tâm nàng đối với Diệp Chi Thu đúng thần tiên ý nghĩ càng phát chắc chắn. Đa tạ sư phụ, ta không có chút nào đau đớn. Cảm giác được trên người mình lại không lại chướng vừa ngứa vừa đau cảm giác, Dương Quá vui vẻ nhảy vừa mới cái kia thật là khó chịu chết hắn. Chúng ta đi thôi. Diệp Chi Thu không nghĩ chỉ hoãn, thế là hắn khống chế trúc kiếm gỗ, chuẩn bị mang theo Dương Quá tiếp tục đi đường, tiến về Tương Dương thành vùng ngoại thành. Bất quá hắn lôi kéo Dương Quá vừa mới đạp vào trúc kiếm gỗ, Hoàn Nhan Bình liền quỳ trên mặt đất đem hắn gọi lại: "Vị này đại tiên, ta muốn thay cha mưu báo thủ, tuy nhiên lại thực lực không đủ, ngài có thể hay không chỉ cho ta một con đường sáng? Người ta có thể gặp được, cũng coi là có duyên phận." Diệp Chi Thu tiếng nói còn chưa rơi xuống, người khác liền đã ở chân trời biến thành một cái nhỏ chút, ngươi có thể tiến về Trung Nam Sơn phía sau núi Thiên Đạo xem, nếu như ngươi có thể đi vào Thiên Đạo xem đại môn, ngươi liền coi như đúng Thiên Đạo xem người hữu duyên, đến lúc đó, ta có cơ duyên có thể đưa ngươi. Hoàn Nhan Bình hướng phía Diệp Chi Thu biến mất địa phương cúi đầu. Trong lòng quả quyết làm ra nhất định phải tiến về Trung Nam Sơn Thiên Đạo xem quyết định. Đó là nàng cuối cùng báo thù hy vọng. Nàng muốn thử lại thử một lần. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được mát cấp lăng ba vi bộ. Phần thưởng này không sai, so với cái gì chinh phục nam nhân 305 cái nhỏ rượu chiều tốt hơn nhiều. Theo hệ thống nhắc nhở kết thúc, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng mát cấp lăng ba vi bộ ký ức. Mặc dù mát cấp lăng ba vi bộ đối với đã có thể ngự kiếm phi hành Diệp Chi Thu tới nói tác dụng không lớn, bất quá tốt hơn trước đó đánh dấu lấy được cái kia giảng thuật như thế nào chinh phục nam nhân ban thưởng. Trạng vạng tối, đi qua cả ngày phi hành, Diệp Chi Thu cùng Dương Quá hai người rốt cục đi tới Tương Dương thành vùng ngoại thành. Lúc đầu Diệp Chi Thu coi là muốn tìm được một cái hình thể khổng lồ thần điêu đúng một kiện rất đơn giản sự tình. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai. Thời đại này Tương Dương thành ngoại ô khắp nơi đều là cây cối, phạm vi càng là to đến không biên giới, khoảng chừng phương viên mấy trăm dặm khu vực. Nếu muốn ở nơi này tìm tới thần điêu, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, một mực tìm tới mặt trời xuống núi, chạy mấy chục tòa đỉnh núi, kết quả đều không có thu hoạch gì. Diệp Chi Thu đành phải cùng Dương Quá lai đến Tương Dương thành tìm nhà gọi là Lai Phúc khách sạn ở lại. Quyết định ngày thứ hai lại tiếp tục tìm kiếm thần điêu tung tích. Nghe nói Mông Cổ Thát Tử đại quân đã đến ngoài trăm dặm, bọn hắn lần này tới thế rào rạt, Tương Dương thành lần này chỉ sợ nguy hiểm. Sợ cái gì, có Quách Tĩnh Quách đại hiệp, còn có cái bang, toàn chân giáo một đám đạo trưởng, cùng các lộ người trong võ lâm tại Tương Dương thành tọa trấn, liệu cái kia Mông Cổ đại quân cũng không có biện pháp đánh xuống Tương Dương thành. Diệp Chi Thu cùng Dương Quá ngồi tại khách sạn trong đại đường vừa uống rượu dùng nữa. Trong khách sạn người trong giang hồ rất nhiều, lời đàm luận đề cũng là đủ loại. Ta nghe cái bang bằng hữu nói toàn chân giáo trước đó vài ngày chết hai vị làm trưởng môn bồi dưỡng đệ tử tinh anh, một vị gọi là Doãn Chí Bình, một vị gọi là Triệu Chí Kính, giết chết bọn hắn người, nghe nói đến từ một cái tên là Thiên Đạo Xem môn phái. Thiên Đạo Xem? Đây là cái gì môn phái? Vì sao cho tới bây giờ cũng không có ở trong giang hồ nghe nói qua? Nghe nói này Thiên Đạo Xem đúng đột nhiên xuất hiện đạo quan ngay tại toàn chân giáo chỗ Trung Nam Sơn phía sau núi, đạo quan kia quán chủ nghe nói có thể tại bên ngoài một dặm lấy đầu người. Bên ngoài một dặm lấy đầu người, cái này chẳng phải là so Quách đại hiệp còn muốn lợi hại hơn. Ngày đó đạo quan quán chủ không phải là thần tiên không thành, đều là giang hồ lời đồn nhảm thôi, người kia mới không phải cha ta đối thủ đâu. Ngay tại trong khách sạn mấy vị đại hán thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, cửa khách sạn chỗ truyền đến một tiếng nũng nịu giọng nữ. Sau đó một cái 13-14 tuổi, phấn điêu ngọc trác, mỹ mạo động lòng người, đi theo phía sau hai cái thiếu niên thiếu nữ bắt đầu từ ngoài cửa tiến đến. Nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng, trong khách sạn những khách nhân đều âm thầm cảm thấy, thiếu nữ này dung mạo rất mỹ lệ đáng yêu, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng là đã là cái mỹ nhân phôi thai. Tương lai tất nhiên có thể trưởng thành dung mạo mỹ nhân tuyệt thế. Thả ngươi mẹ cầu thí, cha ngươi làm sao có thể đúng sư phụ ta đối thủ. Quách Phủ Dương Dương đắc ý quét mắt trong khách sạn ngồi ăn cơm những khách nhân. Đột nhiên nàng nghe được một đạo hết sức quen thuộc thanh âm. Tập trung nhìn vào. Không phải Dương Quá là ai? Dương Quá đúng ngươi, ngươi tốt lớn cầu khí. Dương Quá lời nói để Quách Phủ phi thường bất mãn, nàng lúc này rút kiếm, hướng Dương Quá tuyên chiến. Sư phụ ngươi có bao nhiêu lợi hại tạm thời không nói, ta ngược lại muốn xem ngươi đánh thắng được hay không ta. Sư phụ, ta có thể xuất thủ sao? Đi thôi. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục uống rượu dùng nữa. Đạt được Diệp Chi Thu cho phép, Dương Quá không cố kỵ nữa, hắn vọt tới Quách Phủ trước mặt, lấy song trưởng nên đón Quách Phủ trưởng kiếm. Dương Quá cũng không dùng mình am hiểu nhất lục mạch thần kiếm, mà vẹn vẹn làm chút phổ thông quyền cước. Thế nhưng là cho dù là phổ thông quyền cước, có hơn 50 năm nội lực gia trì, Dương Quá một chiêu một thức uy lực cũng cực độ bất phàm. Hắn vẹn vẹn một chiêu, liền đem Quách Phủ trưởng kiếm trong tay cho đập bay. Không đợi Quách Phủ kịp phản ứng, hắn một cước liền đá đến Quách Phủ trên bụng, đem Quách Phủ đá bay ra ngoài, đưa nàng sau lưng võ đô nhỏ, võ tu văn tròn lệ đến ngã trên mặt đất. Khu khu cụ võ công của ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Bị Dương Quá một chiêu đánh bại, còn một cước đá ra thật xa, Quách Phủ khó có thể tin đồng thời. Trong lòng tức giận không thôi. Quay đầu để võ đô nho, võ tu văn tìm cho mình về chẳng tử. Đại võ ca, tiểu vũ ca, Dương Quá khi dễ ta, các ngươi mau giúp ta báo thủ. Phù muội, ngươi yên tâm, chúng ta lập tức đem Dương Quá tiểu tử kia đánh cho răng rơi đầy đất. Võ đô nho, võ tu văn nhìn thấy mình âu yếm Quách Phủ bị Dương Quá như thế khi dễ. Hai người bị Quách Phủ tìm cái địa phương cho nàng ngồi về sau. Lập tức liền hướng Dương Quá vào tới. Bành bành. Võ đô nho. Võ Tu Văn hai người sư tổng Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh dạng này võ lâm cao thủ. Thế nhưng là hai người bọn họ dù sao còn quá trẻ. Chỗ đó hơn được có vài chục trong năm lực Dương Quá. Dù là Dương Quá không sử dụng bất luận cái gì tuyệt thế thần công, vẫn như cũ lấy phổ thông võ công con đường cùng hai người đánh nhau. Hai người cũng vẫn không có trốn qua Quách Phủ một dạng vận mệnh, vừa mới giao thủ liền bị Dương Quá đánh bay, đem trong khách sạn cái bàn đều đập nát hai bàn. Ba tên phế vật, ngay cả tiểu gia ta một chiêu cũng đỡ không nổi, tiểu gia ta chuyên đánh công phục, thế nào, phục chưa? Chương 26. Lại trở về luyện mấy đời à? Quách Tĩnh Hoàng Dung chấn kinh dễ như trở bàn tay đem Quách Phủ ba người đánh bại. Dương Quá cảm giác mình trước đây ít năm tại ba người này trên thân góp nhặt phiền muộn, toàn bộ đều quét qua mà không. Năm đó ba người hợp lại khi dễ hắn, bây giờ cuối cùng là toàn bộ đều trả lại. Võ công của hắn làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Rõ rệt nửa năm trước đó, hắn còn không phải ba người chúng ta cộng lại đối thủ, hiện tại làm sao cảm giác công lực của hắn đều nhanh bắt kịp mẹ ta? Trong miệng hắn vị sư phụ kia hẳn là cho hắn ăn linh đan rượu dược không thành. Quách Phủ cái kia ngập nước trong mắt to tràn đầy không thể tin được. Dương Quá rõ rệt giống như bọn hắn lớn niên kỷ. Làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Không phục. Lại đến. Dương Quá lời nói để võ đô nho, võ tu văn hai huynh đệ trực tiếp tức nổ tung. 15-16 tuổi đúng nhất tranh cường hào thắng nhân kỷ. Huống chi huynh đệ bọn họ hai còn tại mình thích Quách Phủ trước mặt ném đi dấu, thế là hai huynh đệ từ dưới đất bò dậy về sau, lập tức lại hướng phía Dương Quá đánh qua. Lại trở về luyện mấy lời a. Đối mặt hai huynh đệ nằm đấm, Dương Quá thi triển từ Diệp Chi Thu truyền tụ cho Kiều Phong Cửu Dương chân kinh bên trong tá lực đả lực công phu. Chỉ là vừa thu lại đưa tới, lập tức liền đem hai huynh đệ bắn bay ra ngoài. Hai người lại lần nữa đập ầm ầm tới đất bên trên. Có lẽ là bởi vì thụ thương không nhẹ, hai huynh đệ không còn có đứng lên. Nằm dạp trên mặt đất bọn hắn lại là xấu hổ giận dữ, lại là khó mà tin được Dương Quá thế mà trở nên mạnh như vậy. Huynh đệ bọn họ hai người tại Dương Quá trước mặt giống đứa bé đối mặt tám thước đại hán bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Quá Nhi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Phú Nhi ba người bọn họ tại Quá Nhi trước mặt ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở ngoài cửa, đứng xa xa nhìn Dương Quá trong nháy mắt đánh bại Quách Phủ, Võ Đô Nho, Võ Tu Văn. Hai người lẫn nhau đều từ đó nhìn ra lẫn nhau khó có thể tin, còn có hắn cuối cùng thi triển đó là cái gì công phu, lại có thể bắn ngược người khác công kích, đem Quách Phủ ba người toàn bộ đánh bại. Dương Quá trở lại Diệp Chi Thu trước mặt, Dương Dương đáp ý hỏi, sư phụ, đệ tử đánh cho thế nào? Không, có ném lao nhân ra người mà ta. Diệp Chi Thu từ trong chén cầm lấy một đầu đùi gà, cắn một cái, cho ra lời mình, cũng không tệ lắm. Quá Nhi, Phú Nhi cùng Võ Đô Nho, Võ Tu Văn huynh đệ đã từng cùng người xem như đồng môn sư huynh đệ, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cùng nhau từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Quách phủ ba người thụ thương không nhẹ, sắc mặt hai người lập tức chìm xuống dưới, Hoàng Dung chất hỏi, ngươi xuất thủ không khỏi quá nặng đi chút. Không đợi Dương Quá nói chuyện, Quách Tĩnh tiến lên ép hỏi Dương Quá, ta nghe Khâu đạo trưởng nói, ngươi mưu phản toàn chân giáo, còn phế bỏ toàn chân giáo một vị gọi là Lộc Thanh Đốc đệ tử, có phải hay không? Vị Quách Tĩnh đưa đến toàn chân giáo ăn không biết bao nhiêu khổ. Dương Quá đối với cái này vẫn luôn có lời oán giận. Nghe được Quách Tĩnh chất vấn, hắn ngẩng đầu lên, không sợ hai chút nào cùng Quách Tĩnh đối mặt, đúng thì thế nào? Ta không cần các ngươi quản ta. Đúng ta quản giáo bất lực, hổ thẹn ngươi chết đi cha. Nghe được Dương Quá lời nói, Quách Tĩnh cảm giác sắp bị tức nổ tung, hắn hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, đưa tay đi bắt Dương Quá, ngươi cùng ta đi, đi cùng Khâu đạo trưởng tạ tội. Ta không đi. Quách Tĩnh tay vừa mới đụng phải Dương Quá, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nội lực hùng hậu từ Dương Quá trong thân thể truyền đến, đem hắn tay cho bắn ra. Cỗ này nội lực mạnh, để hắn sững sờ. Có đi hay không không phải do ngươi. Lấy lại tinh thần, Quách Tĩnh không còn dám xem thường Dương Quá, hắn điều động trong cơ thể nội lực, lại lần nữa hướng Dương Quá bắt tới. Hoàng Dung cũng nhìn ra Dương Quá trở nên không đơn giản, lo lắng Dương Quá đột nhiên đào tẩu. Thế là tại Quách Tĩnh xuất thủ về sau, nàng cũng đi theo xuất thủ, chụp vào Dương Quá. Dương Quá mặc dù người mang hơn 50 năm nội lực thâm hậu, vừa học được lục mạch thần kiếm, Cửu Dương chân kinh rất nhiều thần công, thế nhưng là thân pháp của hắn bình thường, với lại thời gian tu luyện quá ngắn, tại khoảng cách gần như thế, ở đâu là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liên thủ đối thủ. Cùng hai người chiến đấu mười mấy chiêu về sau, rất nhanh liền bị bắt lại. Ngay tại Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chuẩn bị mang đi Dương Quá thời điểm, một mực tại bên cạnh uống rượu dùng bữa xem trò vui Diệp Chi Thu nói chuyện, hai vị ở ngay trước mặt ta, bắt đi tiểu đồ, tựa hồ có chút không đem ta để ở trong mắt. Ngươi chính là đem Quá Nhi dẫn vào lạc lối vị kia yêu đạo. Từ khi tại Khâu Sử Cơ trong miệng biết được Dương Quá mưu phản toàn chân giáo, gia nhập Thiên Đạo xem sau, phế đi đồng môn sư Minh Lộc Thanh Đốc, Quách Tĩnh liền cho rằng Diệp Chi Thu chính là cái yêu đạo, đem Dương Quá cho dạy hư mất. Trước đó hắn cùng Hoàng Dung ở phía xa quan chiến, không có nghe được Dương Quá cùng Diệp Chi Thu nói lời, cũng không biết Diệp Chi Thu liền đúng Dương Quá sư phụ. Bây giờ biết được Diệp Chi Thu thân phận, Quách Tĩnh nhìn về phía Diệp Chi Thu, trong mắt lập tức tràn đầy địch ý, sư phụ mới không có đem ta dẫn vào lạc lối, hắn đúng trên thế giới tốt nhất sư phụ. Nghe được Quách Tĩnh rèm pha Diệp Chi Thu, Dương Quá lập tức kích động, trong lòng hắn, Diệp Chi Thu đúng cái thế giới này đối với hắn người tốt nhất. Hắn dung không được bất luận kẻ nào nói Diệp Chi Thu nửa điểm không phải. Tốt hơn mà. Diệp Chi Thu mỉm cười. Sau đó hắn cầm trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn. Chỉ nghe được bịch một tiếng, lập tức một cỗ vô cùng to lớn nội lực ba động, lập tức lấy cái kia ly làm trung tâm, hướng Dương Quá cùng Hoàng Dung hai người vị trí quét ngang ra ngoài. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người lập tức bị cỗ này to lớn nội lực cho đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe được bành bành hai tiếng, hai người đánh tới khách sạn cửa gỗ phía trên, trực tiếp đem cửa gỗ đập phá xuyên qua hai cái lỗ. Mà nguyên bản bị bọn hắn bắt lấy Dương Quá thì là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thoát ly Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung khống chế, Dương Quá lập tức chạy đến Diệp Chi Thu sau lưng. Cha, mẹ, sư phụ, sư nương. Nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người bị đánh bay, Quách phủ, Võ Đô Nho, Võ Tu Văn đầu tiên là ánh mắt lộ ra không thể tin, sau đó ba người vội vàng đi ra ngoài xem xét tình huống. Khu cụ nội lực thật thâm hậu, Dung Nhi ngươi không sao chứ? Ta không sao, Tĩnh ca ca ngươi thế nào? Không chết được. Bị Diệp Chi Thu nội lực đánh bay, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong lòng không khỏi hoảng hốt. Không thể tin được Diệp Chi Thu thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nội lực cư nhiên như thế thâm hậu. Lẫn nhau hỏi thăm, biết được đối phương đều không có trở ngại về sau, không cam tâm như vậy coi như thôi, hai người từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị lại lần nữa tiến vào khách sạn. Từ Diệp Chi Thu nơi đó mang đi Dương Quá. Quách đại hiệp, Quách phu nhân, chúng ta đến giúp đỡ bọn ngươi phá địch. Toàn chân giáo trước mọi người mấy ngày này đến đây tìm Quách Tĩnh Hoàng Dung trợ quyền đi đối phó Diệp Chi Thu. Không nghĩ tới biết được Mông Cổ đại quân muốn tiến đánh Tương Dương tin tức, cho nên bọn họ liền tạm thời buông xuống cùng Diệp Chi Thu ân oán, cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng đi tới Tương Dương trợ chiến. Hôm nay đám người hẹn gặp tại Lai Phúc khách sạn thương nghị cộng đồng chống cự Mông Cổ đại quân sự tình. Nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bị người tòng Lai Phúc khách sạn bên trong đánh đi ra, toàn chân năm đứa con Khâu Sử Cơ, Hách Đại Hồng, Vương Sử Nhất, Lưu Sử Huyền, Tôn Bất Nhị năm người vội vàng rút kiếm chạy như bay đến. Chương 27. Năm thước khí tượng, chấn kinh toàn trường cái gì, giết ta toàn chân giáo hai vị đại đệ tử cái kia yêu đạo, cùng mưu phản toàn chân nghiệt đổ Dương Quá ngay tại bên trong. Từ Hoàng Dung trong miệng biết được Diệp Chi Thu cùng Dương Quá ngay tại trong khách sạn. Toàn chân năm đứa con nhìn nhau, thiện tay lập tức hướng trong khách sạn nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo trắng, chính chậm rãi dùng nữa, Dương Quá thì là rất cung kính đứng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cho thanh niên kia thêm rượu. Cái kia yêu đạo nội lực thâm hậu vô cùng, chúng ta muốn đánh bại hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mới vừa từ Diệp Chi Thu trên thân ăn thiệt thòi lớn, Quách Tĩnh đối Diệp Chi Thu vô cùng kiên kỵ. Hắn trịnh trọng cùng toàn chân năm đứa con bàn giao một câu về sau, lúc này lại lần nữa xông vào khách sạn, toàn lực thi triển dáng long thập bát trưởng, đánh về phía Diệp Chi Thu. Nhìn thấy Quách Tĩnh xuất thủ, Hoàng Dung cùng toàn chân năm đứa con cũng không lại trì hoãn, theo sát phía sau, xuất chiêu hướng Diệp Chi Thu công kích mà đi. Đối mặt bảy vị võ lâm cao thủ đột kích, Diệp Chi Thu vẫn như cũ đúng không nhanh không chậm ăn rau. Nhìn thấy một đám cao thủ công kích mà đến, mà nhà mình sư phụ ngay cả con mắt đều không có nhấc vừa nhấc, Dương Quá trong lòng không khỏi khẩn trương lên, bắt đầu âm thầm vận chuyển nội công, chuẩn bị tùy thời xuất thủ là Diệp Chi Thu ngăn lại công kích. Ngay tại hắn nhìn thấy bảy người công kích đã cách Diệp Chi Thu không đến 6 thước, cảm thấy lại không ra tay sẽ trễ thời điểm, đột nhiên Dương Quá cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông nội lực ba động từ Diệp Chi Thu trong thân thể tản ra. Tiếp lấy một mặt độ dày đạt đến 5 thước khí tường trong nháy mắt xuất hiện tại hắn cùng Diệp Chi trung quanh. Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng toàn chân năm đứa con công kích đánh vào khí tường phía trên. Chẳng những không có đối khí tường tạo thành bất luận cái gì hư hao, bọn hắn ngược lại là bị tức tường bắn ngược đi ra to lớn lực đạo, trực tiếp đánh cho lấy so với bọn hắn xông tới thời điểm, tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài. Hoa hoa hoa. Diệp Chi Thu 5 thước khí tường lực bắn ngược độ cực lớn. Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng toàn chân năm đứa con bị phản lực đánh trúng về sau, toàn bộ đều há miệng thổ huyết, đều thụ nội thương rất nặng, nằm trên mặt đất. Nhìn xem trong khách sạn vẫn tại chậm rãi ăn món ăn Diệp Chi Thu, bảy người trong mắt hoảng sợ cùng chấn kinh khó mà che giấu, trong lòng đồng đều muốn, e là cho dù đúng ngũ tuyệt toàn bộ tới, cũng chưa hẳn là đối thủ của người này a. Hắn đúng thần tiên không thành, cha cùng mẹ, lại thêm toàn chân giáo nhiều cao thủ như vậy, thế mà ngay cả y phục của hắn đều không có đụng phải, liền bị đánh bay. Quách Phù nhìn xem mình nhà phụ mẫu cùng toàn chân thất tử bị đánh đến thổ huyết, nàng cả người đều sợ ngây người, thầm nghĩ nói, khó trách Dương Quá có thể ngắn như vậy thời gian bên trong trở nên lợi hại như thế, nguyên lai hắn có một cái lợi hại như thế sư phụ. Sư phụ Vi Vũ. Nhìn thấy Diệp Chi Thu một chiêu đều không có ra, liền đem Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn người đánh cho thổ huyết. Dương Quá kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khu khu cụ các hạ thần công cái thế, làm gì khó xử chúng ta. Quách Tĩnh từ dưới đất bò dậy, đi từ từ tiến khách sạn, đến Diệp Chi Thu phụ cận, hắn không mình hành lễ, chân thành nói, ta cùng Dương Quá phụ thân từng là kết bái huynh đệ, ta đối với hắn không có ác ý, chỉ là muốn đem hắn mang đi, hảo hảo giáo dục mà thôi. Kiến thức đến Diệp Chi Thu cường đại về sau, Quách Tĩnh đã không có tiếp tục cùng Diệp Chi Thu đánh xuống suy nghĩ, hắn chỉ muốn đem Dương Quá mang đi, dạy bảo Dương Quá, để hắn trở lại chính đạo. Dương Quá, ngươi cùng chúng ta trở về, chỉ cần ngươi chăm chú nhận lầm, hối cải để làm người mới, ta toàn chân giáo tất nhiên sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Toàn chân năm đứa con lẫn nhau nâng, cũng từ bên ngoài tiến đến. Giờ phút này Khâu Sử Cơ đám người đã triệt để dập tắt muốn tìm Diệp Chi Thu báo thủ ý nghĩ. Trước đó toàn chân đệ tử báo cáo, nói Diệp Chi Thu có thể tại bên ngoài một dặm lấy đầu người kinh thiên thủ đoạn. Lúc trước thời điểm, bọn hắn còn đối thuyết pháp này có chỗ hoài nghi, bây giờ tại kiến thức Diệp Chi Thu kinh khủng khí tường về sau, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng. Nếu như bọn hắn khăng khăng muốn báo thủ, chỉ sợ hôm nay toàn chân năm đứa con không có một người có thể sống rời đi. Bây giờ Mông Cổ đại quân lập tức liền muốn đến Tương Dương, quốc gia đại sự phía trước, bọn hắn cần giữ lại tính mệnh đi ngăn trở Mông Cổ thất tử, chết ở chỗ này quá mức không đáng. Ta không đi, ta cũng không sai, nửa năm trước, Quách bà bá đưa ta đến toàn chân giáo nhìn thấy Quách Tĩnh khăng khăng muốn dẫn tự mình đi. Dương Quá lắc đầu. Sau đó đem chính mình tại toàn chân giáo bởi vì Quách Tĩnh đánh bại một đám toàn chân giáo đệ tử bị toàn chân giáo người giận chó đánh mèo, khắp nơi khi dễ, bị Triệu Chí Kính cố ý chỉ dạy khẩu quyết không dạy võ công, lọt vào Lộc Thanh Đốc khó xử các loại sự tình nói thẳng ra. Tiếp lấy hắn lại đem Diệp Chi Thu thu lưu hắn, dạy bảo chuyện của hắn cáo chi đám người, sư phụ lao nhân gia ông ta chứa chấp ta, chẳng những không có chút nào ghét bỏ ta, còn không giữ lại chút nào dạy ta tuyệt thế thần công Lục Mạch Thần Kiếm, ban thưởng ta có thể gia tăng nội lực đang dược, đợi ta như thân nhân bình thường, tốt như vậy sư phụ, ta vì sao muốn rời đi hắn, cùng các ngươi đi. Cái này nghe xong Dương Quá lời nói, Quách Tĩnh thế mới biết Dương Quá tại toàn chân giáo thế mà gặp nhiều như vậy bi thảm đãi ngộ. Hắn không nghĩ tới mình thế mà hảo tâm làm chuyện xấu, kém chút đem Dương Quá cho hại chết. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi áy náy và phẫn. Khâu Sử Cơ biết được Lộc Thanh Đốc, Triệu Chí Kính bọn người tự mình cư nhiên như thế ác liệt, khó có thể tin, nghĩ không ra bọn hắn thế mà làm ra như thế sự tình bẩn thỉu đến. Nhìn thấy Quách Tĩnh vợ chồng cùng toàn chân năm đứa con thoạt nhìn tựa hồ vẫn như cũ có chút không cam tâm. Diệp Chi Thu dương mắt nhàn nhạt hỏi, "Còn không đi, chuẩn bị lưu lại để cho ta mời các ngươi ăn cơm không thành?" Mặc dù Diệp Chi Thu trong giọng nói không có nửa điểm tình cảm sát thái, tuy nhiên lại không hiểu để Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng cùng toàn chân năm đứa con cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn uy áp, cỗ uy áp này ép tới bọn hắn nói không ra lời. "Ta muốn hỏi các hạ một vấn đề, hỏi xong ta liền đi." "Ngươi hỏi?" "Mặc dù nói đúng ta toàn chân giáo mạo phạm các hạ phía trước, thế nhưng là ta toàn chân giáo đệ tử Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình cùng các hạ không oán không kỷ, các hạ vì sao muốn ra tay giết bọn hắn?" "Bản tọa giết người, không cần lý do, đáp án này ngươi nhưng hài lòng?" "Ngươi chúng ta đi." Nghe được Diệp Chi Thu cho ra trả lời, Khâu Sử Cơ tức giận không thôi, trong lòng giận. Bất quá nghĩ đến bây giờ chiến sự phía trước, nhóm người mình cũng không phải Diệp Chi Thu đối thủ, hắn chỉ có thể cắn răng, mang theo toàn chân năm đứa con rời đi. "Chúng ta cũng đi thôi." Nhìn thấy Quách Tĩnh biểu lộ vẫn như cũ có chút không cam tâm, Hoàng Dung đối hắn lắc đầu. Sau đó lôi kéo hắn, kêu lên Quách phủ ba người quay người rời đi. Toàn chân giáo cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn người vừa rời đi, một cái ước chừng 10 tuổi tiểu nữ đồng liền chạy tới Diệp Chi Thu trước mặt, một đôi trong mắt to đối Diệp Chi Thu tràn đầy bội phục, "Đại ca ca, ngươi vừa vặn lợi hại, đánh chạy nhiều người như vậy." "Hồng Hồng, ngươi mau tới đây, đừng quấy rầy khách nhân dùng cơm." Khách sạn trưởng không nhìn thấy nhà mình nữ nhi chạy đến Diệp Chi Thu trước mặt cùng Diệp Chi Thu nói chuyện, hắn dọa đến trái tim đều nhảy tới cổ họng. Người trong giang hồ thường thường càng là võ công cao cường, tính tình thì càng cổ quái. Giống như là Diệp Chi Thu dạng này, ngay cả Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng toàn chân năm đứa con cũng không là đối thủ tuyệt thế cao nhân. Tính tình không chừng có bao nhiêu kỳ quái. Nếu như đắc tội hắn, vậy thì phiền toái. Đa tạ khích lệ. Chương 28. Quân hùng bị xuống đất muốn nhờ, xuất kiếm lý do Diệp Chi Thu đối tiểu nữ hài mỉm cười, từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, cái này bao vận quả tặng cho ngươi ăn. "Cảm ơn đại ca ca." Gọi Hồng Hồng tiểu nữ hài đối Diệp Chi Thu lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau đó tiếp nhận bọc giấy, lanh lợi đi. Trong khách sạn khách nhân, nhìn thấy Diệp Chi Thu cư nhiên như thế hiền lành, đều có chút khó mà tin được. Trong lòng đối Diệp Chi Thu e ngại lập tức ít đi rất nhiều. Ăn cơm xong, thời gian đã không còn sớm. Nghĩ đến ngày thứ hai còn muốn đi tìm kiếm thần điêu tung tích, thế là Diệp Chi Thu cùng Dương Quá hai người sớm liền ngủ rồi. Mông Cổ Thát Tử đánh tới trong thành tới, mọi người chạy mau nha. Trong đêm, Diệp Chi Thu bị đường phố bên trên truyền đến tiếng kêu to đánh thức. Hắn mở cửa sổ ra xem xét, chỉ thấy đường phố bên trên khắp nơi đều là chạy trối chết bách tính. Nơi xa tường thành phương hướng ánh lửa ngút trời, truyền đến chém giết thanh âm. Diệp Chi Thu trở lại trên giường, đem chăn đắp một cái, tiếp tục ngủ. Hắn vừa mới nằm ngủ không đến bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, sau đó là tiểu nữ hài cùng trung niên nam nhân thanh âm: "Đại ca ca, đại ca ca, ngươi mau tỉnh lại, Mông Cổ binh tới, ngươi nhanh rời giường đảo bệnh a." "Hồng Hồng, đi mau, không có thời gian, chúng ta nếu không chạy, Mông Cổ Thát Tử liền đuổi theo tới." Thanh âm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên gọi là Hồng Hồng tiểu nữ hài bị phụ thân của mình ôm đi. Dương Quá liền ngủ ở Diệp Chi Thu sát vách, hắn đẩy cửa tiến đến: "Sư phụ, chúng ta muốn đi sao? Trời còn chưa sáng, lại ngủ một chút a." Làm một cái người xuyên biệt, Diệp Chi Thu đối với Tương Dương Thành cũng không có tình cảm gì, hắn cũng lười đi xen vào chuyện bao đồng. Giao phó Dương Quá một câu về sau, hắn nằm xuống tiếp tục ngủ. Diệp Chi Thu lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, trong không khí tràn ngập huyết đục cùng đầu gỗ bị đốt cháy khét về sau, hôn tạm tại một khối lương bị. Ngoại trừ hắn chỗ khách sạn bên ngoài, đầu này đường đi không có một chỗ phòng ốc đúng hoàn hảo. Sở dĩ sẽ là như thế tình huống, hoàn toàn là bởi vì đêm qua Dương Quá một đêm không ngủ, vì để cho Diệp Chi Thu ngủ ngon giấc, hắn đem tất cả tới gần Phúc Lai khách sạn Thát Tử toàn bộ đều đánh chết, đồng thời còn xuất thủ đem những cái kia bắn về phía Phúc Lai khách sạn hỏa tiễn ngăn cản xuống tới. "Sư phụ, đêm qua chết thật nhiều người." Nhìn thấy Diệp Chi Thu từ trong phòng đi ra, canh giữ ở cổng Dương Quá đi lên phía trước, có cái bang toàn chân giáo còn có một số không biết môn phái nào người, bọn hắn giống như là như bị điên phóng tới những cái kia vào thành Mông Cổ binh, liền vì cứu những cái kia cùng bọn hắn người không liên hệ, ta không nghĩ ra, bọn hắn đây là vì cái gì? Đại khái trong lòng bọn họ, có mình muốn bảo vệ đồ vật ta. Diệp Chi Thu khẽ cười cười, sau đó nói tiếp: "Chờ ngươi lúc nào minh bạch mình muốn thủ hộ cái gì, ngươi có lẽ sẽ minh bạch bọn hắn vì sao lại làm như vậy. Đi thôi, chúng ta nên ra khỏi thành." Diệp Chi Thu duỗi lưng một cái. Mặc dù tối hôm qua trong thành rất ồn ào, bất quá hắn lại là ngủ được không sai. Hai người hướng Tương Dương Thành cửa thành đi đến. Hôm qua còn phồn hoa không thôi Tương Dương Thành, bây giờ trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đường phố bên trên khắp nơi đều là người chết, hai bên đường phố rất nhiều kiến trúc đều đã bị đốt thành đất khô cằn. Một chút mất đi người nhà bất tính, tại phế tích bên trong bi thảm khóc. Diệp Chi Thu vừa mới mang theo Dương Quá Lai đến cửa thành phụ cận, hắn chính là liền thấy Hoàng Dung cùng toàn chân giáo Khâu Sử Cơ, Hách Đại Thông, Vương Sử Nhất, Lưu Sử Huyền bốn người, cái bang đương nhiệm bang chủ, Lộ Hữu Cước, dẫn Quách Phủ, anh em nhà họ Vũ, cùng mấy trăm đệ tử cái bang, trùng trùng điệp điệp hướng hắn đi tới. Đến trước mặt hắn về sau, những người này bịch một tiếng, liền toàn bộ đều quỳ gối trước mặt hắn: "Diệp quan chủ, đêm qua Mông Cổ đại quân đột kích, phu quân ta dẫn người tiến đến ngăn cản, hắn bởi vì trên người có thương, bất hạnh người bị trúng mấy mũi tên, đã không còn sống lâu nữa, mặc dù đêm qua chúng ta dùng hết phân chiến, đem xông vào nội thành Mông Cổ quân đội đánh lui, thế nhưng là chúng ta cũng tổn thất nặng nề, nếu như Mông Cổ đại quân lại lần nữa đột kích, Tương Dương thành tất phá, trong thành Tương Dương còn có mấy trăm ngàn bất tính, chỉ sợ không một có thể sống sót. Diệp quan chủ võ công thâm bất khả trắc, chúng ta muốn cầu ngươi xuất thủ, giúp chúng ta ám sát Mông Cổ trong quân đội thủ lĩnh được đem á thuật, chỉ cần hắn một chết, Tương Dương bị vây nguy cơ lập tức liền có thể giải quyết. Cầu Diệp quan chủ xuất thủ tương trợ." "Cầu Diệp quan chủ xuất thủ tương trợ? Chẳng lẽ là bởi vì ta đến, dẫn đến Tương Dương bị vây công thời gian đều trước thời hạn sao?" Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Tương Dương đại chiến đúng phát sinh Hoàng Dung mang thai Quách Tương thời điểm, mà bây giờ Dương Quá cùng Quách Phủ cũng còn mới 13, 14 tuổi. Tương Dương đại chiến liền sớm bắt đầu. "Các vị, mặc dù Tương Dương bây giờ cục diện cùng ta có một ít quan hệ, chẳng qua nếu như không phải là các ngươi hôm qua đến trêu chọc ta, lại như thế nào sẽ nếm đến bây giờ hậu quả xấu. Cho nên chuyện này, ta không muốn rút." Diệp Chi Thu đối với ám sát cái kia gọi là ả thuật Mông Cổ tướng lĩnh không có hứng thú gì. Nhìn thấy Dương Quá đứng đấy mà người, hắn kêu lên: "Dương Quá tử quỷ!" Hoàng Dung bọn người bên người vòng qua, trực tiếp đi hướng tường thành phương hướng. Lá nhìn thấy Diệp Chi Thu quay người rời đi, Hoàng Dung, Khâu Sử Cơ bọn người không khỏi trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Bây giờ Kim Luân Pháp Vương ngay tại cái kia trong đại doanh bảo hộ được đem á thuật, trong bọn họ võ công mạnh nhất Quách Tĩnh sắp gặp tử vong. Bọn hắn những người này hôm qua tại đối Diệp Chi Thu xuất thủ về sau, cũng đều bị thương, tăng thêm một đêm chiến đấu, bây giờ công lực tiêu hao 7-8 phần. Ngoại trừ Diệp Chi Thu bên ngoài, đã không có người có thể phá giải trước mắt Tương Dương tình huống. Diệp Chi Thu vừa đi, Tương Dương thành chỉ sợ không được bao lâu liền muốn phá thành, bọn hắn những người này đều sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại Hoàng Dung bọn người tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, không biết tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, Diệp Chi Thu băng lanh thanh âm đột nhiên từ cửa thành phương hướng chuyển tới: "Ai tìm cho ta thanh kiếm đến?" Đám người nhao nhao đứng dậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Chi Thu ngơ ngác nhìn ven đường một cây đại thụ, tại đại thụ kia bên trên, một cái tiểu nữ hài đầu bị dùng roi ngựa treo ở trên cây. Roi ngựa kia tay cầm trên có khắc được văn. Diệp Chi Thu lúc đầu không nghĩ phản ứng Hoàng Dung đám người, bất quá khi hắn tại ven đường nhìn thấy hôm qua nhận biết cái kia gọi là Hồng Hồng tiểu nữ hài bị cắt bỏ đầu về sau, hắn cải biến chủ ý. Diệp Chi Thu không phải một cái ưa thích xen vào chuyện bao đồng người, bất quá cái kia gọi Hồng Hồng tiểu nữ hài đã từng đối với hắn phóng thích qua thiện ý, trong đêm chạy tới nhắc nhở hắn Mông Cổ binh tới. Thiện ý của nàng để Diệp Chi Thu đối Tương Dương tòa thành này có một đoạn mỹ hảo ký ức. Bây giờ nàng bị Mông Cổ binh chém đứt đầu. Như vậy Diệp Chi Thu cũng liền có vì nàng báo thù ý nghĩ. Đám người kinh ngạc về sau, nhanh chóng kịp phản ứng, bắt đầu tìm kiếm. Hoàng Dung đem chính mình bội kiếm cởi xuống, sau đó bước nhanh chạy đến Diệp Chi Thu trước mặt, đem trường kiếm hai tay giơ lên, "Ta thanh kiếm này tên là Thanh Phong, chính là thép tinh chế tạo, bên trong trộn lẫn huyền thiết, vô cùng sắc bén, Diệp quan chủ cầm lấy đi dùng a." "Hảo kiếm." Diệp Chi Thu tiếp nhận Hoàng Dung đưa tới kiếm. Sau đó hắn đem trong tay trúc kiếm gỗ ném lên trời, tiếp lấy mũi chân hắn một điểm, nhảy lên trúc kiếm gỗ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm trong tay Hoàng Dung đưa tới Thanh Phong kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp hướng ngoài thành Tương Dương vọt tới. Hoàng Dung bọn người thấy thế đầu tiên là ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau đó tất cả mọi người lập tức hướng tường thành chỗ chạy như bay. Chương 29. Vạn người trong đại quân lấy được đem thủ cấp, Kim Luân Pháp Vương sợ ngây người. Hắn đúng thần tiên không thành. Đám người mới vừa tới đến trên tường thành, liền thấy Diệp Chi Thu chân đạp phi kiếm, cầm trong tay Hoàng Dung cho Thanh Phong kiếm thẳng đến Mông Cổ đại doanh mà đi. Nhìn thấy có người đột kích, Mông Cổ đại quân lập tức gióng trống cảnh cáo. Mấy vạn Mông Cổ đại quân đội vàng ra quân doanh ngăn cản. Diệp Chi Thu hóa thành một cái sát thần, mặc thật dày khôi giáp Mông Cổ kỵ binh, ở trước mặt của hắn giống như là gà vịt bình thường, hắn mỗi một kiếm vung ra, lập tức liền có mười mấy người cả người lẫn ngựa bị hắn chém thành hai khúc. 3000 kỵ binh, đảo mắt liền bị hắn đánh chết hơn 1000. Còn lại những cái kia trực tiếp bị hắn dọa cho bể mật, nhao nhao thay đổi dây cương tứ tán đào tẩu. Thấy cảnh này, trên tường thành Hoàng Dung, Khâu Sử Cơ, Quách Phủ bọn người cả đám đều không thể tin được đây là sự thực. Dương Quá mặc dù đã sớm gặp qua Diệp Chi Thu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật lợi hại, thế nhưng là Diệp Chi Thu mỗi ra một kiếm liền có thể chém giết mười mấy con chiến mã, chẳng cảnh vẫn là kinh đến hắn. Trung quân đại doanh bên trong, được quân tướng Linh A Thuật nhìn thấy Diệp Chi Thu dẫm lên phi kiếm, đại sát đặc sát chẳng cảnh, hắn trực tiếp liền bị sợ kẻ ra quân, không dám ở trung quân đại doanh bên trong tránh né. Vội vàng thúc giục bên cạnh Kim Luân Pháp Vương mang mình rời đi, "Nhanh, mang ta rời đi, nhanh." "Tướng quân yên tâm, ta nhất định đưa ngươi mang đi ra ngoài." Diệp Chi Thu xuất hiện quá mức đột nhiên, Kim Luân Pháp Vương cũng bị hắn như thế thực lực giật nảy mình. Lấy lại tinh thần về sau, hắn lập tức lôi kéo A Thuật, xông ra trung quân đại trướng, sau đó cùng A Thuật riêng phần mình cưỡi một tớt bả mã, lập tức hướng phương bắc chạy tới. Hai người tốc độ cực nhanh. Đợi đến Diệp Chi Thu đến trung quân đại trướng trước thời điểm, bọn hắn đã chạy ra vài dặm. Chạy trốn được sao? Đứng xa xa nhìn A Thuật tại Kim Luân Pháp Vương hộ tổng dưới, hướng phương bắc phi nước đại, Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động. Tâm kiếm lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy bạn chạy tứ tán được quân cùng trên tường thành quan chiến Hoàng Dung bọn người chỉ thấy cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên kim quang lóe lên. Sau đó liền vượt qua vài dặm khoảng cách, đuổi kịp được quân tướng Linh A Thuật. Sau đó A Thuật đầu cao cao bay lên. Bởi vì quán tính nguyên nhân, thân thể của hắn vẫn như cũ còn ngồi trên lưng ngựa, một mực chạy ra 100 mét, thi thể mới từ lưng ngựa bên trên rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Diệp Chi Thu lái phi kiếm, trở về Tương Dương thành trên tường thành. "Kiếm của ngươi." "A tốt." Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Từ Diệp Chi Thu ra khỏi thành, đến hắn đánh chết Mông Cổ tướng lĩnh A Thuật, bất quá chưa tới một khắc đồng hồ. Khi Diệp Chi Thu đem kiếm còn trở về, Hoàng Dung ngơ ngác một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiếu ngạo thế giới, Hành Sơn thành, chậu vàng rửa tay đại hội đang tại cử hành. Lần này chậu vàng rửa tay đại hội, Lưu Chính Phong mời Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong Hoa Sơn phái, Hành Sơn phái, Hàng Sơn phái, Thái Sơn phái, cùng Tùng Sơn phái, cùng Cái Bang, Thanh Thành phái, võ đang các loại rất nhiều môn phái, cùng trong giang hồ nhân vật có mặt mũi. Đến đây, bất quá mãi cho đến chậu vàng rửa tay đại hội bắt đầu trước đó, Tùng Sơn phái người đều không hề lộ diện. Hôm nay ta Lưu Chính Phong tuyên bố, từ đó rời khỏi giang hồ, không còn hỏi đến giang hồ sự tình, chậu vàng rửa tay về sau nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Lưu Chính Phong đầu tiên là đứng tại trên đài cùng tham gia chậu vàng rửa tay đại hội khách đến thăm nhóm biểu lộ mình chậu vàng rửa tay quyết tâm. Nói chậu vàng rửa tay về sau mình đối với mình đệ tử đám người an bài. Sau đó hắn đối đệ tử Mét Vì Nghĩa gật đầu, Mét Vì Nghĩa lập tức lĩnh hội Lưu Chính Phong ý tứ, vương kim buồn đi lên, chuẩn bị cho Lưu Chính Phong rửa tay. Hoàn thành sau cùng chậu vàng rửa tay nghi thức. Ngay tại lúc này, cổng đột nhiên tràn vào hơn 10 vị Tung Sơn phái đệ tử. Cầm đầu Tung Sơn thập tam thái bảo Phí Bân, há miệng quát, "Chậm rãi, ta Tung Sơn phái làm Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, không có ta Tung Sơn phái cho phép, ngươi cái này chậu vàng rửa tay liền không tính. Chậu vàng rửa tay chính là ta Lưu Chính Phong biệt tư, cùng ngươi Tung Sơn phái có liên can gì?" Lưu Chính Phong lãnh hừ một tiếng, ngựa khí kiên quyết, "Hôm nay ta cái này chậu vàng rửa tay ai cũng không thể ngăn cản. Ngươi cấu kết ma giáo Khúc Dương, ý đồ mưu hại ta Ngũ Nhạc kiếm phái, tại chuyện này không có điều tra rõ ràng trước đó, ngươi liền không thể chậu vàng rửa tay. Ta đúng thanh bạch ta cùng Khúc Dương kết giao cho tới bây giờ chỉ nói luận âm luật, chưa bao giờ có ý đồ mưu hại Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình. Nói miệng không bằng chứng, nếu như ngươi đem Khúc Dương đầu chặt đi xuống, ta Tung Sơn phái liền tin tưởng ngươi đúng thanh bạch đến lúc đó, ngươi muốn chậu vàng rửa tay, ta Tung Sơn phái quyết không ngăn cản. Không có khả năng, ta tuyệt sẽ không đi giết Khúc Dương." Đối mặt Phí Bân nói lên điều kiện, Lưu Chính Phong trực tiếp cự tuyệt, sau đó hắn kiên định nói ra, "Hôm nay mặc kệ các ngươi như thế nào ngăn cản, ta đều muốn chậu vàng rửa tay. Ngươi tới, đem Lưu Chính Phong người nhà đệ tử toàn bộ đều cho ta bắt. Nếu như hắn dám tiếp tục chậu vàng rửa tay, liền đem người nhà của hắn toàn bộ đều giết." Nhìn thấy Lưu Chính Phong lại muốn khiêu chiến Tung Sơn phái quyền uy, Phí Bân lập tức hạ lệnh, lập tức Tung Sơn phái đệ tử lập tức rút kiếm, chuẩn bị đối Lưu Chính Phong người nhà đệ tử động thủ. "Ngươi dám?" Thấy thế, Lưu Chính Phong rút kiếm trực chỉ Phí Bân. Song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến mắt thấy liền muốn hết sức căng thẳng. chậm rãi, ân oán của các ngươi trước để ở một bên. Ngay tại song phương sắp động thủ lúc, một đạo âm nhu thanh âm từ nơi cửa truyền đến, có người ta muốn trước giết một cái, chờ ta giết người xong, các ngươi lại tiếp tục. Tiếp lấy đám người liền thấy một vị làn da trắng tích, dung nhan cực kỳ tuấn tú công tử ca bộ dáng thanh niên nắm lấy một thanh kiếm, xuất hiện tại cửa ra vào. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám sai sử ta Tung Sơn phái làm việc. Cùng Phí Bân cùng nhau đến đây Tung Sơn thập tam thái bảo thứ nhất, nâng tháp tay Phí Bân, nghe được Lâm Bình Chi lời nói lập tức nổi giận, tiện tay liền đúng một đạo hoa mai đinh hướng Lâm Bình Chi con mắt đánh tới. Hắn lần này quán chú nội lực, bình thường võ giả căn bản không có khả năng đỡ được. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đã không có một con mắt. Đoạn. Lâm Bình Chi thân thể hơi trao đảo một cái, lập tức tránh đi Phí Bân đánh tới hoa mai đinh. Cái kia hoa mai đinh đính tại phía sau hắn trên cây cột, lập tức ăn vào gỗ sâu ba phân. Tung Sơn phái uy phong thật to. Đinh Miễn vừa ra tay liền công kích mình yếu hại. Cái này khiến lúc đầu không muốn quản nhàn sự Lâm Bình Chi trong mắt lập tức có sát ý, hắn rút ra trường kiếm, thi triển Quý Hoa Bảo Điện bên trong Na Di thân pháp, hóa thành một đạo thanh quang, bay thẳng đến Đinh Miễn đánh tới. Tốc độ của hắn quá nhanh. Ở đây quần hùng chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Đợi đến Lâm Bình Chi thân ảnh lại lần nữa có thể thấy rõ, Đinh Miễn giết hầu bên trên đã nhiều hơn một đầu tơ máu, hắn bưng bít lấy cái cổ bịch ngã trên mặt đất. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám giết ta Tung Sơn phái người. Ngươi tới, bắt lại cho ta hắn." Tung Sơn thập tam thái bảo đều là sư huynh đệ. Nhìn thấy sư đệ của mình Đinh Miễn bị Lâm Bình Chi giết đi, Phí Bân vừa sợ vừa giận, cho Tung Sơn đệ tử hạ lệnh đồng thời, hắn lúc này rút kiếm hướng Lâm Bình Chi công kích mà đi. Đến đây tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đám người cũng không có nghĩ đến. Sự tình lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Vừa mới Lâm Bình Chi giết người quá nhanh, cho tới bọn hắn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Bình Chi tuổi còn trẻ, lại có lợi hại như thế thân thủ. Nhìn thấy hắn rất là lạ mặt. Thế là dưới đại các môn các phái người đều bắt đầu hỏi thăm Lâm Bình Chi lai lịch.